Chương 83, hồn ấn cấm chế. Số lượng kinh người tù binh. Chương 83, hồn ấn cấm chế. Số lượng kinh người tù binh. Về phần cái này bốn mảnh địa vực cùng Thái Hành Sơn bên này khoảng cách Đồ Sơn. Hiện tại Đồ Sơn 2 tỷ mỗi bên trong, Đồ Sơn Yiyi đã ám hứa phương tâm, Đồ Sơn Nam Vũ sắp đánh hạ. Chờ giải quyết về sau, thê tử là Đồ Sơn chi chủ, kia chẳng phải tương đương với hắn là Đồ Sơn chi chủ, coi như là đồ cưới. Vô cùng hợp lý, an cấp bên trên kín kẽ, nho ra thánh nhân tới đều tìm không ra một chút ma bệnh. Hiện tại duy nhất nhường Hứa Thanh cảm thấy có chút phiền toái, chính là nhân thủ không đủ vấn đề. Hung Nha Sơn, Sinh Huyết Động, Truy Phong Linh cùng Tam Linh Cốc cái này bốn cái địa phương, cộng lại phương biên khoảng chừng gần 1000 dặm. Lại thêm Hứa Thanh hiện hữu lãnh địa lời nói, diện tích liền phi thường lớn. Huyền Âm Sơn cùng Hoa Quả Lâm yêu tu thực lực không đủ mạnh, mong muốn khống chế cái này vài miếng khu vực, còn phải dựa vào lúc đầu yêu tu nhóm. Lúc này độ trung thành chính là một vấn đề. Hứa Thanh không thích bị đâm lưng cảm giác, hắn muốn đem khả năng này xuống tới thấp nhất. Thế là, một cái ý nghĩ liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Bố trận chi thuật không chỉ có thể bố trí trận pháp, giống nhau còn có thể thiết hạ cấm chế. Hứa Thanh ánh mắt lấp lóe, đã bắt đầu cầu tư. Cũng không lâu lắm, có hồ yêu áp tải mấy tên tù binh xuất hiện. Tham kiến Xà Vương đại nhân. Nhìn thấy Hứa Thanh thân ảnh, hồ yêu nhóm tranh thủ thời gian hành lễ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng kính. Hứa Thanh trước đó biểu hiện chết phục không chỉ là Đồ Sơn 2 tỷ muội, còn có cái khác hồ yêu nhóm. Bây giờ nhìn thấy Hứa Thanh, đều là tôn kính phát ra từ nội tâm. Hứa Thanh nhìn về phía tù binh, thản nhiên nói, đem bọn nó lưu lại đi, ta đến xử lý. Hồ yêu nhóm không có chất vấn, lúc này liền đem bọn tù binh lưu lại, sau đó hành lễ cáo lui. Bọn tù binh trên thân đều có tổn thương, ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn xem Hứa Thanh. Bọn chúng không biết rõ chờ đợi chính mình chính là cái gì. Hứa Thanh im lặng tiến lên, ánh mắt rơi vào một đầu hình thể to con hắc hùng tinh trên thân. Da dày thịt béo, hẳn là có thể thật tốt dày vỏ. Hứa Thanh âm thầm gật đầu, pháp lực tuôn ra, trực tiếp tại nhục thân bên trên nếm thử khắc họa cấm chế. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương lập tức vang lên. Đau đớn kịch liệt quét sạch hắc hùng tinh toàn bộ thân, nó mong muốn dãy rủa, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Hứa Thanh không có bị thanh âm quấy nhiễu, tập trung tinh thần thí nghiệm. Sau một lát, từng đầu khe hở xuất hiện tại hắc hùng tinh trên thân thể. Bành! Một tiếng vang trầm qua đi, vỡ vụn huyết nhục xương cốt cùng máu tươi vẩy xuống mặt đất. Hứa Thanh khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Thi thể vỡ vụn bên cạnh, cái khác mấy cái tù binh run lẩy bẩy, sợ hãi tới cực điểm. Rất nhanh, Hứa Thanh bắt đầu xuống một vòng thí nghiệm. Bành! Bành! Nương theo lấy từng tiếng trầm đục, trên mặt đất bộ sắt nát vụn càng ngày càng nhiều. Rốt cục, đến phiên vị cuối cùng tù binh thời điểm, làm Hứa Thanh khắc họa xong cấm chế, trước mắt nghệ lớn thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng chưa từng xuất hiện bạo thể bỏ mình tình huống. Hứa Thanh lúc này giải khai định thân chi thuật, ra lệnh, ra tay với ta, nếu không liền chết. Kim sắc dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm nghệ lớn. Nó căn bản không dám phản kháng Hứa Thanh mệnh lệnh, theo bản năng liền phải ra tay. Ngay tại ý nghĩ này xuất hiện, cũng chuẩn bị áp dụng thời điểm, từng đầu tinh mịn khe hở trong nháy mắt xuất hiện tại trên thân thể của nó. Bành! Còn sót lại nện lớn thân thể nổ nát vụ ra. Dựng thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ vui mừng. Thành công! Trải qua Hứa Thanh nếm thử, rốt cục lấy ra một loại cấm chế, có thể dùng tại khống chế yêu tu. Một khi bị hạ cấm chế, trong lòng sinh ra phản bội suy nghĩ, cấm chế liền sẽ phát tác, kẻ phản bội sẽ trực tiếp bỏ mình, liền hồn phách đều không thể may mắn thoát khỏi. Liền gọi hồn ấn tốt, là ấn phía dưới, tuyệt không lòng phản loạn. Hứa Thanh nhẹ giọng tự nói. Sau đó, hắn lại tìm mấy tên tù binh, lặp đi lặp lại khảo nghiệm một phen hồn ấn tác dụng. Xác nhận không có cái vấn đề sau, hắn lúc này mới yên tâm. Là đêm, một vòng trăng tròn treo ở thiên cung, ánh trăng lạnh lẽo huy sái mà xuống. Tối nay Đồ Sơn cũng không bình tĩnh, hồ yêu nhóm không ngừng đội vàng bắt giữ tù binh, lại muốn quét sạch trên chiến trường thi thể, vận tối mày tối mặt. Hứa Thanh chiếm cứ tại đỉnh núi, toàn thân tắm rửa ở trong ánh trăng. Tích cốc chi thuật tại lúc này có hiệu quả rõ ràng. Nhục thể của hắn tự chủ hấp thu ánh trăng tinh khí, rèn luyện nội thân, lặng yên tăng lên đạo hạnh. Đương nhiên, tốc độ rất chậm, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này, một bộ váy đỏ xuất hiện ở trên đỉnh núi. Đồ Sơn Y Lý sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ tại nhìn thẳng Hứa Thanh, nói: "Bọn tù binh đều kiểm kê kết thúc, ngươi đến xem thử à?" Nói xong, không chờ Hứa Thanh bằng lòng, thân ảnh của nàng lại lần nữa biến mất. Cần gì chứ? Hứa Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, sớm thích hướng sớm hưởng thụ, điểm đạo lý này làm sao lại không rõ đâu. Thanh xả xuống núi, thoáng qua liền tới mục đích. Vài tòa gò núi tọa lạc ở trung quanh, xuống lại buồn địa bên trong, lít nha lít nhít yêu tu chen ở trong đó. Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Lý đứng tại phía trước, cái khác hồ yêu canh giữ ở bốn phía, phòng bị bọn tù binh xuất hiện rối loạn. Nhìn thấy Hứa Thanh đến, hồ yêu nhóm nhao nhao hành lễ. Bàn cầu nhi hành lễ về sau, quay đầu đối buồn địa bên trong bọn tù binh hét lớn một tiếng, còn không quỳ xuống. Muốn chết à? Ba, ba, ba. Xấu đản nhi đã vọt xuống dưới, bắt được mấy tên tù binh chính là mấy cái tát. Xoát một tiếng, buồn địa bên trong rất nhiều tù binh lập tức nằm rạp trên mặt đất, toàn thân phát run, căn bản không dám phát ra âm thanh. Đồ Sơn Nam Vũ có chút ghé mắt nhìn Hứa Thanh một cái, sau đó lại tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cũng không nói chuyện. Đồ Sơn Y Dĩ Y cũng giống như thế, hai tỷ muội tựa như là cơm đồng dạng. Bất quá có bản xấu hộ pháp tại cũng không cần các nàng nói chuyện. Đại vương, trận chiến này tổng cộng có 3600 tên tù binh, trong đó đạo hạnh tại 2000 năm trở lên 4 tên, đã ngoài ngàn năm 21 tên, 500 năm đạo hạnh trở lên có 160 vị, còn lại hơn 3000 tên tù binh, đạo hạnh đều tại 500 năm trở xuống. Cô thế lực này đã có chút cường đại. Kế hoạch một chút, chỉ là đã ngoài ngàn năm bên trong tam phẩm đại yêu liền có 25. trong đó còn có 4 cái hơn 2000 năm đạo hạnh đại yêu, thực lực tương đương tại thất phẩm, 500 năm đạo hạnh trở lên có gần 200 vị. Bất quá kinh người nhất vẫn là kia hơn 3000 tên 500 năm đạo hạnh trở xuống tiểu yêu, thực lực thật sự là quá nhiều, là cực lớn lực lượng dự bị. Nếu là vận khí tốt một chút, trong đó nói không chừng cũng có thể sinh ra không ít ngàn năm đạo hạnh đại yêu. Đây là có không ít yêu tu vừa mới chiến tử tình huống hạ. Nếu như là trước đó, Hung Nha Sơn tứ địa yêu tu toàn bộ cộng lại, đoán chừng so hiện tại muốn mạnh hơn không ít. Có tương đối ngoan cố sao? Hứa Thanh hỏi. Có, nhưng là không nhiều lắm, ngoan cố đa số đều giết chết. Sấu Đản Nhi trả lời. Tìm mấy cái đi ra. Là. Bàn Sấu hộ pháp chui vào trong tù binh, bắt được mấy cái đầy mắt không cam lòng cùng lửa giận. Quỳ xuống. Bàn Cầu Nhi một cước đạp rơi cái này mấy tên tù binh chân, ép buộc quỳ trên mặt đất. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, tìm tới kia hơn 20 người ngàn năm đạo hạnh trở lên tù binh. Hắn trực tiếp thi triển định thân chi thuật, cũng tại bọn chúng trên thân khắc họa xuống cấm chế. Đợt, sau hai chương khả năng chậm một chút trước phát. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 84, thu phục. Phong phú đến cực hạn hồi báo. Chỉ kém như thế. Chương 84, thu phục. Phong phú đến cực hạn hồi báo. Chỉ kém như thế. Chú ý tới Hứa Thanh động tác, Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Y hiếu kỳ nhìn sang. Đây là cấm chế. Các nàng thở nhỏ đọc thuộc tiên tổ cổ tịch, kiến thức vẫn phải có. Hai cặp màu sắc khác nhau đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, các nàng tò mò nhìn Hứa Thanh nhất cử nhất động. Sau một lát, Hứa Thanh tại 25 vị đại yêu trên thân in dấu xuống hồn ấn cấm chế, sau đó giải khai bọn chúng trên người định thân hiệu quả. Một lần nữa đạt được quyền khống chế thân thể, những này đại yêu nhóm mặt lộ vẻ sợ hãi. Mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định không phải chuyện tốt là được rồi. Hứa Thanh không có theo chân chúng nó nói chuyện, ngay trước bọn chúng mặt, lại tại mấy cái kia ngoan cố phần tử trên thân thiết hạ cấm chế. Sau đó, buông ra bọn chúng, Hứa Thanh nhàn nhạt hạ lệnh. Bàn Cầu Nhi cùng Sấu Đản Nhi tay mắt lênh lẹ, cấp tốc giải khai ngoan cố tù binh trên người trói buộc. Tại trói buộc giải khai đồng thời, những này ngoan cố phần tử như bay nga dập lửa đồng dạng, như ong vỡ tổ hướng Hứa Thanh nào tới. Giết nó, là đại vương báo thù. Đáng chết rắn, để mạng lại. Giết. Ách. Tiếng chửi rủa cơ hồ tại đồng thời liền im bặt mà dừng. Mấy tên ngoan cố phần tử bước chân ngưng trệ, từng đạo tinh mịn khe hở xuất hiện tại bọn chúng trên thân, đôi mắt bên trong quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Ngay sau đó, vành, 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 trầm đục âm thanh đồng thời vang lên. Trên mặt đất nhiều hơn rất nhiều bộ xác nát vụn, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra, kích thích ở đây toàn bộ sinh linh tâm thần. Hồ Yêu hai tỷ mỗi lẫn nhau, đều nhìn thấy đối phương đôi mắt bên trong chấn kinh cùng nghi hoặc. Hắn, đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có triển lộ ra? Bàn Cầu Nhi cùng Sấu Đản Nhi đầu tiên là có chút hoảng sợ, lập tức ưỡn ngực, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý đại vương có loại thủ đoạn này, lại không tại chính mình hai cái trên thân dùng. Điều này nói rõ cái gì? Đại vương tín nhiệm a? Hai cái Hồ Yêu hốc mắt ngậm lấy nhiệt lệ, nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, hận không thể lại đến một trận chủ tớ tình thâm vợ kịch. Bàn Sấu hộ pháp kích động vui vẻ, những cái kia đầu hàng đại yêu thì là kinh hoàng khiếp sợ. Bọn chúng thấy rõ ràng mấy tên kia theo bị in dấu xuống cấm chế, tới thân thể vỡ vụn tử vong toàn bộ quá trình. Trong lúc nhất thời, lớn lao sợ hãi xông lên đầu. Phù phù một tiếng, bọn chúng cùng nhau quỳ xuống, dùng sức bắt đầu cầu xin tha thứ. Sa Vương khai ân, tha mạng à, ta là nhất thời hồ đồ, bị kia Bạch Chu Vương mê hoặc, nếu không ta là tuyệt đối sẽ không tới. Ta bị ma quỷ ám ảnh, không biết Sa Vương ở đây, biết vậy chẳng làm a. Tiếng cầu xin tha thứ nối thành một mảnh, ồn ào. Xem như nắm giữ hơn 1000 năm đạo hạnh đại yêu, lúc này hoàn toàn không có cốt khí, đều bị dọa cho bệ mật gần chết. Cũng không phải bọn chúng quá mềm yếu, trong đó có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là Hứa Thanh thủ đoạn quá mức tàn khốc quỷ dị, vô thanh vô tức liền để người chia năm xẻ bảy mà chết, liền toàn thây cũng không thể lưu lại. Cái này ai không sợ? Đủ. Hứa Thanh khẽ quát một tiếng, sau đó bình tĩnh nói, các ngươi trên người có như thế đồ vật, nếu là cái nào sinh ra lòng phản loạn, bọn chúng chính là các ngươi kết quả. Bị hạ cấm chế đại yêu nhóm thân thể run lên bần bật, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Không biết mang đến càng sâu sợ hãi cùng kính sợ. Bọn chúng chôn giấu dưới đáy lòng nào đó một ít tâm tư, tại thời khắc này lập tức tiêu tán không thấy. Đối mặt Hứa Thanh ánh mắt, mỗi một tên đại yêu đều câm như hến, không dám cùng đối mặt. Thử vong áp bách phía dưới, bọn chúng muốn không trung tâm cũng khó khăn. Đứng lên đi. Hứa Thanh ánh mắt lạnh lẽo, thản nhiên nói, nhớ kỹ, không riêng phải quản lý tốt chính các ngươi, còn có các ngươi thủ hạ phản loạn, thì coi là các ngươi phản loạn, giết chết bất luật tội. Nhẹ nhàng một câu, cho cái này 25 vị đại yêu mang đến áp lực lớn lao. Bọn chúng không dám phản bác, ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này, Đồ Sơn Nam Vũ cầm trong tay một cái sách nhỏ đi tới. Hung Nha Sơn tứ địa hiện tại cũng không có chủ nhân, theo lẽ thường mà nói, ngươi nên kêu bốn mảnh lãnh địa tân chủ nhân, ta đã để các nàng tra rõ ràng Hung Nha Sơn tứ địa tình huống. Đồ Sơn Nam Vũ nói đến chính sự đến, khí chất lập tức biến đung dung trang nhã lên, loại kia thuộc về Đồ Sơn tộc trưởng bận bị lặng yên hiện ra. Cái này khiến nàng lộ ra phá lệ khác biệt. Cùng Hứa Thanh tiếp trước ở trong, loại kia tính cách giả dặn, ngoài mềm trong cứng nữ cường nhân đồng dạng. Nàng đảo sổ, dần dần giảng cho Hứa Thanh nghe. Hung Nha Sơn, Truy Phong Lĩnh, Xích Huyết Động, Tam Linh Cốc, cái này tứ địa cộng lại có thể nói diện tích lãnh thổ bao la, ở trong tài nguyên có chút phong phú. Trong đó Tam Linh Cốc thừa thải linh dược, trong đó có 3 mảnh vườn linh dược. Cái này 3 mảnh dược điền là thứ vị tinh cố ý quản lý đi ra. Nó tại lãnh địa bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương mở dược điền, đem giá trị cao linh dược tẩy ghép tới trong đó, tỉ mỉ che chở phía dưới, mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể thu hoạch một nhóm linh dược. Trong đó giá trị cao nhất là một gốc 800 năm năm sâm núi. Loại này năm sâm núi, nếu là một gã bình thường sinh linh sinh mệnh hấp hối, chỉ dùng một giọt sâm núi dịch liền có thể vì đó kéo dài tính mạng. Xích Huyết Động lớn nhất giá trị là một tòa huyết trì, ở vào Xích Huyết Động chỗ sâu nhất. Huyết trì bên trong chất lỏng có rèn luyện thân thể công hiệu, trường kỳ ngâm trong đó, có thể trợ giúp yêu tu đôi thể, tăng lên đạo hạnh cùng nhục thân cường độ. Lại huyết trì hàng năm đều sẽ ngưng tụ ra một giọt nguyên dịch. Loại này nguyên dịch đối bên trong tam phẩm đại yêu đều có hiệu quả, giá trị không thể so với Tam Linh Cốc sâm núi thấp. Truy Phong Lĩnh ở trong thì là có một loại tên là Thiên Phong Mộc Linh Mục. Loại này linh mục tính chất cứng cỏi, lại nhẹ nhàng như gió, là chế tác một ít binh khí tốt nhất vật liệu. Lại tại Đồ Sơn cổ tịch ghi chép bên trong, một loại phi thuyền chế tác vật liệu chính là Thiên Phong Mục. Về phần Hung Nha Sơn, có chút đặc thù. Ở trong lấy khoáng thạch làm chủ, trong đó đa số gò núi đều là quặng mỏ, dưới nền đất càng là ẩn chứa mấy đầu quy mô khá lớn khoáng mạch. Bởi vậy, Hung Nha Sơn trung kim ngân châu đáo, vẫn như cũng một ít đặc thù khoáng thạch nhiều vô số kể, được xưng tụng là một tòa bảo sơn. Đây chỉ là tứ địa ở trong lớn nhất đặc điểm đồ vật. Bọn chúng cũng không vẹn vẹn chỉ có một loại đồ vật, tỉ như Hung Nha Sơn bên trong giống nhau sinh trưởng một chút linh dược linh quả, nhưng về số lượng không bằng Tam Linh Cốc nhiều như vậy mà thôi. Trừ cái đó ra, Hung Vương bọn chúng riêng phần mình động phủ cũng là từng tòa bảo tàng, ẩn chứa trong đó không ít đồ tốt. Thực sự quá vội vàng, tạm thời chính là những thứ này, còn có một số không có thống kê đi ra. Đồ Sơn Nam Vũ khép lại sổ, những vật này Đồ Sơn sẽ không cần cũng không cần, toàn bộ đều sẽ giao cho Hứa Thanh. Các nàng Đồ Sơn thiếu nợ quá lớn, căn bản không biết nên như thế nào hoàn lại, nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ lấy vì chính mình kiếm lời. Nghĩ đến báo ân chuyện này, Đồ Sơn Nam Vũ bên thai lại vang lên Hứa Thanh câu nói kia. Một cỗ xấu hổ xông lên đầu, tấm kia tinh xảo gương mặt không khỏi đỏ lên. Hứa Thanh nghe xong lần này được, có chút hài lòng. Lãnh địa, linh dược, linh quả, linh mục, khoáng thạch, có thể rèn luyện thân thể huyết trì. Các phương diện hồi báo có thể xưng vô cùng phong phú. Hiện tại còn kém như thế liền biến mãn. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh nhìn về phía Đồ Sơn Nam Vũ cùng cách đó không xa Đồ Sơn Ilya. Canh ba, đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đổ, ta là ma. Chương 85, cầm xuống Đồ Sơn Nam Mưa. Viên mãn thu hoạch. Chương 85, cầm xuống Đồ Sơn Nam Mưa. Viên mãn thu hoạch. Chú ý tới Hứa Thanh ánh mắt, hai tỷ muội đều quay đầu đi, không cùng Hứa Thanh đối mặt. Các nàng cùng bên người hồ yêu bàn giao vài câu, sau đó lôi kéo tay, cũng như chạy trốn rời đi nơi này. Tiếp tục như vậy cũng không phải chuyện gì a, bất quá loại chuyện này là không đội bằng được. Nhớ ngày đó Tịnh Nguyệt Hà Thần, bắt đầu không phải là không thể nào tiếp thu được sao? Chỉ cần có đầy đủ thời gian, lấy yêu tộc cường đại tâm lý năng lực tiếp nhận, mọi thứ đều không phải là vấn đề. Hứa Thanh ở trong lòng âm thầm tính toán, hắn chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp trọng quyền xuất kích, một lần hành động đánh hạ cuối cùng một cửa ải. Đồ Sơn Hồ yêu cùng Hoa Quả Lâm Hầu yêu nhóm lại bận rộn. Ứng Hứa Thanh yêu cầu, ở đây tù binh muốn đăng ký trong danh sách. Chủng tộc, đạo hạnh, tuổi tác chờ một chút đều cần ghi chép lại, cũng phân chia thành mấy chục cái bộ phận. Mỗi một bộ phận từ một gã đại yêu thống lĩnh. Đặc thù thời kỳ quy củ phải nghiêm khắc tàn khốc rất nhiều. Bởi vậy, Hứa Thanh dùng liên đới chế độ, dưới trướng tiểu yêu làm phản, thì tính cả đại yêu cùng một chỗ xử tử. Tại loại này liên đới dưới chế độ, mỗi một tên tiểu yêu không chỉ có sẽ quản tốt tự thân, đồng thời còn sẽ giám thị cái khác đồng bạn nhất cử nhất động. Hứa Thanh thủ đoạn bọn chúng đều từng trải qua, hàng phục tiểu yêu nhóm không chút nghi ngờ đầu quy củ này chân tự tính. Muốn thống kê không chỉ có là yêu tu tin tức, Hung Nha Sơn các nơi các loại tài nguyên, tỉ như linh dược, linh quả cùng khoáng thạch loại hình đều cần đăng ký. Cái này bốn mảnh khu vực sẽ áp dụng cùng Thái Hành Sơn giống nhau quy củ. Đăng ký trong danh sách chân quý tài nguyên, không có cho phép không thể tùy ý ngắt lấy. Phương diện này chuyện, Hứa Thanh giao cho Bản Cầu Nhi cùng Sấu Đản Nhi đi làm. Bản Cầu Nhi ăn bụng qua không ít linh quả, ở phương diện này có kinh nghiệm, từ nó đi hoàn thiện quy củ, có thể hữu hiệu đền bù một chút lỗ thủng. Về phần Sấu Đản Nhi thì là giám thị tác dụng, để phòng ngừa Bản Cầu Nhi ăn trộm. Đồng thời, hắn lại gọi tới Xích Luyện, để nó đi Thái Hành Sơn đưa tin. Muốn cho quê quán báo bình an, không phải Bạch Linh hơn phân nửa liền giết tới. Nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất là dưỡng thai, có thể để yên liền tốt nhất để yên. An bài tốt chuyện về sau. Hứa Thanh quay người rời đi. Đồ Sơn trung tâm, bên hồ nước. Hai thân ảnh lặng lặng đứng tại trên tảng đá, ngắm nhìn trước mắt bình tĩnh ao nước, ánh mắt đều có chút mê mang. Trầm mặc hồi lâu sau. Ý kìa, ngươi thật nghĩ được chưa? Đồ Sơn Nam Vũ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, mở miệng hỏi thăm. Ân. Đồ Sơn Ý kìa nhẹ nhàng gật đầu, đem lúc trước cùng Hứa Thanh đối thoại nói ra. Sau đó, nàng quay đầu hỏi, vậy tỷ ngươi đây? Ta cái gì? Đồ Sơn Nam Vũ đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối, nói, đã các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, cùng tỷ có quan hệ gì? Hắn không phải nói Đồ Sơn Ý để nói. Đồ Sơn Nam Vũ mở miệng, cắt ngang nàng lời nói, cái kia câu nói khẳng định là nói đùa, không nghĩ tới hắn vẫn rất hài hước, trước đó thật sự là không nhìn ra. Đồ Sơn Y Lý trong mắt lóe lên một tia chần chờ, tỉ tỉ, kỳ thật ta cảm giác cái kia câu nói thật không giống như là nói đùa. Ân, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Đồ Sơn Nam Vũ hơi nghi hoặc một chút. Đồ Sơn Y Lý trầm mặc một lát, hít sâu một hơi nói, có một số việc ta xác thực còn chưa kịp nói, tỉ như nói hắn có hơn 100 vị thế tử. A, Đồ Sơn Nam Vũ nghe vậy lập tức nhíu mày, đã có một vị thế tử nhà, không phải một vị, là hơn 100 vị. Đồ Sơn Y Lý thì gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nàng là Hứa Thanh cảm thấy xấu hổ. Nếu thật là một cái vậy coi như tốt. Ngươi nói cái gì? Đồ Sơn Nam Vũ xoay đầu lại, liễu mi nhíu chặt, trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng khó có thể tin. Hắn đã có hơn 100 vị thế tử. Đồ Sơn Y Lý thì lại lặp lại một câu. Đồ Sơn Nam Vũ xa vào đến trong trầm mặc. Thấy tỷ tỷ không nói lời nào, Đồ Sơn Y Lý thì nói khẽ, cho nên ta mới nói, cái kia câu nói khả năng không phải nói đùa. Bên hồ nước yên lặng hồi lâu. Đồ Sơn Nam Vũ trong đầu các loại lộn xộn suy nghĩ hiện hiện, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Dứt bỏ những vật khác không nói, nếu để cho nàng tuyển chọn một cái phu quân, Hứa Thanh có thể là lựa chọn duy nhất. Đạo hạnh tinh thần, thực lực cường đại kinh khủng, lại đối nàng cùng Đồ Sơn đều có ân cứu mạng. Đủ loại nhân tố điệp ra phía dưới, nhường nàng gả cho Hứa Thanh, nội tâm của nàng là không có mâu thuẫn tâm lý. Nhưng bây giờ tình huống thực sự quá phức tạp đi. Ngoại trừ muội muội sớm cùng Hứa Thanh mang định trung thân bên ngoài, Hứa Thanh có trên trăm vị thê tử điểm này, đối Đồ Sơn Nam Vũ trước đó quan niệm tạo thành cực lớn xung kích. Trong lúc nhất thời, nàng cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, thậm chí cũng bắt đầu hoảng hốt. "Tỷ tỷ, nếu như hắn không phải nói đùa, ngươi sẽ bằng lòng sao?" Đồ Sơn Y Lý thì hỏi. Đồ Sơn Nam Vũ theo bản năng nói, hắn đối với chúng ta ân tình quá lớn, ta sao có thể không đáp ứng. Sau khi nói xong, nàng mới phản ứng được, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng một mảnh. Đồ Sơn Y Lý thì sớm biết đáp án này, đổi lại là nàng, giống nhau sẽ đáp ứng. Hứa Thanh đại ân, đủ để triệt tiêu các nàng hồ yêu nhất tộc đối với bạn lữ truyền thống quan niệm. Có mở hay không trò đùa gì gì đó, chung quy là suy đoán của ngươi, đến cùng phải hay không còn chưa nhất định đâu. Đồ Sơn Nam Vũ cưỡng chế trong lòng bối rối, lắc đầu nói rằng, đúng lúc này, ta cũng không phải nói đùa. Một thanh âm theo trong rừng truyền ra. Ngay sau đó, Hứa Thanh thân ảnh theo u ám trong rừng rậm chui ra, ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, con mắt màu vàng nóng phản xạ u quang. Hai tỷ muội thân thể đồng thời run lên, một chút đỏ ửng tại trên gương mặt nhộn nhạo lên. Trong phiến khắc, Đồ Sơn Nam Vũ kia trắng non thon dài cái cổ đều biến thành màu đỏ. Đồ Sơn Y Lý hung tợn trừng mắt Hứa Thanh, hận không thể từ trên người hắn cắn xuống một miếng thịt đến. Người xấu này nhớ thương chính mình thì cũng thôi đi, ngay cả mình tỷ tỷ đều không dung tha. Hắn đến cùng là từ lúc nào bắt đầu loại suy nghĩ này? Loại ánh mắt này Hứa Thanh đã có chút quen thuộc. Lúc trước mang Tịnh Nguyệt Hà Thần lúc trở về, Bạch Linh cũng có tương tự phản ứng. Thuộc về là hiếm thấy nhiều quái. Giống Liễu Mi dạng như vậy, kiến thức nhiều hơn, tự nhiên là quen thuộc. Quen thuộc liền tốt. Hứa Thanh nhìn chằm chằm Đồ Sơn Y Lý y như dao ánh mắt, đi tới phụ cận, chăm chú lặp lại một câu, ta không có nói đùa, hai người các ngươi ta đều ưa thích, đây là lời thật lòng. Như thế lời trực bạch, là cổ tịch bên trên chưa từng ghi lại. Xem như Đồ Sơn tộc trưởng, ngày bình thường lấy cơ trí tỉnh táo chứ danh, lúc này giống nhau hoàng hồn. Thấy tình cảnh này, Hứa Thanh biết thời cơ đã đến, lúc này sử một chiêu lấy lui làm tiến. Đối phó Hùng Vương bọn chúng, đồng dạng là cho chúng ta Thái Hành Sơn suy nghĩ, đều là tiện tay mà thôi, không tính là gì đại sự, ngươi đừng quá mức để ý. Nói là nói như vậy, lấy hổ yêu cao ngạo, lại thế nào có thể sẽ không thèm để ý. Cho nên, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, ta cũng không bắt buộc, đợi lát nữa ta liền dẫn chúng nó rút khỏi Đồ Sơn. Hứa Thanh bình tĩnh nói rằng. Không. Đồ Sơn Nam Vũ theo bản năng hô nhỏ một tiếng, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, xanh thẳm con ngươi nhìn thật sâu Hứa Thanh một cái. Sau đó, vị này Đồ Sơn nhất tộc tộc trưởng nhẹ gật đầu. Đề cử chuyên hoạt, theo tiếu ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 86, thảo luận hôn sự. Các ngươi tác chiến có công, thưởng. Chương 86, thảo luận hôn sự. Các ngươi tác chiến có công, thưởng. Nhìn thấy Đồ Sơn Nam Vũ gật đầu, Hứa Thanh trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Nhìn trước mắt hai cái tướng mạo có chút tương tự, phong cách lại không giống nhau nhân gian tuyệt sắc, Hứa Thanh lần này thu hoạch rốt cục xem như viên mãn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trước mắt hai tỷ muội mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Cái gì hài tử không hài tử tạm thời không nói, chỉ là hai nữ tướng mạo cùng tỷ muội các nàng thân phận, liền mười phần hiếm thấy. Nếu là có thể cùng một chỗ tu luyện, tất nhiên có một phong vị khác. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, tựa như liệu nguyên châm chút lửa quang, cấp tốc tại trong đầu của hắn lan tràn ra, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ thì nghĩ, Hứa Thanh không có nói thẳng ra miệng. Hắn xem chừng nếu là hiện tại liền nói lời nói, hai tỷ bội có thể sẽ tại chỗ nổi điên. Vừa mới định ra trung thân đại sự, thực sự không thích hợp nhắc lại ra quá mức rõ ràng yêu cầu. Loại chuyện này giảng cứu chính là một cái tiến hành theo chất lượng, không thể sốt ruột, nóng đội là ăn không được đậu hũ nóng. Tỷ tỷ. Đồ Sơn Y Lý thì tiến lên giữ chặt Đồ Sơn Nam Vũ tay, hai vị tuyệt mỹ hồ yêu lẫn nhau, gương mặt xinh đẹp đều là đỏ bừng một mảnh. Các nàng lôi kéo tay đi vào một bên nhà gỗ, cũng quay đầu dặn dò một câu, không cho phép nghe lén. Sau đó, hai tỷ muội tiến vào nhà gỗ, xì xào bàn tán, không biết rõ đang đàm luận thứ gì. Hứa Thanh nắm giữ lấy địa tính chi thuật, nếu là muốn nghe lén cũng là đơn giản, bất quá hắn cũng không có làm như vậy. Qua thật lâu, hai tỷ muội mới từ trong nhà gỗ đi ra. Cho chuyện cái gì đâu? Ở ta nơi này nhưng không có đổi ý cái này nói chuyện. Hứa Thanh mở miệng nói, đã đáp ứng, tỷ tỷ lại thế nào khả năng đổi ý? Đồ Sơn Y Lý chợt nhìn Hứa Thanh một cái, chợt nàng hít sâu một hơi nói, bất quá chúng ta cũng là có một chút tiểu yêu cầu. Hứa Thanh hỏi, yêu cầu gì? Chính là Đồ Sơn Y Lý dừng một chút, tựa hồ có chút khó mà mở miệng, cuối cùng hạ giọng nói, chính là hôn sự chuyện. Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Lý thì hai tỷ mỗi người một câu ta một câu, giảng hơn nửa ngày, đại khái ý tứ chính là mong muốn một cái kết hôn nghi thức. Các nàng hồ yêu nhất tộc ở trong, trước kia cũng có tương tự nghi thức. Hứa Thanh trọng sinh đến nay, đã có hơn 100 vị thế tử, nhưng vẫn là lần thứ nhất tại trong núi lớn nghe được hôn sự chữ này. Nghĩ lại, lại cảm thấy rất hợp lý. Trước kia hắn là nâng thương trực tiếp ra trận, lướt qua đa số biệt vật, thẳng đến chính đề. Giảng cứu chính là một cái nhanh, chuẩn, mạnh. Hiện tại không giống như vậy, tốt xấu là có thân phận đại yêu, bây giờ lãnh địa chi đại kham so một cái tiểu quốc, dưới trướng yêu tu số lượng mấy ngàn. Lại thêm mới thế tử là Đồ Sơn tộc trưởng cùng tộc trưởng muội muội. Hai vị đều là nắm giữ thiên hồ huyết mạch đại yêu, tổ tiên càng là bát vị yêu hồ, bên trên tam phẩm tồn tại, tổ tiên là dọa qua. Đồng dạng là có thân phận yêu. Vậy dĩ nhiên liền không thể như vậy trực tiếp. Bởi vậy, liền có hôn sự kiểu nói này. Hứa Thanh không có lý do cự tuyệt, hắn nghĩ lại, nghĩ đến tại Thái Hành Sơn Bạch Linh Liễu Mi các nàng. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Bạch Linh là tại yêu linh giới lớn lên, ở nơi đó sinh hoạt yêu tu, gả cưới thời điểm hơn phân nửa cũng sẽ có hôn lễ. Bạch Linh sở dĩ không có nói qua, hơn phân nửa là vì chính mình suy nghĩ, không nguyện ý cho mình thêm phiền toái. Hiện tại đã muốn làm, sao không làm lớn hơn một chút? Bạch Linh Liễu Mi các nàng. Ân, chính là các ngươi. Tỷ muội để các nàng cũng cùng một chỗ a. Hứa Thanh thăm dò tình nói, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn chính là, hồ yêu hai tỷ bội cơ hồ không do dự, trực tiếp điểm đầu đáp ứng xuống. Người coi như không nói, chúng ta cũng biết yêu cầu. Đồ Sơn Y Lý hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, Bạch Linh còn có Liễu Mi tỷ tỷ các nàng tốt như vậy, lại còn không biết đủ. Hứa Thanh làm như không có nghe thấy câu nói này, gật đầu nói, vậy thì chờ bản cầu nhi bọn hắn xử lý tốt Hung Nha Sơn mấy chuyện về sau, chúng ta liền tìm thời gian lớn xử lý một trận. Hai tỷ bội đấy mắt hiện lên vẻ mong đợi chi sắc. Kỳ thật hôn lễ cái này nói chuyện, các nàng càng nhiều hơn chính là tại tiên tổ trong cổ tịch nhìn thấy. Các nàng tự nhỏ đọc thuộc những cái kia cổ tịch lớn lên, nhận ảnh hưởng rất sâu. Hiện tại có cơ hội, tự nhiên mong muốn tự thể nghiệm một chút. Hai tỷ muội khoe miệng tiềm ẩn mỉm cười, lôi kéo tay lại chui vào nhà gỗ. Hứa Thanh không có đi quấy rầy các nàng, lấy ra chính mình đan lô, vùi đầu vào linh đan luyện chế ở trong. Lần này tác chiến, Hoa Quả Lâm cùng Huyền Âm Sơn yêu tu nhóm có chút anh dũng. Thực lực của bọn nó không tính mạnh nhất, thậm chí muốn so Đồ Sơn Hồ yêu nhóm kém hơn một đoạn. Nhưng là dũng mãnh nhất, giết địch nhiều nhất. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là hứa hẹn ra khen thưởng, có trọng thưởng tất có dũng vu. Hiện tại chiến đấu kết thúc, lời hứa là nhất định phải thực hiện. Thú hồ thực lực của bọn nó quá yếu, là nhất định phải tăng lên một đợt. Hô, ánh lửa sáng lên, đan lô bắt đầu rung động, từng quả màu xanh đậm linh đan ở trong đó chậm rãi thành hình. Hôm sau, liệt dương treo cao thiên cung, sáng chói sắc trời chiếu rọi Đồ Sơn. Hồ nước cái khác đan lô rốt cục đỉnh chỉ rung động. Hứa Thanh lấy ra trong đó linh đan, bên cạnh một cái từ đồng thau chế tạo thành to lớn vật chứa ở trong đã tràn đầy màu xanh đậm đan dược. Đây là Hứa Thanh lại một lần nữa cải tiến hồi xuân đan. Tại chữa thương đồng thời, cũng có gia tăng đạo hạnh rèn luyện thân thể tác dụng. Đối với đạo hạnh yếu kém tiểu yêu nhóm tác dụng rất lớn, có thể làm cho bọn chúng nhanh chóng tăng lên thực lực bản thân. Gọi tới hai tên hầu hạ tại hồ nước phụ cận hồ yêu, để bọn hắn vận chuyển linh đan, Hứa Thanh dẫn đầu hướng phía bên ngoài tiến đến. Đi vào hôm qua tụ tập tù binh sơn cốc, rất nhiều yêu tu ngay tại khu chiêng gõ trống làm việc. Bàn xấu hộ pháp giống nhau ở đây, đang cầm mấy quyển sổ không ngừng lật xem. Bàn Cầu Nhi, mơ tưởng vụng trộm hoạch rơi đăng ký trong danh sách cây ăn quả, ta đều nhìn chằm chằm đâu. Sấu Đản Nhi trầm giọng cảnh cáo, có còn hay không là huynh đệ? Bàn Cầu Nhi giận dữ, thấp giọng nói, đại vương muốn chúng ta đi làm công việc này, rõ ràng chính là để chúng ta chính mình vớt chút dầu nước, hoạch rơi hai viên cây ăn quả, coi là cái gì? Nói chuyện chú ý một chút, lần trước sự tình còn không có đã qua đâu. Ngươi vẫn chưa xong, lần sau ăn quả ta gọi ngươi được rồi. Lan, ta nhìn ngươi là muốn cho ta đến cùng một chỗ có hát qua. Lẽ nào lại như vậy, Sấu Đản Nhi ngươi chính là nhìn ta như vậy sao? Hai cái hầu yêu mắt thấy muốn đánh. Thủ hạ tiểu yêu không có ai dám quản. Hồ yêu nhóm biết hai vị này là xà vương tin một bề thủ hạ, cũng không tốt đi lên khuyên can. Cũng may lúc này, một tiếng tham kiến đại vương nhường hai cái hầu yêu giật nảy mình. Bọn chúng nhìn thấy Hứa Thanh xuất hiện, lập tức dừng lại tranh chấp, quỳ lạy hành lễ. Đại vương, đây là Hung Nha Sơn, Truy Phong Lĩnh, Sinh Huyết Động cùng Tam Linh Cốc Linh Quả Linh Dược Khoáng Thạch ghi chép, xin ngài xem qua. Bàn Cầu Nhi lật ra thật dãy sổ, trong đó lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều tài nguyên. Hứa Thanh nhìn lướt qua, cũng không nhìn nhiều, nhường sau lưng hồ yêu đem linh đan trở tới. Các ngươi tác chiến có công, thưởng. Đợt, có chút kẹt văn. 20 phút sau trường sau để cử chuyển hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh thiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đẩy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên Táng Thiên chi đồ. Chương 87, Liễu Mi Sinh, phản tổ đời sau. Đặc thù ban thưởng, Thiên Tương Pháp. Chương 87, Liễu Mi Sinh, phản tổ đời sau. Đặc thù ban thưởng, Thiên Tương Pháp. Mùi thuốc nồng nặc khuyết tán ra đến. Ở đây mỗi một vị yêu tu đều co rúm mũi thở, nhịn không được xoay đầu lại. Bàn Cầu Nhi nhìn thấy kia số lượng đông đảo linh đan, trong mắt buộc phát ra một vệt nồng đậm hưng phấn, hô to một tiếng, đại vương bàn tỏ. Tiểu yêu nhóm đều là hai mắt sáng lên, cùng theo cao giọng hò hét. Thanh âm chấn động sân cốc, càng chấn động hồ yêu nhóm tâm linh. Mùi thuốc chui vào xoang mũi, chỉ là hít vào một hơi, cũng cảm giác pháp lực có chút ngao ngoe muốn động. Đây là đan dược gì? Hồ yêu nhóm nhìn xem tràn đầy to lớn vật chứa linh đan, bị nhãn bên trong tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ, chấn động trong lòng không thôi. Tận đến giờ phút này, các nàng mới chính thức minh bạch vì cái gì hầu yêu cùng xà yêu nhóm vì cái gì tác chiến như vậy dũng mãnh. Cùng lúc đó, Bàn Cầu Nhi cùng Sấu Đản Nhi đã bắt đầu phân phát linh đan. Luận công hành thưởng, chiến công nhiều phân đến linh đan liền nhiều. Có chút tiểu yêu cầm tới linh đan, đầu tiên là mừng rỡ không thôi, sau đó lại lắc đầu thở dài. Sớm biết liền giết nhiều mấy cái, liền lại có thể lấy thêm một quả đại vương luyện chế linh đan. Nghĩ đến đây, bọn chúng không khỏi ngẩng đầu lên, ánh mắt lửa nóng, tràn đầy khát vọng. Nếu là lại có mấy trận cầm liền tốt. Ý nghĩ này tại gần ngàn tên yêu tu trong lòng dâng lên, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hứa Thanh nhìn xem chính mình bọn này thiết can thủ hạ, có chút hài lòng, âm thầm nhẹ gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được thủ hạ trên người chiến ý, đây là rất tốt biểu hiện, về sau tiến thêm một bước làm sâu thêm một chút, phối hợp thêm linh đan tăng thực lực lên, tất nhiên có thể nuôi dưỡng thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Lãnh địa càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện Hứa Thanh không có khả năng tự thân đi làm. Lúc này liền cần có một chi quân đội. Còn như vậy phát triển tiếp lời nói, ta đều có thể thành lập ra một cái yêu quốc. Hứa Thanh nhìn trước mắt nguyên một đám cuồng nhiệt tiểu yêu nhóm, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hào quang lấp loé. Hắn có một ít mới ý nghĩ, chuẩn bị tìm thời cơ thích hợp đi đến thử một phen. Tới lúc này, Đồ Sơn chuyện bên này xem như hoàn toàn hạ màn kết thúc. Tù binh yêu tu bị đánh loạn nguyên bản phân bố, bị bố trí tới khác biệt khu vực phía trên. Những cái kia bị hạ cấm chế đại yêu đều tuần hoàn theo Hứa Thanh mệnh lệnh, đối tân thủ dưới quản chế vô cùng nghiêm ngặt, cái này tránh khỏi rất nhiều xung đột cùng vấn đề. Phối hợp thêm hồ yêu nhóm cố gắng, Hung Nha Sơn tứ địa cấp tốc bình tĩnh lại. Hứa Thanh đợi đến lúc xế chiều, từng nhánh đội ngũ theo Hung Nha Sơn tứ địa bên trong đi ra, yêu tu nhóm mang theo tứ địa linh quả các loại linh dược đặc sản vận chuyển tới Đồ Sơn. Hứa Thanh từng cái xem qua, gật đầu về sau, yêu tu nhóm lần nữa xuất phát tiến về Thái Hành Sơn. Tiếp trước thời điểm, phụ thân đi công tác trở về kiểu gì cũng sẽ mang chút mới mẻ đồ chơi. Hắn lần này xuất chiến, giống nhau muốn cho Bạch Linh Liễu Mi các nàng mang một chút đồ vật trở về. Hứa Thanh dẫn một bộ phận thủ hạ, khởi hành trở về Thái Hành Sơn. Hồ Yêu 2 tỷ bội tùy hành, hai người bọn họ chuẩn bị cùng Bạch Linh Liễu Mi các nàng thảo luận một chút hôn sự chuyện. Đây là một cái có chút chuyện phức tạp, cũng là cả một đời bên trong trọng yếu thời gian, hai người bọn họ phá lệ coi trọng. Một đường khải hoàn mà về, thông suốt. Đợi đến tiến vào Thái Hành Sơn khu vực, bụi cây nhường đường, tán cây buông xuống, nên đón sơn thần trở về. Lưu thủ ở chỗ này yêu tu nhìn thấy đội ngũ, nhao nhao quỳ lạy hô to, thần sắc cuồng nhiệt tới cực điểm. Đồ Sơn Y Lý không phải lần đầu tiên tới, trên đường đi chỉ trỏ, cho Đồ Sơn Nam Vũ nhất nhất giới thiệu. Chờ đến Thái Hành Sơn chân núi, cho dù đã sớm nghe nói qua nơi đây bố trí có tụ linh đại trận, dễ thân thể sẽ tới về sau, Đồ Sơn Nam Vũ trên mặt vẫn là hiện ra một vẻ vẻ chấn động. Ngay sau đó, chính là ra nên tiếp rất nhiều nữ yêu. Đồ Sơn Nam Vũ thấy là hoa mắt, nhìn qua kia số lượng đông đảo tỉ tỉ, cảm giác ánh mắt của mình đều có chút bỏ ra. Lúc này, cảm giác được dưới núi động tĩnh, Bạch Linh cùng Liễu Mi đi xuống sơn. Bạch Linh ánh mắt đầu tiên là rơi vào Hứa Thanh trên thân, sau đó chính là bên cạnh Đồ Sơn Y Lìa, cùng Đồ Sơn Nam Vũ trên thân. Ánh mắt của nàng dừng lại, đầu tiên là hơi kinh ngạc, lập tức lại lộ ra không sai cùng quả là thế biểu lộ. Bạch Linh sinh ra thông minh, nhìn thấy Đồ Sơn Nam Vũ tướng mạo liền đoán được thân phận của nàng. Lại chú ý Đồ Sơn Nam Vũ hơi biểu lộ, tự nhiên là minh bạch tất cả. Phu quân quả nhiên là phu quân, không ngừng đạo hạnh tinh thâm, đang tìm thê tử phương diện này cũng rất có thủ đoạn. Liễu Mi quay đầu đối Bạch Linh nói rằng, nhìn, để người ta tỉ tỉ đều cho ngọc trở về. Hai tỷ muội Bạch Linh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đỉnh đầu sừng rồng chấn động một cái. Liễu Mi cười cười, không có chút nào một chút ngoài ý muốn, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Phu quân, trở về rồi. Bạch Linh cùng Liễu Mi đầu tiên là lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt rơi vào Đồ Sơn Nam Vũ trên thân, ra vẻ kinh ngạc nói, vị này tỷ muội là, còn không cho chúng ta giới thiệu một chút. Đồ Sơn Nam Vũ, ý tỷ tỷ. Hứa Thanh rất bình tĩnh nói, xem như Hứa Thanh nhất tiện hiểu yêu ý thế tử, Liễu Mi tiến lên, rất tự nhiên liền mang theo hồ yêu 2 tỷ muội hướng trên núi đi đến. Có nàng tại Hứa Thanh rất yên tâm, tuyệt đối đáng tin cậy, không bao lâu liền có thể bỏ đi xấu hổ. Hứa Thanh tạm thời không có lên núi, bắt đầu an bài thủ hạ cho cái khác thê tử nhóm phân phát theo Hung Nha Sơn tứ địa mang tới đồ vật. Trước kia chưa từng thấy qua linh dược linh quả trồng chất dưới chân núi, gần trăm vị nữ yêu đều mười phần thích thú. Từng đạo nũng nịu đa tạ phu quân vất vả thanh âm chút vào trong tai, thanh âm êm tai, sau khi nghe tâm thần thanh thản. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh mới thoát thân lên núi. Vừa tới đỉnh núi, liền nghe đến một đạo kinh hô. Hôn lễ. Bạch Linh cùng Liễu Mi ánh mắt có chút trừng lớn, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ nồng đậm ngạc nhiên mừng rỡ. Mặc kệ là chủng tộc gì, nhưng phàm là nữ tính, giống như đối cái này đều có chút chấp niệm. Bạch Linh cùng Liễu Mi đều trở nên hưng phấn, cùng hồ yêu 2 tỷ bội khí thế ngất trời hàn huyên, ngay cả Hứa Thanh trở về cũng không phát hiện. Nhìn thấy các nàng bầu không khí phá lệ hòa hợp, tựa như thân tỷ muội đồng dạng, Hứa Thanh cũng yên lòng. Ngay tại các nàng thảo luận đang nhiệt liệt thời điểm, a, một tiếng kêu đau bỗng nhiên tại đỉnh núi vang lên. Liêu Mi trong mày, trong mắt lóe lên một tia thống khổ, thân thể ngã xuống đất, nhịn không được của mình. Liêu Mi tỷ tỷ, Bạch Linh các nàng kinh hô một tiếng, bị Liêu Mi phản ứng giật nảy mình, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thanh nghe được động tĩnh, trước tiên lao đến. Không đợi hắn thi triển linh mâu đi điều tra tình huống, một đạo quen thuộc tiếng nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên. Ngươi thứ 3980 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, huyết mạch phản tổ, ngươi thu hoạch được 100 năm đạo hạnh. Nghe được thanh âm này, Hứa Thanh trong mắt tinh quang sáng lên. Liêu Mi sinh. Từ lần trước Liêu Mi nghi ngờ hai thai đến bây giờ, dự dục thời gian vượt xa lần trước. Hứa Thanh đều có chút sốt ruột, hiện tại rốt cuộc sinh. Ngay sau đó, không chờ Hứa Thanh kịp phản ứng, lại một đường tiếng nhắc nhở vang lên. Kiểm tra tới tốc chủ dòng roi xuất hiện phản tổ, gây giống hành trình đi vào một cái mới tiết điểm, phát động ẩn dấu điều kiện, ngươi thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Ngươi thu hoạch được thần thông, Thiên Cương Pháp Hô Phong Hoán Vũ. Đề cử chuyển hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trần phàm, bị ngạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bản, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Ngạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 88, Thiên Cương 36 pháp, 9 bậc chi chủ. Chương 88, Thiên Cương 36 pháp, 9 bậc chi chủ. Thiên Cương pháp hô phong hoán vũ, có thể triệu hoán cuồng phong, hạ lên mưa to, thậm chí mây tạnh mưa thu cũng, lại có thể hạ lên bão tuyết hoặc mưa đá, hành vân vải mưa phương pháp. Thanh âm nhắc nhở cùng thường ngày bình tĩnh, nghe không được một chút tình cảm chấn động, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức, lại là mười phần kinh bạo. Thiên Cương 36 pháp, trong đó tam tam không hết, 66 vô tận, 36 thì biểu vô tận chi ý, bởi vậy, Thiên Cương pháp người chính là đại thần thông là vậy. Địa sát thuật có 72 loại, Thiên Cương pháp thì là 36 loại, mặc dù về số lượng tương đối tốt, nhưng một cái là pháp một cái là thuật trên bản chất là có khác biệt. Xem như so thuật tiến thêm một bước pháp có thể tìm hiểu một loại chính là cơ duyên to lớn. Lại theo độ khó đi lên nói, pháp tu hành muốn so thuật khó hơn không ít. Bất quá Hứa Thanh là có một cái ưu thế, hắn không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi nghiên cứu pháp thuật thần thông. Những này đến từ hệ thống ban thưởng sẽ trực tiếp lạc ấn tại thân thể của hắn ở trong, sử dụng tựa như bản năng đồng dạng. Về phần đối thuật pháp tiến hành một chút càng nhỏ xíu thao tác, liền cần một đoạn thời gian luyện tập. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện hiện một vệ thích thú. Hô Phong Hoán Vũ. Môn này Thiên Cương pháp đại danh hắn sớm có nghe thấy, chính là một môn có thể cải biến thiên địa khí tượng đại pháp thuật. Lại lấy Hô Phong Hoán Vũ khai ra mưa gió, không phải nhất định là bình thường mưa gió. Hô Phong, hô tới có thể là tam muội thần phong, có thể là thiên ngoại cương phong, cũng có thể là âm phong tử khí. Hoán Vũ, gọi có thể là nhất nguyên trọng thủy, tiên tiên nhân thủy, tam quang thần thủy. Hô Phong Hoán Vũ, không chỉ là cải biến thiên tượng, mà là có thể công có thể thủ, tạo hóa tự nhiên. Cụ thể có thể lớn bao nhiêu uy lực cùng biến hóa, vậy thì đều xem tu sĩ đạo hạnh bản lĩnh. Đây là đại thần thông, không thể lấy danh tự để cân nhắc uy lực lớn nhỏ. Nếu là tại Đồ Sơn thời điểm có pháp thuật này, thậm chí đều không cần đến tiểu yêu nhóm ra tay, một đạo Hô Phong Hoán Vũ thi triển ra, liền có thể quét sạch một mảng lớn yêu tu. Hứa Thanh rất muốn lập tức thử một chút Hô Phong Hoán Vũ, có thể nghi muốn, Liễu Mi ngay tại sản xuất, thật sự là không thích hợp. Hắn cưỡng chế ý niệm trong lòng, trong con ngươi tỏa ra ánh sáng, lấy linh mâu mật thiết chú ý Liễu Mi cùng con mới sinh tình huống. Liễu Mi dưới thân, một cái to lớn trứng rắn lặng lặng nằm trên mặt đất bên trên. Vỏ trứng bên trên màu xanh cùng tử sắc đường vân giao thoa, trong đó có một cỗ cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực. Trời sinh liền có đạo hạnh mang theo. Tại linh mâu dò xét phía dưới, Hứa Thanh phát hiện rắn trứng bên trong tiểu xà trên thân đã có một cỗ pháp lực ba động. Không hổ là phản tổ đời sau, còn chưa ấp liền người mang pháp lực, cũng không biết phản tổ chính là cái gì. Hứa Thanh âm thầm suy nghĩ. Hồ Yêu 2 tỷ muội là lần đầu nhìn thấy loại trạng diện này, có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm gì. Bạch Linh thì là đã sớm chuẩn bị, nhìn thấy Liễu Mi sinh hạ một tử, lúc này liền lấy ra đan dược và linh quả đến cho Liễu Mi bổ sung thể lực. Liễu Mi ăn linh đan về sau, khí sắc cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Hơi chút dùng sức, lại một cái rắn trứng xuất hiện tại dưới thân thể của nàng. Ngươi thứ 3981 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, thiên tư huyết mạch thượng đẳng, ngươi thu hoạch được 80 năm đạo hạnh. Tiếng nhắc nhở vừa mới biến mất, lại là một thanh âm vang lên. Ngươi thứ 3982 vị trí tự sinh ra, sinh mà hóa yêu, lúc ấy Liễu Mi nghi ngờ hai thai thời điểm, Hứa Thanh đạo hạnh đã qua ngàn năm, lại trong khoảng thời gian này ở trong, Liễu Mi ăn không ít linh quả linh đan. Đạo hạnh của nàng đang không ngừng tăng trưởng, thực lực bản thân đã muốn đột phá ngàn năm đạo hạnh, đi vào bên trong tam phẩm cảnh giới. Phụ mẫu đạo hạnh đều đầy đủ tinh thâm, sinh hạ dòng dõi đương nhiên sẽ không chênh lệch. Liễu Mi chỗ sinh hạ mỗi một vị dòng dõi đều sinh mà hóa yêu, lại thiên phú cùng tự thân huyết mạch đều không kém. Hứa Thanh bên tai tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên, nguyên một đám tân sinh dòng dõi xuất hiện tại trước mắt hắn. Sau một lát, Liễu Mi dưới thân nhiều hơn 6 cái gián trứng, toàn bộ đều là đạo hóa yêu dòng dõi. Một cỗ bảng bạc mà tinh thuần pháp lực xuất hiện tại Hứa Thanh trong thân thể, lực lượng vô danh đột nhiên giáng lâm, nhục thể của hắn đang lặng lẽ xảy ra biến hóa. Giang giáp, một đạo thanh thúy mà nhỏ xíu giòn vang tại Hứa Thanh trên thân vang lên. Hắn suy nghĩ khẽ động, lúc này lui trước ra ngoài, đi vào đỉnh núi, giòn vang âm thanh liên tiếp vang lên. Thanh xà lăn lộn thân thể, theo vỏ khô bên trong tránh ra, tân sinh lân giáp càng thêm cứng rắn bền bỉ. Hơi mở hệ thống bảng xuất hiện ở trước mắt. Tính danh, Hứa Thanh thân phận, Thái Hành Sơn xà thần, cửu vực chi chủ huyết mạch, tịnh huyết, 500, 1000, thân dài, 90. 5m đạo hạnh, 4650 năm đời sau số lượng, 3985 thiên cương pháp, hô phong hoán vũ địa sát thuật, định thân, phụ thực, bố trợ, hồ thiên, tiểm nhật, đại lực, thổ diễm, sinh quang, thôn binh, khu thần, tá phong, nhiếp hồn, tích cốc pháp thuật, huyền thiên thần quang, địa thính thuật, liêm tức thuật, ngũ lôi quyết, linh mâu, thần hành thuật. Hứa Thanh nhìn xem hệ thống bảng, chợt phát hiện thân phận của mình đằng sau nhiều hơn một cái cựu vực chi chủ. Hắn nghĩ lại, không tính Đồ Sơn lời nói, bây giờ chiếm cứ khu vực đúng lúc là 9 cái. Thân dài đột phá 90m, thân thể biến càng cường tráng hơn. Đạo hạnh thì là tăng lên gần hơn 500 năm, khoảng cách 6000 năm cửa ải lại tới gần một bước. Trong đó thu hoạch lớn nhất vẫn là thiên cương pháp hô phong hoán vũ, tăng lên trên diện rộng Hứa Thanh thực lực. Bất quá lần này Liễu Mi sản xuất, tại đạo hạnh phương diện ban thưởng so với một lần trước không nhiều thiếu. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sinh hạ dòng dõi số lượng thiếu đi mấy cái. Càng là đặc thù đời sau, có thể dựng dục ra số lượng lại càng ít. Lấy Liễu Mi hiện tại thân thể, nếu là trong thân thể thai nghén 5 cái phản tổ đời sau, chỉ sợ không đợi chờ sản xuất thời điểm, thân thể liền không chịu nổi. Thai nhi thai nghén, đối với mẫu thân tiêu hao là phi thường lớn. Mặc dù như thế, Hứa Thanh vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn quay đầu nhìn một chút lột da vỏ khô, trực tiếp đem nó thu nhập tới thể nội không gian bên trong. Cái đồ chơi này vẫn còn có chút giá trị, về sau có lẽ cần phải. Sau đó, Hứa Thanh đi điều tra một chút giữ lại mỹ tình huống, xác nhận nàng bình yên vô sự về sau, lập tức đi vào đỉnh núi khác một bên, bắt đầu là Liễu Mi luyện chế linh đan. Nàng nguyên khí tiêu hao quá lớn, nhất định phải thật tốt bồi bổ thân thể. Có Bạch Linh còn có Hồ Yêu 2 tỷ bội bội tiếp, Liễu Mi sẽ không cảm thấy cô đơn. Bận rộn một đêm, Hứa Thanh mang theo linh đan trở lại đạo phủ, đem mới luyện chế ra linh đan đút cho Liễu Mi, đồng thời lại giao cho Bạch Linh các nàng một phần. "A, chúng ta cũng có nha." Đồ Sơn Y Lý Y sững sờ, nghi ngờ nói, "Đây không phải ở cư ăn sao? Yêu đương sẽ khiến nữ nhân biến xuẩn." Câu nói này không chỉ có thích hợp với nhân loại, đặt ở nữ yêu trên thân giống nhau phù hợp. Từ khi cùng Hứa Thanh xác định quan hệ về sau, cái kia lạnh như băng Đồ Sơn Y Lý Y giống như liền biến mất, biến có chút ngốc manh. "Ăn là được rồi, đối thân thể có chỗ tốt." Hứa Thanh dặn dò một câu, đem còn lại linh đan một mạch trang lên giao cho Bạch Linh. "Phần này thế nào nhiều như vậy?" Đồ Sơn Nam Vũ hơi nghi hoặc một chút, cho Tiểu Hà Thần. Bạch Linh cười nói, nàng tương đối có thể ăn, hiện tại cũng đang mang thai, lượng cơm ăn càng lớn hơn, lần ấy còn chưa đủ nàng ăn hai bữa. Nói, nàng quay đầu dặn dò Hứa Thanh, nhường Hứa Thanh lại đi luyện chế một ít linh đan đi ra. Chương sau muộn 15 phút, đề cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đổ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trưởng vỗ bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đường giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 89, làm lớn chấn động, đại hạn chi thế. Đến đây cầu kiến đại yêu. Chương 89, làm lớn chấn động, đại hạn chi thế. Đến đây cầu kiến đại yêu. Hà Thần hôm qua vừa tới tin, nói linh đan không đủ ăn. Bạch Linh móc ra một phong thư, lung lay nói rằng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Là tuyệt đối không thể. Hứa Thanh nhìn xem trong thư lời nói, ba hàng bên trong có hai hàng tại yêu cầu đưa linh đan, lập tức lắc đầu nói, cho dù tốt linh đan cũng không thể coi như ăn cơm à, dừng lại ba bình linh đan, các ngươi yêu linh giới có như thế ăn sao? Bạch Linh che miệng nở nụ cười, Hồ Yêu 2 tỷ bội nghe được có chút kinh ngạc, đối bị kia Hà Thần tỷ bội ấn tượng lại cải biến một chút. Trời sinh lượng cơm ăn lớn đi, mau đi đi, phu quân Bạch Linh tiểu ỷ hiệp như hoa, thanh âm lũng nịu năn nỉ lên. Nàng cùng Liễu Mi đều cực kỳ sủng ái Hà Thần, có lúc đem Hà Thần làm nữ nhi như thế ném đút. Nghiệp chứng à, lần này cần không phải đặt xuống Hung Nha Sơn tứ địa, Thái Hành Sơn đều muốn bị ăn sụp đổ. Hứa Thanh thở dài một hơi, vợ con cũng không kịp nhìn nhiều, quay người vừa chuẩn bị đi luyện chế linh đan. Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Lý liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên ra một vẻ ý cười. Lúc chiến đấu thủ đoạn cuồng bạo Hứa Thanh, cùng lúc này Hứa Thanh tạo thành trên lệnh rõ ràng. Các nàng trước đó cũng không nghĩ tới, thực lực cường đại, thuật pháp tinh thâm Hứa Thanh vậy mà như thế sủng ái thê tử của mình, hiện tại xem ra, hắn thật là một cái hảo phu quân đâu. Hai tỷ muội trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện cùng một nói tiếng âm. Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y Dĩ thì tại Thái Hành Sơn tạm thời ở các nàng cùng Bạch Linh Liễu Mi nói chuyện trắng đêm, nhiệt liệt thảo luận hôn sự chuyện. Mà muốn cử hành hôn sự, tự nhiên là cần một cái thích hợp sân bãi. Tại giã ngoại hoang vu trực tiếp cử hành thực sự quá keo kiệt. Trải qua mấy vị nữ yêu thương lượng, các nàng quyết định tu kiến ra một cái thích hợp hiện trường đi ra. Đồ Sơn trong cổ tịch có tương tự thư tịch, lại thêm Bạch Linh từ nhỏ ở yêu linh giới bên trong lớn lên, đối các loại kiến trúc đều có ấn tượng, càng lạ như hổ thêm cánh. Các nàng thảo luận xong về sau, đến đây tìm tới Hứa Thanh, cáo chi thương lượng đi ra kết quả. Hứa Thanh đương nhiên là không có ý kiến. Thân làm nắm giữ mấy ngàn năm đạo hạnh đại yêu, một mực ở tại đơn sơ trong xảo huyệt cũng không phải một chuyện, có phải hay không cải tạo một chút hoàn cảnh sinh hoạt. Hắn lúc này hạ lệnh, yêu cầu dưới trướng đại yêu tiểu yêu phối hợp hồ yêu tỷ bộ chỉ huy, tu kiến mới khu kiến trúc. Sa Vương mệnh lệnh, không có người nào dám can đảm chống lại. Nhất là bàn cầu nhi cùng xấu đảm nhi biết được đại vương muốn cử hành hôn sự, càng là hưng phấn tới cực điểm, chủ động xin đi muốn tham dự, vận trước vận sau phá lệ tích cực. Mấy ngày sau, Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Ý Ý trở về Đồ Sơn. Hứa Thanh tùy hành, hắn chuẩn bị tìm đọc một chút Đồ Sơn bên trong cổ tịch, để giải quyết một cái to lớn vấn đề. Cùng lúc đó, bao quát Đồ Sơn ở bên trong, Thái Hành Sơn xung quanh 10 khối khu vực yêu tu đều hoạt động lên, dần dần vùi đầu vào đại hôn chủ bị bên trong. Thời gian lặng yên trôi qua. Cảnh thái 21 năm, cuối mùa xuân đầu hạ. Làm lớn kinh thành, Vạn Thọ cung bên trong một đạo thánh chỉ truyền ra. Cảnh thái đế cầu được tiên đan một bình, mời thiên hạ cao nhân vào kinh cùng hưởng. Tin tức truyền ra, thiên hạ chấn động. Làm lớn dân chúng bình thường đều biết, đương kim bệ hạ tiến vào trung niên về sau, si mê với cầu tiên luyện đan, hàng ngày tại Vạn Thọ cung bên trong ngồi xuống, không để ý tới triều chính. Một lúc sau, triều cương hỗn loạn, tham quan ô lại hoành hành, thiên hạ chúng sinh đều khổ. Cho dù biết là đại bất kính diệt cửu tộc tội ác, nhưng rất nhiều bách tính tại đêm dài lúc, cũng thường xuyên sẽ phát ra một tiếng ai thán. Bệ hạ thế nào còn không chết đâu? Bây giờ nghe bệ hạ cầu được tiên đan, dân chúng càng là ai thán liên tục. Dân chúng ai thán, người trong tu hành thì là hưng phấn vừa nghi ngờ. Có như thế độ tốt, hoàng đế sẽ lấy ra để cho ta chờ cùng hưởng. Mang theo thái độ hoài nghi, các nơi tu sĩ nhao nhao phun lên kinh thành, mong muốn tìm tòi hư thực. Vân Châu ở bên trong mấy cái biên cương châu phủ cũng giống như thế. Nhưng mà, Vân Châu các nơi tu gia nhóm vừa mới đổi tới kinh thành liền xảy ra chuyện. Từ lúc năm nay bắt đầu, Vân Châu mấy giọt mưa chưa hàng, các nơi đã có khô hạn chi thế. Hoa vô đơn chí, hoa đến rồn rập. Có hạn bạc xuất thế, đất cần nghìn dặm. Trạm Yêu Ti chờ Tam Ti cùng các nơi lưu thủ tu gia kinh hãi, đồng loạt ra tay, bằng nhanh nhất tốc độ đem nó đánh giết. Nhưng hai họa đã không cách nào ngăn chặn, Vân Châu mấy đại địa khô cạn, vạn dặm cương thổ khô đức. Cây bừa vụ xuân lúc gieo xuống hoa màu chết héo một mảnh, vô số dân chúng lâm vào tuyệt vọng. Nạn hạn hán gần ngay trước mắt, dân chúng đều tin tưởng nạn hạn hán kia là muốn chết người. Có chút thấy xa cùng tiền dư, lập tức móc ra toàn bộ vô liếng, xông vào trong thành chuẩn bị mua chút lương thực chứa đựng. Có thể bách tính chỗ nào có thể có thương nhân nhạy cảm, các nơi lương hành giá cả lên nhanh, các lớn thương nhân lương thực thậm chí cũng đi ra đại lực thu mua lương thực. Trong lúc nhất thời, Vân Châu các nơi loạn cả một đoàn. Trong tuyệt vọng, dân chúng đi vào các nơi thành hoàng miếu trước, mang lên tế đàn, quỳ dạp trên đất, khẩn cầu thành hoàng khai ân, hạ xuống nước mưa. Khoảng cách Thái Hành Sơn không xa Phượng Dương thành hoàng miếu cũng giống như thế. Ô áp áp đám người tụ tập tại thành hoàng miếu trước, thành kính quỳ lệ cầu nguyện. Từng sợi nhàn nhạt thanh khí từ trên người bọn họ bay ra, toàn bộ tràn vào tới thành hoàng miếu dưới nền đất âm ti bên trong. Hải lượng hương hỏa hội tụ ở này, Phượng Dương thành hoàng miếu các gầm quan nhao nhao vui vẻ ra mặt, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn cùng tham lam. Hương hỏa là bọn hắn lực lượng đầu nguồn, cũng là bọn hắn có thể sinh tồn đến nay căn bản. Đại nhân, thật nhiều hương hỏa, so chúng ta trước đó một năm tròn hương hỏa đều muốn nhiều. Một gã giáo úy hưng phấn kêu to. Phượng Dương thành hoàng Hoàng Ngọc Thư giống nhau cao hứng, hai đầu liễu mi một mực lượn lờ âm trầm tiêu tán một chút. Từ khi hắn bị cái kia đáng giận Tịnh Nguyệt Hà thần đùa bỡn về sau, đây là hắn lần đầu vui vẻ như vậy. Hít một hơi thật sâu bên người thanh khí, hắn lộ ra hài lòng thoải mái thân sắc. Có thể ngay sau đó, vạn dân cầu nguyện truyền vào trong thai. Phượng Dương thành hoàng liễu mi lập tức nhíu một cái. Cầu mưa hắn nhỉ non tự nói, ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đại địa, nhìn về phía vạn dặm không mây thiên cung. Thành hoàng thổ địa những này thần đạo tu sĩ đều có cầu mưa pháp thuật, tiêu hao hương hỏa đã có thể hạ xuống mưa to. Lúc này thành hoàng miếu âm ti bên trong thanh khí nồng đậm, thi triển mưa xuống chi thuật có thể nói dễ dàng. Nhưng Phượng Dương thành hoàng lại không có mảy may thi triển mưa xuống chi thuật ý nghĩ. Tại chịu làm lớn triều đình sắc phong mới bắt đầu, liền có định ra các loại quy củ. Nếu là không có triều đình hoàng sách hạ lệnh, tự tiện mưa xuống, liền có thiện tụ hương hỏa hiểm nghi, át gặp phá núi phản miếu. Bởi vậy, Phượng Dương thành hoàng căn bản cũng không dám có lập tức mưa xuống suy nghĩ. Hai to mặt lớn Hoàng Ngọc Thư lắc đầu, không nhìn bên thai thanh âm, bưng lên một ly trà cẩn thận phẩm bị. Mà cùng lúc đó, Thập Vạn Đại Sơn, Đồ Sơn nơi ở một gã đại yêu vội vã cảm thấy Đồ Sơn tổ địa cầu kiến Hứa Thanh. Đề cử chuyện hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự Mã Phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 90, lồng đóng trăm rằm nghe thuật. Một kích nổ nát vụn gò núi. Chương 90, lồng đóng trăm rằm nghe thuật. Một kích nổ nát vụn gò núi. Đồ Sơn tổ địa. Một cái thứ vị tinh tại tổ địa bên ngoài chờ đợi, nhìn qua trước mắt hai vị nhìn mình chằm chằm hồ yêu, ngượng ngùng cười cười. Có thể hay không lại thông báo một tiếng, ta thật sự có việc gấp cầu kiến đại vương. Xem như đã từng tướng bên vua, thứ vị tinh thái độ có chút hèn mọn. Bọn chúng Hung Nha Sơn tứ địa yêu tu đều là như thế, thân phụ muốn mạng cấm chế, nói chuyện làm việc đều cẩn thận, sợ rước lấy tân vương không vui. Cũng may trong khoảng thời gian này, bọn chúng phát hiện chỉ cần mình an phận thủ thường, liền có thể bình yên vô sự, trong lòng mới đã thả lòng một chút. Mà nó lần này đến đây, thì là phát hiện một cái chuyện trọng đại, muốn cho đại vương báo cáo. Nhưng chưa từng nghĩ, muốn gặp một mặt đều có chút khó khăn. Ngay tại nó vô cùng lo lắng thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp theo Đồ Sơn tổ địa bên trong truyền ra. Chuyện gì? Ngăn đón thứ vị tinh hồ yêu liền đội vàng xoay người, nhìn thấy Hứa Thanh theo tổ địa bên trong đi ra, tranh thủ thời gian hành lễ. Thứ vị tinh càng là trực tiếp quỳ rạp trên đất, cung kính nói: "Tham kiến đại vương. Thuộc hạ Tam Linh Cốc thống lĩnh Lục Lương có chuyện quan trọng bẩm báo." "Nói đi." Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn nhớ kỹ trước mắt cái này thứ vị tinh, đạo hạnh hơn 2000 năm, là hiện tại Tam Linh Quốc đạo hạnh nhất tinh thâm yêu tu. Ấn tượng sở dĩ khắc sâu, là bởi vì thứ vị tinh lục lưỡng đối linh thực loại bảo dưỡng phá lệ có kinh nghiệm. Từ lục lưỡng đến quản lý Tam Linh Quốc dược điển, hiệu quả là cực kỳ rõ ràng, gần nhất linh quả sản lượng tăng nhiều, dược điển bên trong số lượng linh dược tăng nhiều không ít. Là một cái có kỹ năng đặc thù yêu tài. Lúc này, Lục Lưỡng trầm giọng nói, đại vương có thể nhớ kỹ ngày đó Hùng Vương bên người xuất hiện cái kia quỷ tu. Hứa Thanh nhấc lên tinh thần, giá hiệu Lục Lưỡng nói tiếp. Thuộc hạ trời sinh đối với linh khí một loại cảm giác phá lệ nhạy cảm, lại bảo hộ lấy dược điển, đối dược điển linh khí càng là coi trọng, nhưng lại tại hôm nay, thuộc hạ dò xét linh dược sinh trưởng tình huống thời điểm, lại cảm giác được một tia âm khí. Lục Lưỡng biểu lộ ngưng trọng lên, nói, linh dược không thể chịu âm khí nhuần dần, thuộc hạ đuổi theo kia sợi âm khí dò xét, phát hiện ba khu dược điển chung quanh đều có âm khí tồn tại. Thuộc hạ cảm thấy việc này quá lớn, cho nên mới bẩm báo đại vương. Lời mới vừa nói xong, một chiếc bình ngọc liền xuất hiện ở Lục Lưỡng trước mặt. Ngươi làm rất tốt, có thưởng. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm truyền vào trong hai. Lục Lưỡng ngửi được trước mắt mùi thuốc, một mực cùng linh dược liên hệ nó biết đây là đồ tốt, lập tức vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại vương ban thưởng. Nó quỳ xuống đất hành lễ, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Hứa Thanh trầm giọng nói, lên, theo ta đi Tam Linh Cốc nhìn một cái. Tuân mệnh. Đồ Sơn đông bắc phương hướng. Tam Linh Cốc. Hứa Thanh cùng Lục Lưỡng thân ảnh xuất hiện tại Tam Linh Cốc biên giới bên trên. Đại vương, đây chính là chúng ta Tam Linh Cốc. Lục Lưỡng có chút kiêu ngạo nói. Hứa Thanh gật gật đầu, hắn tại thu phục Tam Linh Cốc về sau, còn là lần đầu tiên đến đây điều tra. Phóng tầm mắt nhìn tới, liên miên gò núi chập trùng lên xuống, từng tòa sơn cốc tọa lạc tại gò núi ở giữa. Sắc trời huy sái mà xuống, càng sâu hơn rừng cây xuân ý, khắp nơi đều tản ra nồng đậm sinh cơ. Hứa Thanh chỉ là tùy tiện quét mắt một vòng, ngay tại trong rừng thấy được một chút linh quả linh dược. Đại vương, hướng bên này đi, chúng ta dược điển đều ở chỗ này. Lục Lưỡng bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Sau một lát, một cái sơn cốc bên trong, một mảnh cơ hồ dính đầy toàn bộ sơn cốc vương vức dược điển xuất hiện tại Hứa Thanh trong mắt. Linh khí chung quanh vô cùng nồng đậm, các loại mùi thuốc đập vào mặt. Dược điển bị có quy hoạch phân chia thành mấy mảnh khu vực, khác biệt năm linh dược bị trồng trọt tại khác biệt khu vực. Lúc này trong dược điển đang có không ít yêu tu đang đánh lý. Chú ý tới ngoài sơn cốc độc tĩnh, bọn chúng quay đầu xem ra, nhìn thấy Hứa Thanh về sau, cung quýt quỳ rạp trên đất hành lễ. Đều đứng lên đi. Hứa Thanh nói xong, kim sắc dựng thẳng đồng bên trong liền có quang mang lấp lóe. Hắn lấy linh mâu quan sát tình huống chung quanh, rất nhanh liền tại dược điển bên cạnh một tòa gò núi bên trên phát hiện một sợi lưu lại âm khí. Hứa Thanh lúc này hóa thành một vệt thanh quang, xuất hiện tại âm khí vị trí. Loại này âm khí có chút giống như đã từng quen biết ta. Hắn nhỉ non tự nói, trong đầu hiện ra trước đó chỗ tìm kiếm đến tin tức, trong lòng đại khái có suy đoán. Đế tử yêu linh giới tử cái động thiên quỷ tu. Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia hàn quang. Tử cái động thiên chi chủ cầm tù thê tử của mình Bạch Linh nhiều năm, Bạch Linh suýt nữa mất mạng. Thú này Hứa Thanh đã thay Bạch Linh nhớ kỹ. Lại thêm hắn lấy đi xích chân tử động thiên lệnh bài, đã cùng tử cái động thiên chi chủ kết xuống tử oán, ngày sau là tất nhiên có một trận chiến. Sớm muộn đem ngươi đánh hồn phi phách tán, liền quỷ đều không làm được. Hứa Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, có chút túi người, đầu lâu buông xuống, toàn lực thi triển địa thính chi thuật. Chỉ một thoáng, phong thanh, côn trùng kêu vang, chim gọi, thậm chí linh khí phun trào âm thanh, đủ loại tạp nhạc thanh âm tràn vào Hứa Thanh trong tai. Hắn tập trung lực chú ý, từ đó tìm kiếm mục tiêu của mình. Gần 5000 năm đạo hạnh, mang ý nghĩa Hứa Thanh nắm giữ cực kỳ mênh mông pháp lực. Địa thính chi thuật phạm vi tại cực tốc huyết trương. 10 dặm, 20 dặm, 30 dặm. Làm phạm vi vượt qua 100 dặm thời điểm, một đạo đặc thù tiếng vang truyền vào Hứa Thanh trong tai. Quỷ gia người này chết không có gì đáng tiếc. Chủ nhân đều nhắc nhở qua, lần này hành động không đơn giản, phía sau khẳng định có cái khác bên trên tam phẩm tung tích, hắn càng muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ta đoán trưởng xà yêu kia phía sau liền có chuyện ẩn ở bên trong, làm sao bây giờ? Gò núi phía trên. Hứa Thanh đột nhiên mở to mắt, ánh mắt như điện, nhìn về phía xa xa một cái phương hướng. Tìm tới các ngươi. Lời còn chưa dứt, Hứa Thanh thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Tìm tới cái gì? Lục Lưỡng căn bản không có kịp phản ứng, sững sờ chờ tại nguyên chỗ. Giờ này phút này, khoảng cách dược điển ngoài trăm dặm, một tòa tiềm ẩn tại gò núi bên trong huy động, ba cái toàn thân phát ra âm khí quỷ tu đang tụ tập cùng một chỗ thương nghị. Xa yêu kia thực lực quá mạnh, muốn ta nói chúng ta liền trở về cầu viện, tự nhiên có thể giết kia yêu nghiệt. Một gã quỷ tu mở miệng. Hai gã khác quỷ tu lâm vào trầm tư, hiển nhiên đang suy nghĩ cái lựa chọn này. Không đợi bọn hắn nghĩ ra như thế về sau, một chút kim quang tại trên vách đá sáng lên, chợt kim quang đống nhiên bộc phát chiếu sáng cả hắc ám động vật. Ba tên quỷ tu kinh ngạc nghiêng đầu đi, trước mắt bị một mảnh kim quang lấp đầy. Sau một khắc, oeng, cả tòa động vật trực tiếp nổ nát vụ ra, cuồng bạo linh lực tứ ngược, tựa là hủy diệt khí tức tràn ngập trong đó. Cơ hồ trong nháy mắt, ba tên quỷ tu thân thể liền biến rách tung toé, máu tươi đen ngòm tuôn trào ra. Nhưng lúc này, bọn hắn không để ý tới thân thể thương thế, ngơ ngác nhìn qua đỉnh đầu. Một đạo khe nứt to lớn xuất hiện ở phía trên, có ánh sáng ngời ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến, chiếu rọi ra ba tấm tràn đầy kinh ngạc cùng khiếp sợ khuôn mặt. Gò núi bị đánh thành hai nửa. Khe nứt to lớn bên ngoài, bụi mù lờ mờ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu vàng nóng đang lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Lớn lao kinh hãi xông lên đầu. Mặc dù chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, lại thực lực đều tại ngũ phẩm, có thể cái này ba tên quỷ tu phản ứng đầu tiên đều là thoát đi nơi đây. Chương sau chờ 5 phút. Đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiểu Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. phố đồ cổ trên kiếm lậu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đồ thạch, không cẩn thận liền cậu thành tỷ phú thế giới. Ngạo Kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Ngạo Kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân giẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 91, phản loạn làm lớn Bắc Cảnh. Tuế Nguyệt Tinh tốt thập vạn đại sơn. Chương 91, phản loạn làm lớn Bắc Cảnh. Tuế Nguyệt Tinh tốt thập vạn đại sơn. Lúc này muốn chạy đã là không còn kịp rồi. Cơ hồ vỡ thành hai mảnh gò núi bên ngoài, cặp kia trong mắt màu vàng nóng một vệt ô quang lặng yên chảy xuôi. Nhiếp hồn chi lực bộc phát. Đến từ địa sát thất thập nhị thuật một trong nhiếp hồn, chính là tối thượng đẳng thuật pháp, đối với những này quỷ tu mà nói, có tác dụng khắc chế cực lớn. Lại thêm vừa chịu một cái huyền thiên thần quang, ba tên quỷ tu đều bị trọng thương, chỗ nào còn có thể chống cự nhiếp hồn thuật. Nhất thời, ba tên quỷ tu thân hình bị định trụ, không thể động đậy. Bọn hắn liều mạng phản kháng, cũng nhìn phát hiện không hề có tác dụng. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, cầu sinh dục vọng chưa từng có tăng vọt. Đừng giết chúng ta. Chúng ta là yêu linh giới tử cái sơn môn hạ tu sĩ, tất cả mọi người là yêu linh giới tu sĩ, có chuyện nói rõ ràng. Vung tha chúng ta có thể đem tất cả bảo vật đều tặng cho ngươi. Những lời này đối Hứa Thanh không hề có tác dụng. Hắn định trụ ba tên quỷ tu thân thể, há mồm phun ra ba đám hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt thân thể của bọn hắn. Đốt cháy yêu tà chi hỏa cháy lừng lực. Không lâu sau đó, Hứa Thanh thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, lúc này dập tắt hỏa diễm. Lúc này, quỷ tu nhóm thân thể một mảnh cháy đen, hồn phách phiêu hốt hư ảo, chỉ thiếu chút nữa sắp đến hồn phi phách tán biên giới. Định thân thuật giải trừ, quỷ tu nhóm trong mắt tràn đầy sợ hãi. Tha không chờ bọn hắn mở miệng, thanh âm lại im bặt mà dừng. Hứa Thanh một đầu đen nhánh hẹp dài cờ xí, trực tiếp đem trước mắt ba đám hồn phách thu nhập trong đó. Đây là hắn theo quỷ giang trên thân có được đồ vật, tên là chiêu hồn viên, có thể thu nạp hồn phách, là quỷ tu ở giữa một loại tương đối thường dùng pháp khí. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại lấy bố trận phương pháp tại chiêu hồn viên bên trên thiết hạ nhiều loại cấm chế, để phòng ngừa trong đó quỷ tu hồn phách thoát đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Hứa Thanh mới đưa chiêu hồn viên thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Lần này ngoại trừ chết mất quỷ giang, lão quỷ kia phái ra thủ hạ đều bị ta bắt. Hứa Thanh cũng không có lựa chọn trực tiếp giết chết bọn hắn. Từ cái sơn lão quỷ kia thủ đoạn cao minh, nếu là toàn giết, chắc chắn sẽ lại phái ra quỷ tu đến đây. Đến lúc đó hắn còn phải ra tay, thật sự là phiền toái. Chẳng bằng trước làm gần chết, lại nhốt lại, cũng tiết kiệm về sau có phiền phải nữa. Loại phương pháp này có lẽ không thể giấu giếm được kia ác quỷ bao lâu, nhưng Hứa Thanh cũng không cần thời gian quá dài, nửa năm thậm chí thời gian một năm, liền đầy đủ hắn tăng trưởng một mảng lớn đạo hạnh. Động tĩnh bên này thực sự quá lớn, dẫn động Tam Linh Cốc yêu tu nhóm đến đây điều tra. Lục Lưỡng nhanh chóng chạy đến, nhìn thấy trước mắt vỡ vụn thành hai nửa gò núi, bắp chân đều đang đánh run rẩy. Đại Vương, cái này, đây là tình huống gì? Hắn hỏi. Đều giải quyết hết, các ngươi lần này cũng không tệ, chiếu cố thật tốt dược điển, ngày sau đều có thưởng. Hứa Thanh tiện tay cho chạy tới yêu tu phát mấy quả đan dược, lập tức quay người rời đi, trở về Đồ Sơn. Hắn ngay tại nghiên cứu Đồ Sơn trong cổ tịch một chút kỹ pháp. Lúc này ngay tại thời khắc mấu chốt, can hệ trọng đại, dính đến Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Y để ngày thu cuộc sống hạnh phúc, nhất định phải để ý một chút. Cảnh thái 21 năm. Đầu hạ. Làm lớn Bắc Cảnh, bao quát Vân Châu ở bên trong ba châu 41 phủ, số nguyệt tình không, mặt trời chói chang trên cao. Trời trong lam làm cho người ngạt thở, vô số dân chúng ngửa đầu nhìn trời, lại ngay cả một áng mây sương mù đều nhìn không thấy. Sóng nhiệt quét sạch, đại địa đã khô nước, cày bừa vụ xuân lúc hoa màu toàn bộ chết héo. Năm nay đã là đại hạn chi niên. Mới đầu bách tính hoàn thành nhóm kết đội tiến đến thành hoàng miếu thổ địa miếu tế bái cầu mưa. Nhưng liên tiếp mấy lần cầu mưa, bầu trời không có chút nào động tĩnh. Thời gian dần trôi qua, tiến đến tế bái bách tính liền thiếu đi rất nhiều. Lúc này đã có bách tính nhà lương thực dư đã hao hết, mà giá lương thực tăng vọt, mong muốn mua lương thực căn bản là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, có không chịu được nổi môn hộ, đã xuất hiện dục nhi bán nữ tình huống. Thậm chí, đói chết tươi trong nhà. Ven đường đầu đường mỗi ngày đều có ngã lăn thi thể xuất hiện, mới đầu quan phủ sẽ còn phái người nhặt xác, nhưng mà phía sau số lượng nhiều, cũng liền dứt khoát mặc kệ. Nói đến kỳ quái, một số thời khắc thi thể giống nhau sẽ không hiểu biến mất, không biết đi đâu. Cũng là lúc này, chắc chắn sẽ có người ta bếp lò bên trong truyền ra mùi thịt. Tình huống càng thêm nghiêm trọng, liền xuất hiện nạn dân. Hai họa chi niên, yêu nghiệt tự sinh. Bạch Liên Thánh giáo cùng với khác mấy cái giáo phái lần nữa hứng khởi, lại thêm nạn dân thật sự là sống không nổi nữa, tự nhiên là chỉ có tạo phản một đường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ làm lớn Bắc Cảnh loạn cả một đoàn. Đại sơn bên ngoài hỗn loạn tương mừng, trong núi lớn lại là bình tĩnh hòa thuận. Tại Hứa Thanh uy hiếp phía dưới, Hung Nha Sơn tứ địa dung nhập rất tốt. Những địa phương này yêu tu nhóm rất nhanh thích ứng mới quý củ, mọi thứ đều đâu vào đấy bắt đầu tiến hành. Hứa Thanh hơn phân nửa thời gian đều chờ tại Đồ Sơn tổ địa, còn lại thời gian liền đi trở lại Thái Hành Sơn, bồi bồi Bạch Linh các nàng, cũng luyện chế một nhóm lại một nhóm linh đan. Nương theo lấy luyện chế linh đan càng ngày càng nhiều, Hứa Thanh càng thêm thuần thục lên. Mỗi một lô luyện chế ra linh đan số lượng đều nhiều hơn hai thành, đồng thời còn luyện chế được mấy loại đan dược mới. Tại những linh đan này trợ giúp hạng, đám yêu quái đạo hạnh tốc độ tiến bộ thật nhanh. Bạch Linh đạo hạnh khôi phục được 3000 năm tiêu chuẩn, có thể vận dụng càng nhiều pháp thuật, chiến lược tiêu thăng, mơ hồ trở thành Hứa Thanh phía dưới mạnh nhất yêu tu. Liễu Mi rốt cục đột phá ngàn năm cửa ải, Thái Hành Sơn dưới một đám nữ yêu cũng có mấy vị đạo hạnh đạt đến hơn 800 năm. Các nàng ngoài sáng trong tối tìm hiểu tin tức, muốn biết đại vương khi nào về Thái Hành Sơn, mong muốn xấu hai thai suy nghĩ càng thêm mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, xem như Hứa Thanh lúc đầu đáng tin thuộc hạ. Huyền Âm Sơn xà yêu cùng Hoa Quả Lâm Hầu yêu thực lực tổng hợp đều tăng lên một đoạn. Xích Luyện cùng cái khác mấy tên yêu tu tấn thăng ngàn năm đạo hạnh, 500 năm đạo hạnh trở lên yêu tu càng là tăng lên tiếp cận gấp đôi. Tiến bộ kinh người nhất vẫn là Bản Cầu Nhi cùng Sấu Đản Nhi. Từ khi Hứa Thanh chiếm cư Tam Linh Cốc mấy, hai người bọn hắn thực lực liền ngày càng tăng trưởng, bây giờ đạo hạnh đã đạt đến 2000 năm. Tiến bộ sở dĩ nhanh như vậy, một bộ phận nguyên nhân là hai người bọn hắn đạt được linh đan nhiều nhất. Một bộ phận khác nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Bản Cầu Nhi người này đặt vào quê quán Hoa Quả Lâm không được, cả ngày lôi kéo Sấu Đản Nhi tại Tam Linh Cốc pha trộn. Lấy tên đẹp là giám sát lục lưỡng, để tránh vụ trộm cắt xén linh quả linh dược. Mà trên thực tế, thường xuyên liền có linh quả không hiểu rất xuống đất, bị lấy này quả cùng ta có duyên làm tên, đưa vào trong bụng ngũ tạng miếu tu hành đi. Lục lưỡng nhìn không được, vụ trộm đến đây đánh báo cáo, Thanh Lệ Câu hạ lên án hai cái tên dở hơi tội ác. Hứa Thanh nhìn đàng hoàng thứ bị tinh khóc nước mũi chảy ngang, bất đắc dĩ cho nó một quyển sách. Tên kia lại ăn bụng, ngươi liền ghi lại một khoản, chờ thêm đoạn thời gian, ta liền tìm chúng nó tính sổ sách. Thuộc hạ tuyệt không cô phụ đại vương nhờ bà. Lục lưỡng thần sắc nghiêm một chút, lúc này trở về Tam Linh Cốc. Nó thể muốn đem Bản Cầu Nhi, Sấu Đản Nhi tất cả tội ác từng cái đi lại, đến lúc đó tại đại vương trước mặt, thấy bọn nó như thế nào giả biện. Đề cử chuyên hót, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong mấy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang. Ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, "Hoan Đường a, ta thật sự không có trang." Chương 92, cầu kiến Tịnh Nguyệt Thần Sông đạo sĩ. Khai đàn, cầu mưa. Chương 92, cầu kiến Tịnh Nguyệt Thần Sông đạo sĩ. Khai đàn, cầu mưa. Là đêm, sóng nhiệt tối lui, hơi lạnh gió đêm kéo tới mây đùn, cả phiến tiên địa đều xa vào đến hắc ám bên trong. Nồng đậm bóng đêm bao phủ sơn lâm, trong đó truyền ra sổ sổ xoạt xoạt tiếng vang. Thái Hành Sơn biên giới, mấy cái hầu yêu có một cái soạn các loại linh quả đi vào rừng cây bên ngoài bờ sông. Bọn chúng cẩn thận từng ly từng tí, lén lén lút lút đánh giá chúng quanh. Cá chép nhỏ, chúng ta tới, mau ra đây. Trong đó một cái hầu yêu từ trong ngực móc ra mấy cái quả, toàn bộ ném vào nước sông ở trong. Phù phù một tiếng, linh quả đột nhiên biến mất, một đầu toàn thân vàng nhạt cá chép xuất hiện, nhìn qua trước mắt hầu yêu phàn nàn nói, có chút chua. Cá chép tên là Hoàng Ngọc Nhi, chính là Tịnh Nguyệt Hà thần nhận lấy tiểu yêu, xem như thiếp thân thị nữ. Đi, những trái này chủ mẫu khẳng định sẽ phân ngươi mấy cái, mau dẫn trở về, đừng để chúng ta chủ mẫu chờ sốt ruột. Hầu yêu nhóm đem quả hết thảy để vào trong nước sông, lại đem mấy cái bình ngọc giao cho cá chép. Đại vương để cho ta truyền lời, cái này mới luyện chế linh đan muốn tiết kiệm lấy ăn chút gì, trong đó một mặt chủ dược không nhiều lắm. Biết. Cá chép há mồm phun ra mấy phong thư, cũng nói, gần nhất bên này không yên ổn, các ngươi đi nhanh đi. Nói, hoàng cá chép lăn mình một cái, lấy thủy pháp lôi cuốn lấy rất nhiều linh quả chui vào đáy sông biến mất không thấy gì nữa. Ai, các ngươi phát hiện không có, thế nào cảm giác cái này sông cạn rất nhiều. Thật đúng là, đi, đi nhanh đi, bị người nhìn thấy coi như không sao. Mấy cái hầu yêu cũng không dừng lại lâu, vội vàng chui vào tới trong rừng. Một bên khác, Hoàng Ngọc Nhi một đường phi nhanh, không dám chỉ hoãn một chút thời gian. Không bao lâu, nàng trở lại Tịnh Nguyệt Hà đáy động phủ. "Chủ nhân, linh quả ta đều mang về." Lời con chưa dứt, động phủ đại môn trong nháy mắt mở rộng, một cái sau đầu dựng thẳng hai cây bím tóc dài, khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt có một chút hài nhi phỉ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại Hoàng Ngọc Nhi bên người. "Nhưng làm bạn, ô, bạn cô nương, ô, làm mê muội." Tịnh Nguyệt Hà thần nâng cao có chút nâng lên bụng, một cái tay cầm ba cái linh quả. Đang khi nói chuyện đã ăn hai cái chú quả. "Chủ nhân, khoảng cách ngươi lần trước ăn linh quả mới trôi qua hai canh giờ." Hoàng Ngọc Nhi ở một bên nhắc nhở. "Ngươi biết cái gì?" Tịnh Nguyệt Hà thần lắc đầu, đem một cái tay bên trên còn lại linh quả ăn, sau đó nói, "Bản cô nương hiện tại giàu gì à?" "Giàu gì cái gì?" Hoàng Ngọc Nhi nhìn một chút bên cạnh tràn đầy linh quả, nghĩ thầm chẳng lẽ Hà thần lượng cơm ăn lại tăng trưởng. "Vân Châu đại hạ, Phượng Dương cũng không ngoại lệ, không thấy chúng ta Tịnh Nguyệt Hà nước sông cũng bắt đầu biến thiếu đi sao?" Tịnh Nguyệt Hà thần tiện tay cầm lấy một bình linh đan, hướng miệng bên trong ném đi một quả. Giống như ăn đường đậu mấy ngày. Linh đan nhập khẩu, trên gương mặt xinh đẹp kia ưu sầu ít đi rất nhiều. Có thể muốn chết rất nhiều người, thật không rõ những cái kia bổng tiền ti ra hỏa đang suy nghĩ gì. Hà thần nữ hài tiếp tục nói, chúng ta Tịnh Nguyệt Hà hai bên bờ còn tốt, có thể dựa vào cá lấy được sinh hoạt, địa phương khác nghe nói đều có chết đói. Mấu chốt là tiếp tục như vậy nữa, nạn dân chạy trốn, bờ sông thôn trang đoán chừng đều muốn tao ương. Bọn hắn tao ương, không ai cung phục bản cô nương liền theo tao ương, hiểu rồi a. Thực sự không được, chúng ta đi trên núi, ngài không phải nói ngọa lòng đảm một mảnh lớn sao? Hoàng Ngọc Nhi trấn an nói, "Ngươi cho rằng bản cô nương không muốn, chỉ là thời cơ chưa tới, đi sẽ cho hắn gây phiền toái." Tịnh Nguyệt Hà thần nói lời này lúc, tựa như bảo thạch đôi mắt to sáng ngời trung lưu lộ ra một tia tưởng niệm cùng đau thương. Bất quá khi linh đan nhập khẩu, lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại vương nói chuyện nói, "Gần nhất linh đan này chủ dược khan hiếm, nhường ngài tiết kiệm một chút ăn." Hoàng Ngọc Nhi thấy thế nhắc nhở, "Sai, Ngọc Nhi ngươi mười phần sai." Tịnh Nguyệt Hà thần lắc đầu, hai cây bím tóc khẽ động nước sông, "Ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta muốn ăn, là hài tử quá tham ăn, ngươi có thể minh bạch." Hoàng Ngọc Nhi không có lại nói tiếp, quay người bắt đầu đem linh quả hướng trong động phủ chuyển. Mà đúng lúc này, Diệu Chân quan Lý Huyền Tiêu có yêu cầu cầu kiến Tịnh Nguyệt Hà thần. Một thanh âm theo trên mặt sông truyền vào đáy sông. Lý Huyền Tiêu. Tịnh Nguyệt Hà Thần ngẩng đầu lên, gặp một cái quả, đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen hay. Cùng lúc đó, dưới ánh trăng, Tịnh Nguyệt Hà cạnh bờ, một cái tóc mai điểm bạc đạo sĩ có trưởng kiếm đang lặng lặng đứng đấy. Lý Huyền Tiêu trước đây tại Giang Ninh thôn lực chiến yêu tà nữ thi thời điểm bị trọng thương, hắn dứt khoát lưu tại Vân Châu nghỉ ngơi chữa vết thương. Mấy ngày trước đây thương thế vừa mới khôi phục, sau khi xuất quan, nhưng lại gặp phải bắc cảnh đại hạn. Hắn biết rõ như thế thiên tai, tu gia nếu không ra tay, Vân Châu mấy chắc chắn biến thành nhân gian địa ngục. Lý Huyền Tiêu trước tiên đi gặp Thành Hoàng thổ địa, chất vấn vì sao không thi triển pháp thuật mưa xuống, lại đều ăn bế mưa canh. Mắt thấy có coi con là thức ăn tình cảnh xuất hiện, đạo nghĩa chỗ, Lý Huyền Tiêu không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Thế là, hắn làm ra một cái quyết định. Thành Hoàng thổ địa không dám hàng mưa, đạo gia ta đến hàng. Coi như triều đình kia truy tra xuống tới, tả hữu bất quá là một cái chết mà thôi. Đời này của hắn cầu chính là một cái an tâm. Đạo tâm chỗ, há lại sinh tử có thể chi phối. Đạo môn bên trong có mưa xuống chi thuật, chỉ là muốn mưa rơi càng lớn, thì là cần tìm một cái thủy nguyên sung túc chi địa. Tịnh Nguyệt Hà, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Chỉ là cướp đoạt nơi đây thủy nguyên, Lý Huyền Tiêu lo lắng lọt vào Tịnh Nguyệt Hà thần ngăn cản, do đó đến đây thông báo một tiếng. Xoan sóng nước dập dờn, Hà thần theo dưới nước dò ra nửa cái đầu, cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Huyền Tiêu, nói, làm gì? Lý Huyền Tiêu gặp qua Hà thần. Lý Huyền Tiêu quy củ làm bái chào, nói, tại hạ mong muốn nơi đây thi triển mưa xuống chi thuật, hắn từ đầu chí cuối giải thích một phen, cũng chân thành nói, mời Hà thần yên tâm, ta không phải xin ngươi ra tay, chỉ là hy vọng ngươi chớ có ngăn cản liền có thể. Ngươi đạo sĩ kia, chẳng lẽ muốn chết? Hà thần nữ hài nhìn chằm chằm Lý Huyền Tiêu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Thanh hoàng thổ địa tự tiện mưa xuống là tử tội, tu gia cũng giống như thế. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì hủy bỏ tu vi, từ đây tiên lộ đoạn tuyệt. Nặng thì trực tiếp ép vào trấn mục ti, sống không bằng chết. Người, vốn chính là muốn chết. Lý Huyền Tiêu bình tĩnh nói, cùng nó biệt khuất sống, chẳng bằng thống thống khoái khoái chết. Thật là một cái tên điên. Tịnh Nguyệt Hà thần nhìn qua Lý Huyền Tiêu, đột nhiên giơ tay ném ra một cái linh quả, đưa ngươi, đến lúc đó cách ta động phủ xa một chút. Một đóa bọt nước nổi lên, Hà thần nữ hài biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Tiêu nhìn xem trong tay linh quả, khóe mắt nếp nhăn giơ lên, bỗng nhiên cười. Đa tạ Hà thần. Lão đạo sĩ đem quả cất vào trong ngực, quay người rời đi. Cảnh thái 21 năm, mùng 7 tháng 5. Diệu chân quan dạo chơi đạo sĩ Lý Huyền Tiêu, tại Vân Châu Phượng Dương huyện khai đàn làm phép, tế thiên cầu mưa. Có bách tính tận mắt nhìn đến, lão đạo sĩ cầm trong tay pháp kiếm đứng ở tế đàn, thất khiếu chảy máu, thân hình chập chờn ở giữa, trường kiếm trong tay quấy phong vân. Ngày đó, Vân Châu Phượng Dương huyện xung quanh, mây đen ngập đầu, mưa to như chút nước, cuồng phong gào thét. Đề cử chuyên hoạt, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 93, lấy mệnh đổi lấy mưa to. Thành hoàng đổi tới. Thu mưa. Chương 93, lấy mệnh đổi lấy mưa to. Thành hoàng đổi tới. Thu mưa. Phượng Dương huyện. Thành hoàng miếu dưới đáy âm ti. Một đám âm quan lại lần nữa tụ tập tại trong đường, nguyên một đám mặt buồn rười rượi, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Đại nhân, hiện tại nhưng như thế nào là tốt? Vậy hạ mở tiệc chiêu đài thiên hạ đắc đạo tu gia, hết lần này tới lần khác lúc này Vân Châu mấy đại loạn, hai chuyện này thế nào hết lần này tới lần khác tiến đến cùng nhau đi. Nghe nói bệ hạ giận dữ, hạ lệnh biên quân xuất động, sao có thể không có mưa xuống hoàng sách? Hôm nay hương hỏa mất đi một chút, tiếp tục như vậy nhưng như thế nào là tốt? Lại mang xuống lời nói, chúng ta thành hoàng miếu hương hỏa sợ là muốn gây mất. Kinh thành đồng tiên ti đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao chậm chạp không giới hoàng sách? Bây giờ dân chúng chịu khó, chúng ta mưa xuống chẳng phải là có thể được tới một số lớn hương hỏa? Phán quan, gia úy, âm sai đều đang nghị luận, toàn bộ đại đường đều biến ồn ào lên. Phượng Dương thành hoàng ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt âm trầm nghiêm trọng, hai đầu liễu mi đều là vẻ u sầu. Hắn cảm giác chính mình hai năm này thật sự là không may tới cực điểm, cơ hồ không có một ngày sống yên ổn thời gian, cuối cùng sẽ có đủ loại chuyện phiền toái tìm tới cửa. Đến cùng là từ lúc nào bắt đầu? Phượng Dương thành hoàng âm thầm nghĩ, trong đầu hiện ra một vệ thân ảnh màu xanh. Hắn đột nhiên bừng tỉnh, cau mày. Từ khi trong núi lớn đống nhiên toát ra một con rắn yêu vào cái ngày đó bắt đầu, hắn vận thế liền biến cực kỳ không xong. Đáng chết nghiệt xúc. Phượng Dương thành hoàng thấp giọng thầm mắng, tâm tình lập tức biến càng thêm bực bội buồn bực. Gần vài ngày hương hỏa càng ngày càng ít, càng là có một bộ phận bách tính bắt đầu thầm mắng thành hoàng miếu không làm việc. Còn như vậy mang xuống, sợ là thành hoàng miếu hương hỏa liền phải gây mất. Trong đường tiếng nghị luận càng ngày càng nghiêm trọng, ầm ĩ kinh người. Nhưng mà, đang lúc này, ầm ầm, một đạo trầm muộn tiếng oanh minh xuyên thấu đại địa, truyền vào tới thành hoàng miếu dưới âm ti bên trong. Trong đường tiếng nghị luận đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bao quát Phượng Dương thành hoàng hoàng ngọc thư ở bên trong, tất cả âm quan thân thể đều là cứng đờ. Kia là tiếng sấm. Một gã phán quan có chút không xác định nhỉ nó nói. Ngay sau đó, tất cả âm quan sắc mặt đều là biến đổi. Ngay mắt sau đó, thân ảnh của bọn hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thành hoàng miếu trên không, tương đạo người bình thường nhìn không thấy thân ảnh hiện hiện. Những này thần đạo tu sĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, biểu lộ cái gì, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Chỉ thấy được, đỉnh đầu trên bầu trời, từng mảnh mây đen lặng yên hiện hiện, thỉnh thoảng có điện quang tại trong mây đen lấp lóe. ầm ầm, một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời, chói mắt điện quang chiếu rọi tại âm quan môn trên mặt, tiếng oanh minh đem bọn hắn theo ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Kịp phản ứng về sau, âm quan môn lập tức sôi trào. Tình huống như thế nào? Là ai lành nghề mưa xuống chi thuật? Không phải là thổ địa, cũng không có đạo lý à? Vì sao chúng ta chưa lấy được triều đình hoàn sách? Không có khả năng như thế bất công à? Đến hỏi, nhanh chóng đến hỏi. Không đợi có âm quan tiến đến thổ địa miếu hỏi thăm, một vệ hào quang màu vàng đất liền theo thành bắc sáng lên, sau đó một cái tiểu lão đầu liền xuất hiện ở thành hoàng miếu chúng âm quan diện trước. Là các ngươi Phượng Dương thổ địa đống nhiên im miệng, nhìn thấy trước mắt chúng âm quan môn biểu lộ, hắn liền hiểu. Đến cùng là ai? Phượng Dương thành hoàng sắc mặt khó coi tới cực hạn, mở miệng quát chói tai. Nếu là triều đình hạ lệnh muốn Phượng Dương một vùng mưa xuống, hắn xem như Phượng Dương thành hoàng, tất nhiên là sẽ trước thu được hoàng sách. Hiện tại liền hoàng sách cái bóng đều không gặp được, lại có người đi cầu mưa chi thuật. Tất nhiên là tự tiện mưa xuống, là muốn mất đầu tội lớn. Cha, nhanh cha, nếu không chúng ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Phượng Dương thành hoàng trầm giọng mở miệng. Là, chúng âm quan trong nháy mắt hóa thành một cỗ âm phong tiêu tán. Chỉ dùng thời gian qua một lát, đại nhân, đầu nguồn tra được tại Giang Liễu thôn phụ cận. Một gã giáo uy đến đây bẩm báo. Giang Liễu thôn? Phượng Dương thành hoàng liễu mi nhíu lại, đây không phải là Tịnh Nguyệt Hà thôn phụ cận sao? Chẳng lẽ Tịnh Nguyệt Hà thần tên kia tự tiện mưa xuống? Rầm rầm. Lúc này, mưa to đã hạ xuống, nước mưa xuyên vào đại địa, tựa như chữa thương thánh dược, chữa trị mặt đất bên trên khô cạn khe hở. Vô số dân chúng theo cửa nhà đi ra, khó có thể tin nhìn lên bầu trời, cảm nhận được trong không khí thanh lương cùng ẩm ướt, lập tức kích động tới cực điểm. Bọn hắn hoan hô xông vào trong mưa to, cảm thụ được cái này cứu mạng nước mưa. Lao thiên khai ấn a. Có lao giả kích động vì trên mặt đất, đầu giảm xuống đất quỳ lạy. Lẽ nào lại như vậy? Nhìn thấy một màn này, Phượng Dương thành hoàng trong mắt lóe lên một vẻ hàn ý, triệu tập thành hoàng miếu các cơ quan, nhanh chóng theo bản quan tiến đến Giang Liễu thôn. Tịnh Nguyệt Hà phụ cận, một tòa thôn trang bên ngoài. Mưa to bàng bạc phía dưới, Lý Huyền Tiêu đứng tại tế đàn bên trên ngựa đầu nhìn trời, trên mặt huyết thủy bị nước mưa rửa sạch. Đạo bào của hắn bị thẩm thấu, hiện lộ ra có chút thân thể khô gầy. Khô khụ. Lý Huyền Tiêu phun ra máu tươi, hắn có thể cảm nhận được thể nội sinh cơ ngay tại tiêu tán, ngũ tạng lục phủ đều đang đồn đến kịch liệt đau nhức. Thi triển như thế quy mô pháp thuật đã vượt qua hắn cực hạn. Lại hắn vốn chính là trọng thương mới khỏi, lại bị này trọng thương, thân thể đã gần như sụp đổ. Dưới mắt, liền chạy trốn khí lực cũng không có. Lý Huyền Tiêu cũng không nghĩ đến chạy trốn. Hắn dứt khoát dựa vào tế đàn ngồi xuống, tay run run trong ngực lục lọi một hồi, lấy ra một quả toàn thân xanh đậm linh quả. Giang Giác đạo sĩ cắn xuống một ngụm linh quả, lập tức mặt mày hớn hở, ngọt ra. Tiếng bước chân dày đặc truyền đến. Nơi xa Giang Liễu thôn thôn dân chạy tới, mấy trăm thôn dân trầm mặc, sau đó tại thôn trưởng dẫn đầu hạ quỷ. Đạo trưởng đại nghĩa, lão hủ mang theo Giang Liễu thôn 310 nhân khẩu, khấu tạ nói dài. Dập đầu âm thanh liên tục không ngừng. Không hiểu chuyện đứa bé hiếu kỳ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua lão đạo trong tay linh quả. Lão đạo sĩ cười ha ha, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn giơ tay lên, giơ trong tay linh quả, đối kia đứa bé nói, nếm thử. Nhưng mà, không đợi Lý Huyền Tiêu lại nói cái gì, lớn mật Lý Huyền Tiêu, ngươi dám tự mình mưa xuống, đáng chém. Quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Lập tức, âm phong gào thét, từng đạo thân mang hoa lệ quan phục cầm quan hiện thân. Bắt lại cho ta. Phượng Dương thành hoàng khẽ quát một tiếng, chợt lại quay đầu nói, nhanh chóng ngừng thủy nguyên, thu cái này mưa. Là mấy cái âm quan lúc này hành động, tiêu hao hương hỏa thần lực, quái thiên khung mây đen. Nhất thời, nguyên bản đen như mực mây đen dần dần mỏng manh lên, nước mưa trong nháy mắt nhỏ đi rất nhiều. Các ngươi, Lý Huyền Tiêu sắc mặt đột biến, quát lên, mưa xuống chi tội ta ôm lấy thuận tiện, các ngươi vì sao? Hắn còn chưa nói xong, thân thể rốt cục đạt đến cực hạn, lại thêm lửa giận công tâm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng liền tại lúc này, đang tiêu hao không ít thần lực về sau, trên bầu trời mây đen đã tiêu tán chín thành. Lý Huyền Tiêu dùng mệnh đổi lấy một trận mưa lớn, còn chưa kịp chút xuống, liền lại trong nháy mắt kết thúc tại Phượng Dương thành hoàng bọn người trong tay. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp đội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao luôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 94, kinh động Vân Châu đồng tiên ti. Âm sai vân trách. Chương 94, kinh động Vân Châu đồng tiên ti. Âm sai vân trách. Thập vạn đại sơn, Thái hành sơn đỉnh. Chính cùng Bạch Linh Liễu Mi nói chuyện trời đất hứa thanh bỗng nhiên có cảm ứng. Ánh mắt di động, kim sắc dựng thẳng đồng nhìn ra xa Thái hành sơn bên ngoài thiên cung. Xa xa chân trời, một vệt đen nhánh cấp tốc xuất hiện ở trên bầu trời, đem toàn bộ Phượng Dương huyện đều bao phủ ở bên trong, ngay tiếp theo bao trùm Thái hành sơn biên giới một chút vị trí. Hứa Thanh nắm giữ hô phong hoán vũ môn này thiên cương pháp, nhường hắn đối phong pháp cùng thủy pháp lý giải đều tăng lên rất nhiều. Lại thêm trước đây nắm giữ tá phong chi thuật, cái này nhường Hứa Thanh đối gió động tĩnh phá lệ nhạy cảm. Như thế nào là chính thống đạo môn cầu mưa cầu phong chi thuật? Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút. Làm lớn bắc cảnh đại hạn tin tức hắn cũng biết. Bây giờ nạn dân khắp nơi trên đất, hoa màu chết héo, mạch tính tin nguyện chính là cường liệt nhất thuần túy thời điểm. Lúc này mưa xuống, tất nhiên có thể được tới một nhóm lớn hương hỏa. Loại này sống những cái kia thành hoàng thổ địa khẳng định là ướp gì làm, chỗ nào có thể đến phiên đạo môn tu sĩ? Có chút cổ quái a, chẳng lẽ Phượng Dương huyện xảy ra chuyện gì? Bạch Linh đứng ở một bên, ngắm nhìn phương xa, có chút lo lắng hỏi, "Tiểu Hà Thần Tịnh Nguyệt Hà nhưng lại tại Phượng Dương huyện đâu? Ta có chút bận tâm, tuy nói trong khoảng thời gian này Hà Thần không tại Thái Hành Sơn, có thể các nàng tỷ muội ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy liên hệ. Mỗi lần Hà Thần viết cho Bạch Linh Liễu mi tin, cuối cùng sẽ so viết cho Hứa Thanh phải nhiều hơn một mảng lớn. Lại cho Hứa Thanh trong thư, hơn phân nửa đều là yêu cầu thêm đồ ăn, cùng cải tiến linh đan khẩu vị cổ quái đề nghị. Bởi vậy, tỷ muội mấy cái tình cảm là cực kỳ thâm hậu. Đoạn thời gian trước ta cùng Hà Thần đề cập qua hôn sự chuyện, nàng trên miệng nói không quan tâm, nhưng trong lòng nhất định là bất ức. Bạch Linh quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh, tiếp tục nói, gần nhất Vân Châu mấy như vậy loạn, tiểu Hà Thần bản lãnh của nàng đều đang ăn uống, năng lực tự vệ không thế nào mạnh, nếu là nàng đôi mi thanh tú ở giữa, một vệt lo âu nồng đậm nổi lên. Hứa Thanh trong mắt tinh quang hiện lên, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trầm ngâm chốc lát sau nói, đã như vậy, ta liền xuống núi nhìn một cái. Bạch Linh cùng Liễu Mi nghe vậy tất cả giật mình, nói, phu quân phải xuống núi, có thể bị nguy hiểm hay không? Không sao, Phượng Dương huyện cũng không phải châu phủ, không có nhân vật lợi hại. Hứa Thanh nhẹ giọng trấn an hai vị thế tử. Hiện tại không nói Hứa Thanh chính mình, chỉ là dưới tay hắn đại yêu liền có hơn 10 vị. Liền xem như nhường Tam Linh cốc cái kia không sở trường đấu chiến thứ vị tinh lục lưỡng xuống núi, đều có thể đem toàn bộ Phượng Dương huyện quét ngang. Trấn an được hai vị thế tử về sau, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, lại luyện chế ra một lò linh đan, xem như cho Tịnh Nguyệt Hà thần tiểu lễ vật. Sau một hồi lâu, hắn cùng Bạch Linh Liễu Mi cáo biệt, quay người xuống núi rời đi. Làm lớn bắc cảnh. Vân Châu, thủ phủ Lâm An thành. Rộng lớn thành trì bên trong, kiến trúc san sát nối tiếp nhau, sắp xếp có thứ tự, chia mấy mảnh khu vực, bảo vệ lấy thành trì trung ương vài tòa khu kiến trúc. Ở và ở giữa nhất thì là Vân Châu Châu Mục Quan phủ, mà ở bên cạnh, giống nhau có hai tòa chiếm diện tích cực lớn khu kiến trúc, theo thứ tự là Trạm Yêu Ti cùng Đồng Tiên Ti. Trong đó, Vân Châu Đồng Tiên Ti bên trong, một tòa cao ngất lầu các phía trên, đinh linh linh rồn dập tiếng chuông gió vang lên. Chờ đợi tại lầu các bên trên tu sĩ sắc mặt đột biến, thả người nhảy lên đi vào lầu các đỉnh, ánh mắt trông về phía xa phương bắc. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, tu sĩ sắc mặt kỳ biến. Không có triều đình hoàng sách hạ lệnh, dám tự mình mưa xuống, ngược không thành. Nương theo lấy một đạo hư lệnh, tu sĩ thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Bất quá là sau một lát, một gã âm sai mang theo Vân Châu Đồng Tiên Ti lệnh bài, chui xuống đất âm mạch, một đường hướng phía Phượng Dương huyện phương hướng mau chóng đuổi theo. Phượng Dương huyện, Tịnh Nguyệt Hà Hạ Du, Giang Liễu thôn. Phượng Dương thành hoàng miếu một đám âm quan nhìn thấy đỉnh đầu mây đen nhanh chóng biến mất, sắc mặt rốt cục dễ nhìn một chút xíu. May mắn chạy tới kịp thời. Nếu để cho cái này Lý Huyền Tiêu hạ xuống mưa to, bọn hắn những này âm quan cả đám đều khó thoát xử phạt. Nếu là nghiêm trọng một chút, bị xem như là đồng bọn, sợ là liền quan phục đều muốn tới ra. Nghĩ đến đây, Phượng Dương thành hoàng sắc mặt âm trầm xuống. Hắn quay đầu nhìn về phía đổ vào tế đàn cái khác lão đạo, cảm giác được khí tức của hắn ngay tại cấp tốc tiêu tán, lập tức quay đầu đối Đồng Liêu nói, hắn không thể chết, ít ra hiện tại không thể chết, Phượng Dương Phong Vân giao hội, châu phủ bên kia tất nhiên sẽ phát giác. Hạ quan minh bạch. Một gã phán quan gật đầu, lúc này lách mình xuất hiện tại lão đạo bên cạnh, trong tay thanh khí tuôn ra, chút vào đến lão đạo đỉnh đầu bên trong. Hương hỏa có ẩn dưỡng thần hồn hiệu quả, có thể lưu lại Lý Huyền Tiêu tính mệnh. Lý Huyền Tiêu cái này thủ phạm chính còn sống, bọn hắn cũng tốt cùng châu phủ bàn giao. Nhưng vào lúc này, một cỗ âm phong từ dưới đất bay lên, thân mang màu trắng quan bảo âm sai xuất hiện tại Phượng Dương âm quan bọn người trước mặt. Nhìn thấy âm sai cùng trên tay hắn lệnh bài, bọn hắn đều là giật mình, lập tức kịp phản ứng, hành lễ nói, hạ quan Phượng Dương thành hoàng hoàng ngọc thư, gặp qua đại nhân. Hoàng ngọc thư, các ngươi không có hoàng sách hạ lệnh, dám tự tiện mưa xuống, muốn chết phải không? Bạch bào âm sai trầm giọng quát. Phượng Dương thành hoàng thân thể run lên, đội vàng từ đầu chí cuối giải thích lên. Nửa ngày về sau, Bạch bào âm sai biết tiền căn hậu quả, trên mặt lanh ý tiêu tán một chút, nói, cho dù như thế, các ngươi cũng có sai lầm xem xét chi tội. Bất quá hắn quay đầu nhìn về phía hôn mê Lý Huyền Tiêu, cẩn thận xem kỹ một phen, lại đánh giá phía sau tế đàn. Không đúng. Bạch bào âm sai nhíu mày. Phượng Dương thành hoàng tâm đột nhiên nhảy một cái, nói, đại nhân, nơi nào có không đúng sao? Đạo sĩ kia thực lực bình thường, làm sao có thể thôi động lớn như vậy phạm vi cầu mưa chi thuật? Bạch bào âm sai cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, ta xem tế đàn kia, dường như có cướp đoạt thủy nguyên hiệu quả. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Tịnh Nguyệt Hà bên trên. Tịnh Nguyệt Hà thần ở đâu? Hắn trầm giọng hỏi. Phượng Dương thành hoàng hơi nhíu mày, lập tức nhớ tới đoạn thời gian trước chuyện. Hắn vốn là tức sôi ruột, hiện tại rốt cục có cơ hội, đương nhiên sẽ không buông tha. Khởi bẩm đại nhân, hạ quan cũng cảm thấy kỳ quái, động tĩnh lớn như vậy, kia Tịnh Nguyệt Hà thần lại còn chưa xuất hiện. Phượng Dương thành hoàng làm ra nghi hoặc trạng, nói, Lý Huyền Tiêu trước đây từng đi cầu hạ quan mưa xuống, bất quá bị ta cự tuyệt, hẳn là hắn đi cầu trợ Tịnh Nguyệt Hà thần. Cầu mưa chi thuật cướp đoạt thủy nguyên, xem như Hà thần nàng không có khả năng không có phát giác. Bạch bào âm sai lạnh giọng tự nói. Sau một lát, đi theo bản quan tiến đến tra hỏi. Bạch bào âm sai ra lệnh một tiếng, dẫn đầu theo Tịnh Nguyệt Hà mau chóng đuổi theo. Tuân mệnh. Phượng Dương thành hoàng đấy mắt hiện lên vẻ hưng phấn, lúc này dẫn người đi theo. Mà cùng lúc đó, Tịnh Nguyệt Hà đấy, Hà thần chỗ trong động phủ, Tịnh Nguyệt Hà thần nửa cái đầu nổi lên mặt nước, nhìn thấy trên bầu trời mây đen đột nhiên tiêu tán, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra một cỗ tức giận. Đáng chết Hoàng Ngọc Thư, vậy mà có thể làm được loại chuyện này đến. Chương sau 20 phút, đề cử chuyện hot, bị Hoa Khôi đánh bay sau, ta cầu thành tỷ phú thế giới hoàn thành liền ban phí đều giao không nổi nông nhị đại trật phạm, bị nạo kiều Hoa Khôi đánh bay sau, lại mở ra hạnh phúc nhân sinh. Phố đổ cổ trên kiếm lầu, thị trường chứng khoán đánh bảng, tiện tay chơi chút đổ thạch, không cẩn thận liền cầu thành tỷ phú thế giới. Nạo kiều Hoa Khôi khinh thường, ngươi không xứng với ta. Nạo kiều Hoa Khôi cha khóc ròng, câm miệng. Công ty nhà ta đều bị hắn thu mua, ta cũng ở làm công cho hắn a. Tỷ phú hội nghị thượng đỉnh, Trần Phàm đạm nhiên buông tay, ta đối với tiền thật không có hứng thú, có điều các ngươi trong mắt nhìn thấy, dưới chân dẫm lên đều là sản nghiệp của ta. Chương 95, Tịnh Nguyệt Sông chiến đấu. Có do đến. Chương 95, Tịnh Nguyệt Sông chiến đấu. Có do đến. Tịnh Nguyệt Hà thần tức giận đến sau lưng bím tóc cũng bắt đầu phát run. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Phượng Dương Thành Hoàng vậy mà có thể lạnh lùng như vậy vô tình. Tốt xấu là dựa vào bách tính hương hỏa sinh tồn âm quan, kết quả lại không chút nào cố bách tính chết sống. Dạng này thành hoàng, dạng này triều đình, quả nhiên là hoang đường đến cực điểm. Hà thần nho nhỏ trong đầu tràn đầy đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Nàng từng nghe nói qua, đương kim cảnh thái đế thở thiếu thời thông minh vô cùng, kế bị về sau chăm lo quản lý, khai cương thác thổ, đem vương Bắc Man Di đánh liên tục bại lui. Thế nào cho tới bây giờ, lại trở thành một cái hoa mắt ủ thai dòng quân. Nhân loại thật sự là giỏi thay đổi, vẫn là phu quân một lòng một dạ tìm mới thế tử. Lộc cộc Tịnh Nguyệt Hà thần cong lên miệng, tại dưới nước thổi lên nguyên một đám bong bóng. Nàng nhớ tới hai vị kia chưa từng gặp mặt mới tỉ muội, trong lòng đống nhiên chua chua. Mới vừa vặn cùng chính mình tốt, quay đầu không bao lâu lại tìm hai. Chẳng lẽ là ta ăn đến nhiều lắm, hắn ghét bỏ ta. Quả nhiên, bất quá là người là yêu, chỉ là nam đều như thế có mới nuối cũ. Tịnh Nguyệt Hà thần nghĩ tới đây, móc ra một cái bình ngọc, mở ra miệng bình liền hướng miệng bên trong đổ 4-5 viên linh đan mới phát giác được tâm tình tốt không ít. Nhưng mà, một loại nguy cơ vô hình cảm giác đột ngột đánh tới. Hà thần nữ hài thân thể đột nhiên khẽ run rẩy, ngắm nhìn Giang Liễu thôn phương hướng, một cỗ dự cảm không ổn xông lên đầu. Không thích hợp. Tịnh Nguyệt Hà thần nhớ rõ, lần trước xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, vẫn là nàng lần thứ nhất lên núi gặp phải Hứa Thanh thời điểm. Hiện tại xuất hiện lần nữa, nhất định có không ít chuyện sắp xảy ra. Mặc kệ, bản cô nương trước thu thập mềm mạnh vi diệu, cảm giác cấp bách càng ngày càng mạnh. Tịnh Nguyệt Hà thần một cái lặn xuống nước chui vào dưới nước, bay thẳng nhập trong động phủ, bằng nhanh nhất tốc độ đem trong động phủ đồ vật thu sạch đi. Chủ nhân, thế nào? Hoàng Ngọc Nhi bị kinh động, nhìn thấy đã biến trống rỗng động phủ, lập tức cả kinh thất sắc. Không biết rõ, chúng ta đi trước, ra ngoài tránh đầu gió lại nói. Tịnh Nguyệt Hà thần không kịp giải thích thêm, lúc này thi triển thủy pháp, mang theo Hoàng Ngọc Nhi xông ra động phủ liền chuẩn bị hướng Đại Sơn phương hướng chạy. Nhưng mà, cứ việc Tịnh Nguyệt Hà thần phản ứng động tác cấp tốc, nhưng vẫn là chậm một bước. Nàng mới vừa tới động phủ ngoài cửa lớn, một cỗ âm phong liền dưới đáy nước bay lên, Bạch Bào Âm Sai cùng Phượng Dương Thành Hoàng Miếu một đám âm quan xuất hiện ở Hà thần nữ hài trước mặt. Nhìn thấy mang nhà mang người Tịnh Nguyệt Hà thần, bọn hắn đều là sững sờ một chút. Chợt, lại trong nháy mắt phản ứng lại. Tịnh Nguyệt Hà thần, quả nhiên có ngươi một phần. Ngươi trợ giúp Lý Huyền Tiêu cầu mưa, bây giờ sự tình bại lộ, vậy mà vọng tưởng thoát đi. Phượng Dương Thành Hoàng gân cổ lên hét lớn một tiếng, thanh âm cuồn cuộn, đáy sông sóng nước phun trào, nghe phá lệ lời lẽ chính nghĩa. Như đổi lại bình thường, Phượng Dương Thành Hoàng Hoàng Ngọc Thư là không dám như thế cùng Tịnh Nguyệt Hà thần nói chuyện. Thực lực của hắn dù sao kém một mạng lớn, quá phách lối dễ dàng bị đánh. Nhưng là bây giờ, bên người có một vị châu phủ âm sai ở đây, đồng dạng là ngũ phẩm tu sĩ, thậm chí so Tịnh Nguyệt Hà thần còn mạnh không ít, hắn tự nhiên là không có bao nhiêu lo lắng. Tịnh Nguyệt Hà thần gương mặt xinh đẹp tái đi, một vẻ vô phương ứng đối tại đáy mắt hiện lên. Bạch Bào Âm Sai ánh mắt âm trầm, nhìn thấy Tịnh Nguyệt Hà Thần tư thế, đã có thể đoán được đại khái. Tịnh Nguyệt Hà Thần coi như không có ra tay trợ giúp, nhưng nhất định là cảm kích. Biết chuyện không báo, dung túng tặc đạo người tự mình cầu mưa, đã có thiện tụ hương hỏa hiểm nghi. Hoàng Ngọc Thư, thiện tụ hương hỏa phải bị tội gì? Bạch Bào Âm Sai thản nhiên nói. Bẩm đại nhân. Phượng Dương Thành Hoàng Thần sắc nghiêm lại, trầm giọng nói, theo làm lứa luật, thần đạo tu sĩ không được triều đình cho phép thiện tụ hương hỏa, làm phá núi phản miếu, đả diệt thần hồn, gian đe. Bạch Bào Âm Sai nhẹ gật đầu, quay đầu nói, Tịnh Nguyệt Hà Thần, ngươi nhưng có lại nói. Tịnh Nguyệt Hà Thần sắc mặt trắng nhợt, có chút nắm chặt nắm đấm, sau lưng hai cây bím tóc băng thẳng tắp. Nàng có chút cúi đầu, không nói gì, thậm chí đều chưa từng nhìn trước mặt Âm Sai một cái. Trong đầu có một vài bức hình tượng hiện ra: Quần Sơn, Dương Dậm, Linh Quả, Bạch Linh, Liễu Mi Cùng, Hứa Thanh. Hồi tưởng lại tại trong núi lớn thời gian, Hà Thần khoe miệng hơi bệnh, lộ ra một vẻ mỉm cười. Bản cô nương là thật muốn cắm, sợ là trở về không được. Nàng đưa tay đặt ở có chút hở ra trên bụng, nỉ non tự nói, đáng tiếc, tiểu tử ngươi ăn không được linh quả linh đan. Hôn trướng. Bạch Bào Âm Sai mày nhăn lại, chỉ cảm thấy Tịnh Nguyệt Hà Thần đang cố lộng huyền hư, bản quan đang tra hỏi ngươi. Lời con chưa dứt, một cỗ dòng nước đem Hoàng Ngọc Nhi đẩy đi ra. Tịnh Nguyệt Hà Thần ngẩng đầu lên, bên người dòng nước đột nhiên quay cuồng lên. Lớn mật, lại dám cùng bản quan động thủ, muốn chết. Bạch Bào Âm Sai gầm thét một tiếng, thể nội pháp lực bộc phát, mạnh mẽ ngừng lăn lộn sông sóng, chợt hóa thành một vệt bạch mang sông về Tịnh Nguyệt Hà Thần. Oeng! Ngay mắt sau đó, bình tĩnh Tịnh Nguyệt Hà vang lên một tiếng vang thật lớn, một cỗ khổng lồ cột nước phóng lên tận trời, cuồn cuộn thủy triều hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Sóng lớn ở giữa, lờ mờ có thể nhìn thấy hai thân ảnh đang kịch liệt giao thủ. Phượng Dương Thành Hoàng chờ âm quan sắc mặt đại biến, cuốn quýt rút lui ra ngoài, chờ thối lui đến khoảng cách an toàn về sau. Chúng ta đồng loạt ra tay, vì đại nhân lực trận. Phượng Dương Thành Hoàng khẽ quát một tiếng, đây chính là biểu hiện cơ hội tốt. Một đám âm quan nhao nhao lĩnh mệnh, lập tức riêng phần mình thi triển pháp thuật, hướng phía thủy triều bên trong cái kia đạo thân ảnh tiểu tiểu bành kích mà đi. Tịnh Nguyệt Hà Thần tại trong địa bàn của mình, thực tế chiến lực là muốn so tại trong núi lớn mạnh lên không ít. Lại thêm gần nhất trong khoảng thời gian này, các loại linh quả linh dược, thậm chí Hứa Thanh luyện chế linh đan bị nàng coi như ăn cơm rất nhiều. Bởi vậy, thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Cho nên đối mặt Bạch Bào Âm Sai cùng Phượng Dương Thành Hoàng đám người bây công, nàng tuy có chút chật vật, nhưng tạm thời còn không có rơi vào hạ phong. Thực lực vậy mà tăng lên nhiều như vậy, lại không báo cáo, quả nhiên có dị tâm, ta đã sớm nói, yêu nghiệt thủy chung là yêu nghiệt. Bạch Bào Âm Sai thanh âm bên trong tràn đầy tức giận, trong tay đột nhiên xuất hiện một tòa bảo tháp. Chấn. Hắn cấp tốc kết mấy cái pháp ấn, bảo tháp lập tức bay lên, một cỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt giáng lâm tại Tịnh Nguyệt Hà Thần trên thân. Hà Thần nữ hài thân hình dừng lại, tốc độ giảm nhiều, cảm giác thể nội pháp lực vận chuyển đều có chút ngưng trệ. Đây là cái gì? Tinh xảo gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vẻ kinh ngạc. Cái này trấn yêu tháp chính là chuyên môn dùng để đối phó các ngươi những này yêu nghiệt. Bạch Bào Âm Sai cười ha ha, không ngừng lấy pháp lực thôi động trấn yêu tháp, ý đồ trực tiếp đem Tịnh Nguyệt Hà Thần trấn áp. Tịnh Nguyệt Hà Thần sắc mặt biến tái nhợt, cảm nhận được trên thân không ngừng tăng cường áp lực, một cô lớn lao đau thương cùng ủy khuất xông lên đầu. Căn bản cũng không nhận ra hồ yêu ngươi cũng có thể cứu, thế nào đến phiên ta thời điểm, liền không thấy tăm hơi. Nhìn qua đỉnh đầu lơ lửng bảo tháp, Tịnh Nguyệt Hà Thần một bên thôi động pháp lực dãy rủa, một bên hốc mắt đỏ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở nỉ nó nói, ngươi đến cùng ở nơi nào nha? Lời con chưa dứt, hô tiếng gió gào thét từ phương xa đánh tới. Cầu một đợt miễn phí tiểu lễ vật, ngày mai nếu là số lượng nhiều, trực tiếp tăng thêm. Hải Trương, nói được thì làm được. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 96, hô phong hoán vũ. Nghiền ép giống như chiến đấu. Chương 96, hô phong hoán vũ. Nghiền ép giống như chiến đấu. Phương xa, Tịnh Nguyệt Hà bên trong có một vệ thanh quang tại cực tốc tiến lên. Nháy mắt sau đó, oanh, ngập trời bọt nước phóng lên tận trời, cùng phong gào thét, xuyên đấu qua màn nước lờ mờ có thể nhìn thấy trong đó có một đầu tráng kiện thân ảnh màu xanh thẳng lên không trung. Động tĩnh thật sự là quá lớn, dẫn tới ở đây tu sĩ cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại. Lúc này, Tịnh Nguyệt Hà Thần hoàn toàn quên đi tình cảnh của mình, sờ lấy dưới thân lớp vảy màu xanh, trong hốc mắt góc nhạt bóng ánh lập tức buông xuống. Đầy bụng đau thương cùng ủy khuất trong nháy mắt tiêu tán không thấy, thay vào đó là nồng đậm kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn thật tới. Bạch Bào Âm Sai, cùng Phượng Dương Thành Hoàng chờ một đám âm quan biểu lộ đều là biến đổi, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Yêu khí, thật dày đặc yêu khí. Bạch Bào Âm Sai mặt âm trầm vô cùng, nhỉ nó nói, vậy mà cùng trong núi yêu nghiệt cấu kết, đang chém. Phượng Dương Thành Hoàng đấy lòng nổi lên một vẻ sợ hãi, hắn nhận ra cái này một vệt màu xanh. Đi qua trong khoảng thời gian này, cái này xóa màu xanh chủ nhân cơ hồ trở thành hắn ác ngộng, làm hắn cơm nước không bảo, một ngày bằng một năm. Hiện tại, yêu nghiệt này dám xuống núi. Yêu nghiệt to gan, vậy mà rời núi hỏa loạn nhân gian, muốn chết. Bạch Bào Âm Sai cũng mặc kệ nhiều như vậy, giết một cái cũng là giết, giết hai cái đồng dạng là giết. Dù cho là lấy một địch hai, hắn cũng là không sợ chút nào. Một cái là chiến lược thấp xuống Tịnh Nguyệt Hà Thần, một cái là trong núi hoang dã vô tri yêu nghiệt. Hắn rất có tự tin, nương tựa theo tự thân thuật pháp, cùng trong tay trấn yêu tháp, đủ để đưa chúng nó toàn bộ chế phủ. Đáp lại hắn chỉ có nhàn nhạt hai chữ: "Do đến." Trầm muộn khẽ kêu tại trong hơi nước vang lên. Thanh âm yếu ớt quanh quẩn ra, cuốn phong gào thét giáng lâm. Không chỉ có như thế, nguyên bản khôi phục trời trong thiên khung phía trên, một chút màu mực lặng yên xuất hiện, tựa như nhỏ vào thành thủy mực nước đồng dạng cấp tốc xâm nhiễm ra. Không có rườm rà tế đàn nghi thức, không cần cướp đoạt giữa thiên địa thủy nguyên. Bất quá là ra lệnh một tiếng, thiên khung liền bị nồng đậm đen nhánh mây đen lồng đóng. Toàn bộ Phượng Dương huyện cùng xung quanh vài miếng khu vực, toàn bộ sa vào đến một mảnh ảm đạm hắc ám bên trong. Vào lúc giữa trưa, lại dường như đã là ban đêm. Ầm ầm, đè nén lôi minh tiếng vọng, từng tia từng sợi điện quang tại trong mây đen chạy trốn, ngẫu nhiên nở rộ điện quang chiếu rọi ra đại địa bên trên từng trương biểu lộ không đồng nhất khuôn mặt. Dân chúng mừng rỡ như điên, vừa mới bởi vì mây đen tiêu tán tuyệt vọng lại không còn sót lại chút gì. Bạch Bào Âm Sai cùng Phượng Dương Thành Hoàng chờ một đám âm quan biểu lộ kinh ngạc, đáy mắt hiện hiện một vẻ không thể tin. Đỉnh đầu đùng vân để bọn hắn chấn kinh, liền xem như bọn hắn những này thần đạo tu sĩ đi mưa xuống chi thuật, cũng là muốn có chút chuẩn bị. Mà trước mắt đầu, tại thời gian trong nháy mắt, đã mây đen ngập đầu, sấm sét vang rội, cuồn phong gào thét. Đây là pháp thuật gì? Một cái nghi hoặc hiện lên ở bọn họ trong óc. Nhưng là rất nhanh, loại này nghi hoặc liền bị tức giận thay thế. Bọn hắn lần này chạy tới nguyên nhân, chính là có người tự tiện mưa xuống, thật vất vả thu nước mưa, chuyện còn không tính quá lớn. Hiện tại lại làm ra loại này động tĩnh, bọn hắn như thế nào đi giao nộp? Yêu nghiệt, nhiễu loạn thiên tượng, tự tiện mưa xuống, nhanh chóng thu pháp thuật, ta để ngươi chết thống khoái một chút. Bạch Bào Âm Sai quát chói hai một tiếng, đồng thời bắt đầu thôi động trong tay trấn yêu tháp, trấn áp chi lực bộc phát. Cùng lúc đó, Phượng Dương Thành Hoàng chờ âm quan lần nữa công việc lưu đủ lên, bọn hắn bắt đầu thi triển pháp thuật, chuẩn bị lập lại chiêu cũ, đem trên bầu trời mây đen thu. Nhưng mà, bọn hắn rất nhanh hoảng sợ phát hiện, chính mình pháp thuật không hề có tác dụng, không có cách nào nhiễu loạn trên bầu trời mây đen. Tình huống như thế nào? Từng đạo kinh ngạc tiếng kinh hô vang lên. Phượng Dương Thành Hoàng sắc mặt âm trầm, chật vật ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Cùng lúc đó, cuồng phong cùng nước mưa đồng thời giáng lâm. Gió không phải bình thường gió, mưa cũng không phải bình thường mưa. Ở đây âm quan môn lúc này phát hiện, cuồng phong thổi đến bọn hắn âm hồn lơ lửng không cố định, nước mưa cọ rửa đến bọn hắn thần lực tan rã. Bạch Bào Âm Sai cách gần nhất, toàn thân trong nháy mắt bị nước mưa xối đấu, một cỗ khói xanh trong nháy mắt dâng lên, một cỗ mãnh liệt cảm giác suy yếu trong thân thể xuất hiện. Chỉ một nháy mắt, hắn hồn thể cũng có chút phiêu hốt bất ổn. Đây là cái gì? Trong lòng của hắn chấn động, cố vít dùng pháp lực bảo vệ bản thân, lấy ngăn cản cuồng phong cùng nước mưa. Đáng chết. Hắn một bên che chở thân thể, vừa bắt đầu toàn lực thôi động trấn yêu tháp, đồng thời ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Một quả to lớn che kín thanh lân giữ tận đầu lâu theo đám mây rủ xuống, trong mắt màu vàng nóng lóe ra địa quang, ở trong tràn đầy đạm mạc cùng sắc cơ. Con ngươi chủ nhân nhìn xuống phía dưới bạch bảo âm sai, tựa như đang nhìn một cỗ thi thể. Thanh xà đỉnh đầu, một thiếu nữ đang ghé vào trên đầu của hắn, tựa hồ muốn nói lấy thứ gì. Phong Thanh cùng Lôi Minh điên cuồng gào thét, bạch bảo âm sai nghe không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng này song con mắt màu vàng nóng sát cơ càng thêm nồng đậm, ý lạnh đến tận xương thủy từ sau cóng dâng lên, bạch bảo âm sai nhịn không được dùng mình một cái. Sau một khắc, hắn đột nhiên kịp phản ứng, một cỗ cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Xem như làm lớn bổng tiên ti âm sai, đối mặt trong núi lớn yêu nghiệt, vậy mà có thể sinh ra cảm giác sợ hãi. Sắc mặt hắn đỏ lên, lúc này điên cuồng cho trấn yêu tháp quán thâu pháp lực, hét lớn một tiếng. Chấn! Một cỗ cường hãn trấn áp chi lực hiện lên, đem thanh xà cùng nó đỉnh đầu thiếu nữ bao phủ. Lần nữa cảm nhận được kia cỗ áp lực nặng nề, Tịnh Nguyệt Hà thần lập tức nói, chính là cái này, kém chút để cho ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi, kém chút hủ chết bạn cô nương. Không sợ, bọn hắn về sau sẽ không hủ dọa ngươi. Hứa Thanh nghe xong Tịnh Nguyệt Hà thần lời nói sau, nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, phu quân đem bọn hắn toàn giết. Vừa dứt tiếng, Hứa Thanh đáy mắt nhu hòa biến mất, một vẻ hung lệ lập tức hiện hiện. Thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, thanh quang bao phủ thân thể, cưỡng ép tránh thoát đến từ bốn phương tám hướng trói buộc cảm giác. Ông, bạch bào âm sai chấn yêu tháp khoảng cách run rẩy lên, sắc mặt của hắn đại biến, một cỗ lực phản chấn đánh tới, chấn sắc mặt hắn tái đi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu trong mây đen, ầm ầm, Hứa Thanh lôi cuốn lấy liên miên điện quang bay thẳng mà xuống. Tráng kiện tiềm điện trực tiếp đem bạch bào âm sai hộ thể thần quang đánh nát, tiêu hồn phệ xương mưa gió xâm nhập thân thể của hắn. A, bạch bào âm sai kêu thảm một tiếng. Nhìn thấy hướng phía chính mình bọn tới thanh xà, tranh thủ thời gian dùng chân yêu tháp ngăn khuất trước người mình. Nhưng hắn cả đời đều khó mà quên được một màn ngay sau đó xảy ra. Một trương huyết buồn đại khẩu đột nhiên há miệng, một ngụm đem chân yêu tháp nuốt xuống. Chỉ một cái mắt, bạch bào âm sai cảm giác được mình cùng chân yêu tháp đã mất đi liên hệ. Đây là hắn còn chưa kịp nói ra miệng. Một đoàn hừng hực hỏa diễm sáng lên, hỏa diễm trong nháy mắt nhường hắn nhóm lửa, nhiệt độ cao rừng rực thiêu nướng thân thể của hắn. Tao ngộ chuyện đánh tan bạch bào âm sai ý chí. Hắn đâm đầu thẳng vào tới Tịnh Nguyệt Hà bên trong, ý đồ dội tắt ngọn lửa trên người. Không sai, ngọn lửa này là pháp lực biến thành, cũng không phải là trong thế tục phàm hỏa. Đốt cháy yêu tà chi hỏa, há lại có thể bị bình thường nước sông dội tắt. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành yêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 97, toàn quân bị diệt Phượng Dương miếu thành hoàng. Đồng tiên ti chấn động. Tiếng trống. Chương 97, toàn quân bị diệt Phượng Dương miếu thành hoàng. Đồng tiên ti chấn động. Tiếng trống. Bạch bào âm sai phát hiện điểm này về sau, lại xông ra mặt nước, hướng Phượng Dương thành hoàng chờ âm quan nơi ở phóng đi. Cứu ta. Hắn mới vừa tới Phượng Dương thành hoàng bọn người trước mặt. Hưu một đạo chói hai tiếng rít vang lên. Một cây đen nhánh gậy sắt từ trên trời giáng xuống, tự đỉnh đầu chỗ chút vào, trực tiếp đem nó đính tại trên mặt đất. Ách bạch bào âm sai đôi mắt trừng tròn xoe, thân thể không thể động đậy, hồn phách bị định hồn châm trực tiếp xuyên thủng. Hắn vốn là bị trọng thương, hiện tại lại bị bí bảo định hồn châm xuyên thủng. Hồn phách lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Nó dám giết ta? Tại hồn phách tiêu tán trước đó, ý nghĩ này từ đầu đến cuối quanh quẩn tại bạch bảo âm sai trong óc. Nhìn trước mắt bạch bảo âm sai thi thể, Phượng Dương thành hoàng bọn người hoàn toàn ngốc ngay tại chỗ. Ầm ầm, một tiếng sấm rền đem bọn hắn theo ngốc trệ bên trong bừng tỉnh. Phượng Dương thành hoàng đống nhiên cảm giác được một đạo ánh mắt giáng lâm trên người mình, thân thể run lên, chật vật ngẩng đầu lên. Sau đó, liền nhìn thấy một đôi to lớn trong mắt màu vàng nóng xuất hiện ở trước mắt. Đây là Phượng Dương thành hoàng Hoàng Ngọc Thư lần thứ nhất nhìn thấy Lửa Thanh. Không có trong dự đoán phẫn nộ cùng sát ý, trong lòng của hắn chỉ còn lại sợ hãi cùng kinh ngạc. Phượng Dương thành hoàng sợ hãi tới cực hạn, toàn thân trên dưới thịt mỡ đều đang run rẩy, thể như run rẩy, không ngừng rung động. Ngươi chính là Phượng Dương thành hoàng. Trầm muộn nói nhỏ vang lên. Phượng Dương thành hoàng hai chân như nhũn ra, run run rẩy rẩy nhẹ gật đầu, là. Và anh. Vừa dứt tiếng, một đám lửa giáng lâm, trực tiếp đem nó đốt thành cho bụi. Không có kêu thảm, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, Phượng Dương huyện thành hoàng lao ra liền từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất. Phượng Dương thành hoàng miếu còn lại phán quan, giáo úy cùng âm sai nhóm bị một màn trước mắt sợ choáng váng, nhìn về phía Hứa Thanh trong mắt chỉ còn lại sợ hãi. Lúc này, Hứa Thanh chú ý tới hai tên âm sai tạm giam lão đạo, đột nhiên cảm giác được có chút quen mắt. Là Lý Huyền Tiêu, trước đó trận mưa kia chính là hắn hàng. Tịnh Nguyệt Hà thần nhỏ giọng nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, cũng lời lại cùng trước mắt âm quan môn nói nhảm, trực tiếp ra tay bắt đầu thanh tẩy. Chạy a! Một gã phán quan quát to một tiếng, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng đối Hứa Thanh mà nói, tại hắn nắm giữ thuật pháp bên trong, nhiếp hồn, khu thần thậm chí định thân đều có thể giam cầm trước mắt âm quan môn. Mong muốn ở trước mặt hắn chạy trốn, khó nhập lên trời. Khu thần quát khẽ một tiếng quen quần. Rất nhiều phán quan giáo úy thân thể đều bị định trụ, không thể động đậy. Sớm tại mưa do giáng lâm thời điểm, bọn hắn liền bị trọng thương, nếu không phải liên thủ vận dụng hương hỏa thần lực hộ thể, khả năng đều kiên trì không đến bạch bảo âm sai tử vong trước hết một bước bỏ mạng. Hiện tại nơi nào còn có khí lực đi phản kháng khu thần chi lực. Ầm ầm, lôi đình theo sát mà tới, bổ vào cái này đến cái khác âm quan trên thân, đánh cho trên người bọn họ khói xanh cuồn cuộn, hồn quang chập chờn muốn dập tắt. Sau một lát, từng cỗ sát chết cháy ngã xuống đất, lại trải qua cuồng phong ăn mòn, hóa thành bụi bặm tiêu tán ở trong thiên địa. Hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Lúc này mưa gió càng tăng lên, mưa rào tầm tã cọ rửa đại địa, tẩy đi kia còn sót lại ô trọc cùng dơ bẩn. Hứa Thanh thu pháp lực, mưa gió biến thành bình thường nước mưa. Âm quan môn nguyên một đám biến mất, một mực bị bắt lấy lao đạo sĩ rơi vào trên mặt đất. Hứa Thanh thi triển linh mâu, nhìn một chút Lý Huyền Tiêu tình huống. Thế nào? Còn có thể cứu sao? Tịnh Nguyệt Hà thần hỏi. Hứa Thanh lắc đầu, cơ bản muốn hồn phi phách tán. Ân. Hứa Thanh chợt phát hiện, có từng sợi thanh khí xuất hiện, trong đó đa số đi vào bên cạnh hắn, mà trong đó một phần nhỏ thì là dung nhập vào lao đạo sĩ trong thân thể. Tại những này thanh khí ra chỉ hạ, lao đạo sắp tiêu tán hồn phách dần dần ổn định lại. Lý Huyền Tiêu dẫn động mưa gió mặc dù thời gian duy trì tương đối ngắn, nhưng chuyện đầu nguồn đến từ hắn, vạn dân hương hỏa tự nhiên sẽ có một ít rơi vào trên người hắn. Hương hỏa có thể vững chắc hồn phách, chỉ cần không hồn phi phách tán, lao đạo sĩ liền còn có đầu thai cơ hội. Hắn giống như tốt một chút. Tinh Nguyệt Hà thần kinh ngạc nói. Cùng lúc đó, lao đạo sĩ mí mắt rung động, từ từ mở mắt, trong đó tràn đầy tuyệt vọng cùng bi phẫn. Nhưng khi hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt, cùng trước mắt dày đặc hạt mưa về sau, tuyệt vọng lại biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này, đây là. Lao đạo sĩ gian nan quay đầu, liền thấy được Hứa Thanh cùng bên cạnh hắn Hà Thần thiếu nữ. Hắn ngẩn người về sau, nỗ lực gạt ra nụ cười, "Xà Vương, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tinh Nguyệt Hà Thần lắc đầu, "Ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ?" Đạo nghĩa chỗ. Lao đạo ha ha cười, nước mưa dường như cọ rửa đi thân thể của hắn bên trên thống khổ, thoải mái cười ha ha. Sau một lát, hắn lại thần sắc nghiêm lại, nỗ lực đưa tay thở dài, trịnh trọng nói, "Đa tạ hai vị đạo hữu." Sau khi nói xong, lao đạo tay vô lực rủ xuống, trong mắt hào quang chậm rãi tiêu tán. Lý Huyền Tiêu chết, cả một đời chạm yêu trừ ma hắn, trước khi chết đứng trước mặt chính là hai vị đại yêu. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh đem Lý Huyền Tiêu thi thể chôn xong, lại đem Bạch Bảo Âm Sai bọn người lưu lại nhẫn chứa vật hết thể lấy đi. Làm xong đây hết thể về sau, hiện tại nên làm gì? Tinh Nguyệt Hà Thần có chút thấp thỏm hỏi. Về nhà. Hứa Thanh nói khẽ. Nữ hài triển lộ ra nụ cười, cười nói, tốt. Gió cùng trong mưa, Hứa Thanh cong Tinh Nguyệt Hà Thần, một đường hướng Thái Hành Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Vân Châu, Lâm An Thành. Đồng Tiên Ti ở trong, một tòa thờ phụng từng chiếc mệnh đèn đại điện bên trong, không có dấu hiệu nào ở giữa. Một chiếc mệnh đèn dập tắt, chỉ qua chỉ chốc lát, lại là mấy chục ngọn mệnh đèn toàn bộ dập tắt. Đại điện bên trong động tĩnh kinh động đến toàn bộ Đồng Tiên Ti tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện, nhìn qua những cái kia dập tắt mệnh đèn, lập tức trên mặt hiện ra không cách nào ngăn chặn tức giận cùng hãi nhiên. Cả một cái thành hoàng miếu âm quan tất cả đều chết. Từ khi Đồng Tiên Ti thiết lập thành hoàng đến nay, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chuyện này. Ai? Đến tột cùng là ai? Có quát chói hai âm thanh ở trong đại điện vang lên. Không đợi hắn tiếp tục mở miệng, đinh linh linh, liên tiếp dồn dập tiếng chuông gió vang lên lần nữa. Chúng tu sĩ sắc mặt biến đổi, thân hình cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại lầu các tầng cao nhất. Bọn hắn ngắm nhìn Phượng Dương huyện phương hướng, ánh mắt âm trầm như nước, bầu không khí trong lúc nhất thời kiểm chế tới cực điểm. Đây là khiêu khích, đối ta Bổng Tiên Ti khiêu khích, giết ta thành hoàng âm quan, hiện tại lại tiếp tục đi mưa xuống chi thuật. Đây là đối toàn bộ làm lớn khiêu khích. Giết? Không, không thể giết, muốn đem rút gần lột ra. Hồn phách đưa vào luyện hồn đăng bên trong nấu luyện trăm năm mới có thể chấn nhiếp đạo trích. Người tới. Từng đạo phẫn nộ tiếng quát khẽ vang lên. Toàn bộ Vân Châu Đồng Tiên Ti đều chấn động, từng người tu sĩ xuất hiện, mặt mũi tràn đầy sát ý nhưng lại tại lúc này. Đông, đông, đông. Đột nhiên, đột ngột mà dồn dập tiếng trống vang vọng cả tòa Lâm An Thành. Đồng Tiên Ti bên trong, mấy vị đang chuẩn bị tự mình tiến đến Phượng Dương huyện tu sĩ sắc mặt đại biến, kinh hãi quay đầu nhìn về phía phương bắc. Đa tạ các vị thư hữu duy trì, tăng thêm 2 chương 12 giờ chưa phát, ban đêm lại bình thường 2 chương. Đề cử chuyên hot. Ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành yêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 98, bắc rất xâm phạm. Đông Giang Long Vương, Long nữ Tuyết Nhi. Chương 98, bắc rất xâm phạm. Đông Giang Long Vương, Long nữ Tuyết Nhi. Không chỉ có là Đồng Tiên Ti, Châu Mục phủ cùng Trạm Yêu Ti bên trong, mỗi người đều đột nhiên đứng dậy, quay đầu nhìn về phía phương bắc. Lâm An Thành bên trong, tiếng trống trầm trầm quanh quẩn, truyền vào tới trong thai mỗi một người. Một chút tuổi tác nhỏ bé không rõ ràng cho lắm, mê mang nhìn quanh bốn phía, không biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Mà một chút tuổi lớn hơn lão nhân thì là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn về phía phương bắc, trong miệng nhỉ nó nói, biên cương chống trận. Đây là Bắc Man xâm phạm. Vân Châu, Tuyên Châu, Uy Châu, cái này ba châu ở vào làm lớn bắc cảnh, chính là biên cương chi địa, cũng là làm lớn đóng quân chi địa. Ba châu phía bắc thì là Bắc Man, làm lớn túc địch. Bắc Man chính là vùng đất nghèo nàn, tài nguyên thiếu thốn, mà làm lớn 13 châu thì lại khác, các loại tài nguyên cái gì cần có đều có. Bởi vậy, Bắc Man hoàng tộc đối làm lớn 13 châu phá lệ trông mà thèm, thế hệ tâm nguyện chính là có thể hoàn toàn chiếm cứ làm lớn. Tại cảnh thái đế kế vị trước đó, Bắc Man thường xuyên sẽ đến quấy rối Vân Châu tam địa, cướp đoạt tài bảo lương thực cùng nhân khẩu. Cảnh thái nguyên niên, cảnh thái đế ngự giá thân trình, đại bại Bắc Man 50 vạn đại quân, Bắc Man nguyên khí bị hao tổn, lúc này mới an phận xuống dưới. Không quá gần mấy năm, cảnh thái đế hoa mắt ù tai, triều chính dung chuyển, Bắc Man tự nhiên có chỗ chú ý hiện tại Vân Châu tam địa tao ngộ đại hạn, nạn dân vô số, tiêu ca cực lớn, lại thêm có bách tính tạo phản, càng thêm nhiễu loạn thế cục. Tốt đẹp như vậy thời cơ, Bắc Man sẽ không bỏ qua. Bắc Man Khả Hãn hạ lệnh điều động đại quân, mấy chục vạn thiết kỵ tập kết, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Vân Châu Tam Địa chạy tới. Lớn như thế quy mô nhân viên điều động, làm lớn thám tử lúc này phát hiện, kinh hãi sau khi, cấp tốc chuyển về tin tức. Lâm An thành chống trận vang lên, chính là đạt được thám tử đưa tin, lấy cảnh cáo thành nội đám người chuẩn bị sẵn sàng. Vân Châu đồng tiên thi, mấy cái thân mang thuần sắc pháp bảo tu sĩ sắc mặt khó nhìn lên. Quả nhiên là thời buổi rối loạn. Đại hạn 2 năm bách tính tạo phản, Phượng Dương thành hoàng miếu toàn quân bị diệt, hiện tại lại có phương Bắc Man Di điều binh xâm lấn làm lớn biên cảnh. Những chuyện này một cái so một cái đại điều. Trước hai cái coi như bên trên Vân Châu cảnh nội việc tư, có thể Bắc Man cử binh xâm phạm cái kia chính là dính đến toàn bộ làm lớn. Tại loại này quốc chiến trước mặt, bất cứ chuyện gì đều phải dựa vào sau đứng. Nhanh chóng đưa tin kinh thành. Trong đó một tên tu sĩ khẽ quát một tiếng, lập tức thân hình dẫn đầu biến mất. Bên cạnh mấy tên tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, trước tiên triệu tập đồng tiên ti các bộ, cung thi triển pháp thuật đưa tin kinh thành tổng tư. Không lâu sau đó, một tờ điều lệnh theo Châu Mục phủ bên trong phát ra, bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến Vân Châu mấy chỗ biên quân nơi trú đóng. Biên quân quân sĩ lập tức bắt đầu tập kết, bằng nhanh nhất tốc độ đuổi tới biên quan vị trí, chuẩn bị chống cự Bắc Man đại quân tiến công. Cùng một thời gian, đồng tiên ti bên trong mấy tên tu sĩ tề tụ một đường. Chả rõ ràng sao? Mấy tên thổ địa đưa tin tới, Phượng Dương huyện Tịnh Nguyệt Hà thần cấu kết trong núi lớn Xà Yêu, sát hại Phượng Dương thành hoàng miếu sở thuộc cấp quan, hiện đã đi theo Xà Yêu đòi lại Thâm Sơn. Hô trướng, đến ta làm lớn sắc phong, thân làm ta làm lớn dòng sông thủy thần, còn có dị tâm, đáng chết. Loại chuyện này tại chúng ta Vân Châu vẫn là đầu một lần, nhất định phải mau chóng xử lý, đánh giết Xà Yêu cùng Tịnh Nguyệt Hà thần, lấy trấn đạo trích. Bắc Man quân trận ở trong có Vu sư yêu thú trợ trận, những này đều cần chúng ta đi đối phó. Trạm Yêu Ti cũng dọn không xuất thủ Vân Châu cảnh nội thủy thần đều thuộc về Đông Giang Long Vương quản lý, mệnh hắn tiến đến Phượng Dương huyện, đem kia hai cái yêu nghiệt mang về. Cũng tốt, lão giả kia mỗi năm chịu ta bổng tiên ti nhiều như vậy cũng phụng, là nên xuất một chút lực. Mấy người thương nghị một phen, rất nhanh liền định ra cơ bản điều lệ. Đối phó Bắc Man đại quân là đặt ở vị thứ nhất chuyện, sau đó mới là Phượng Dương thành hoàng bị sát hại một án. Về phần Vân Châu cảnh nội lưu dân phản loạn, liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Bất quá là một đám ngu xuẩn dân nghèo vùng vây dây chết mà thôi, còn vọng tưởng cải thiên hóa nhật, quả thực là người si nói mộng. Loạn thế làm dùng trọng điện. Mấy đạo mật lệnh sau khi truyền ra, Vân Châu các nơi phụ trách diệt trừ Bạch Liên yêu nhân cùng phản quân thủ lĩnh các tu sĩ thủ đoạn đột nhiên lãnh khốc rất nhiều. Xem như Vân Châu lớn nhất thủy mạch, Đông Giang tự tây hướng đông xuyên qua Vân Châu. Chi hệ thủy mạch càng là số lượng phong phú, lít nha lít nhít trải rộng cơ hồ toàn bộ Vân Châu đại địa. Dạng này mênh mông sông lớn bên trong, tự nhiên sẽ có thủy thần tồn tại. Sớm tại làm lớn kiến quốc trước đó liền có một đầu giao long tại Đông Giang bên trong tu hành, làm lớn kiến quốc chỗ, được triều đình sắc phong, là Đông Giang Long Vương, quản lý Vân Châu tất cả thủy mạch. Giống Tịnh Nguyệt Hà thần loại này thủy thần, có lý bàn luận bên trên đều thuộc về Đông Giang Long Vương thủ hạ. Giờ này phút này, Đông Giang đáy nước, ở vào vị trí trung ương một tòa trong cung điện, từng đạo dáng người cao gầy có lồi có lõm thủy yêu đang nhẹ nhàng nhảy múa, các nàng từng cái dung mạo tinh xảo, khoác trên người mỏng như cánh ve sa y, động cùng tính ở giữa thường xuyên sẽ triển lộ ra một vẻ phong tình. Thủy yêu nhóm trước mặt, một cái râu tóc bạc trắng lao đầu râu bạc ngồi ngay ngắn, bên người có hai tên mỹ mạo thị nữ hầu hạ. Lao đầu vẻ mặt tươi cười, say sưa ngon lành nhìn phía dưới vũ đạo, thỉnh thoảng mở to miệng, nuốt vào một bên thị nữ cho ăn mức. Lão đầu một bên nhìn, một bên gật đầu tán thưởng. Đột nhiên, cung điện bên ngoài sáng lên một vệt bạch quang, có một vật hướng phía trong cung điện chạy nhanh đến. Lão đầu nhướng mày, phất phất tay, thủy yêu nhóm lập tức dừng lại vũ đạo, nhao nhao rời khỏi đại điện. Hắn chợt giương tay vụ một cái, đem bạch quang nắm trong tay. Là một cái bóng ánh sáng long lanh ngọc giản. Làm cảm giác được lão đầu khí tức về sau, một thanh âm theo trong ngọc giản truyền vào lão đầu trong tai. Lão đầu râu bạc nghe xong nửa ngày, cau mày, mày ủ mặt đê lên. "Phụ vương, đã xảy ra chuyện gì?" Lúc này, cung điện bên ngoài một đạo nhu hòa giọng nữ dễ nghe truyền đến. Lão đầu nghe vậy ngẩng đầu lên, biểu lộ hòa hoan không ít, lộ ra hiền hòa đủ cười. Tuyết Nhi à, sao ngươi lại tới đây? Cửa điện bên ngoài, một người mặc màu xanh nhạt váy dài, nhìn chừng 20 nữ nhân xuất hiện. Tay nàng cầm một cuốn sách sách, đỉnh đầu quy củ kéo búi tóc, trên trán hai sợi tóc xanh rủ xuống tại gương mặt xinh đẹp không thi phấn trang điểm, lại phá lệ thanh tú nén lòng mà nhìn. Nếu không phải xuất hiện tại đáy nước này hạ, người bên ngoài chỉ có thể coi là đây là một vị đến từ thư hương thế gia, đọc đủ thứ thi thư tiểu thư khuê cát. Vị lão đầu gọi Tuyết Nhi nữ hài đi vào trong điện, trong mắt có một tia nghi hoặc. Nàng vừa rồi ngay tại đọc sách, phát giác được động tĩnh bên này, liền đến xem xét. Ai biết thoáng qua một cái đến, liền gặp được phụ thân vẻ mặt ưu sầu, giống như gặp chuyện phiền toái gì đồng dạng. "Phụ vương, xảy ra chuyện gì?" nàng nhẹ giọng hỏi. "Ai?" Lão đầu râu bạc lắc đầu thở dài, "Trời phạt đồng tiên ti, nhớ thương ta cái này một thanh lao cốt đầu, lại muốn ta đi đại sơn bên kia, đi cho bọn họ bắt cái gì xà yêu cùng Tịnh Nguyệt Hà thần. Đi thập vạn đại sơn." Từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh lạnh nhạt nữ hài sắc mặt biến hóa, nói, "Nơi đó thật là rất nguy hiểm, nữ nhi bồi ngài cùng nhau đi." Chương sau giống như xét duyệt, kẹp lấy đằng sau hai trường cũng không qua được. Vỡ ra để cử chuyển hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên linh giới, có tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ? Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan. Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật. Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm. Chương 99, đến đây dò xét thủy yêu. Hầu yêu 600 đầu tội trạng. Chương 99, đến đây dò xét thủy yêu. Hầu yêu 600 đầu tội trạng, tuyệt đối không được. Râu tóc bạc trắng, lão đầu hình tượng Đông Giang Long Vương lúc này lắc đầu bác bỏ nữ nhi của mình đề nghị. Hắn bây giờ đã có thiên thuế, sớm mấy năm hắn phần lớn thời gian đều dùng để tu hành, không có để lại một cái dòng dõi. Về sau đợi đến đạo hạnh cao thâm về sau, mong muốn một cái dòng dõi lại biến khó khăn. Trải qua hắn tốt một phen cố gắng về sau, mới lao tới nữ, có một cái nữ nhi bà bối. Theo nữ nhi đản sinh ngày đó trở đi, hắn liền đem nó xem như cục cưng quý giá cung cấp, đủ kiểu cưng chiều, bất luận yêu cầu gì đều sẽ tận lực hài lòng. Hiện tại lại thế nào khả năng nhường đi theo chính mình đi mạo hiểm? Đông Giang Long Vương lắc đầu liên tục, nói: "Việc này tuyệt đối không thể, ngươi đừng lại nói nhiều, huống hồ phụ vương ta cũng không phải e ngại xà yêu kia, chỉ là hiện tại Vân Châu dung chuyển, Bắc Man ngao ngoe muốn động, quốc chiến sắp bộc phát, lao già ta chính là đơn thuần không muốn lẫn vào lần này vũng nước đục mà thôi." Long nữ Tuyết Nhi đôi mi thanh tú ở giữa hiện hiện một tia lo lắng, nói khẽ: "Thật là phụ thân, ngài cầm làm lớn cũng phụng, sợ là không thể cự tuyệt Đồng Tiên Ti điều lệnh a." "Cũng là bởi vì cái này, phụ vương ta mới giàu gì." Đông Giang Long Vương than thở, hắn đã qua hiếu chiến niên kỷ, hiện tại duy nhất hứng thú yêu thích chính là thưởng thức vũ đạo, nghe một chút tiểu khúc, thời gian trôi qua được không thông khoái. Chém chém giết giết nửa đời người, thật vất vả mò Long Vương tiến tuổi, còn không phải thật tốt hưởng thụ một phen. Đông Giang Long Vương hướng miệng bên trong lấp một khối mức, nói: "Tuyết Nhi, còn nhớ do phụ vương dạy cho ngươi, ứng phó như thế nào làm lớn Đồng Tiên Ti phương pháp xử lý sao?" Nói, hắn tiếp tục nói: "Có thể kéo liền kéo, không thể kéo cứng rắn kéo, tận lực lấy thêm chỗ tốt thiếu làm việc, dạng này mới là chúng ta những yêu tộc này tốt nhất sinh tồn chi đạo. Phụ vương, coi như ngài là Vân Châu thủy mạch Long Vương, tiếp tục như vậy sợ là liền kinh thành Đồng Tiên Ti đều sẽ vấn trách a." Long nữ Tuyết Nhi bất đắc dĩ nói: "Cũng không phải." Đông Giang Long Vương lắc đầu, hướng phía kinh thành phương hướng chắp tay: "Vi phụ đây là dấu tài, tích lũy sức mạnh, sao lại cô phụ năm đó làm lớn thái tổ sắc phong thần vị?" Long nữ Tuyết Nhi nhìn thoáng qua thối lui đến thiên điện thủy yêu nhóm, không nói gì thêm nữa. Cha con hai cái lại hàn huyên một hồi, Long nữ Tuyết Nhi liền cáo từ lui ra. Đợi đến nữ nhi đi về sau, Đông Giang Long Vương biểu lộ dần dần trịnh trọng lên, trầm ngâm sau một lát, hắn cứ gọi tới hai tên đại yêu, thấp giọng phân phó một ít chuyện. Nửa ngày về sau, hai tên đại yêu lặng yên rời đi dưới nước Long Cung, một đường hướng phía Tịnh Nguyệt Hà phương hướng tiến đến. Bọn chúng được Đông Giang Long Vương mệnh lệnh, muốn đi Thập Vạn Đại Sơn tìm hiểu tình huống. Thập Vạn Đại Sơn, Thái Hành Sơn. Hứa Thanh mang theo Tịnh Nguyệt Hà thần một đường đuổi tới Đại Sơn biên giới. Nhìn qua trước mắt quen thuộc vừa xa lạ Đại Sơn, Tịnh Nguyệt Hà thần tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nghe nói mới cầm xuống trong địa bàn có thật nhiều mới quả. Tịnh Nguyệt Hà thần mong đợi hỏi. Hứa Thanh gật đầu, cười nói, xác thực có không ít đồ tốt, đến lúc đó dẫn ngươi đi nhìn một cái, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Thật đắt. Tịnh Nguyệt Hà thần hưng phấn xoa lên tay đến, nhanh chóng nhẹ gật đầu, vậy ta cần phải thật tốt một nhất phẩm giá một phen, nếu là không ăn ngon, ta coi như không vui. Thấy được nàng bộ này tư thế, Hứa Thanh cảm giác lời nói có chút nói sớm. Lấy trước mắt Hà thần lượng cơm ăn mà nói, dừng lại mười mấy cái linh quả đều xem như muốn ăn không tốt. Muốn thật làm cho nàng tại Tam Linh Cốc bung ra ăn mấy ngày, lục lượng vườn linh dược sợ là đều muốn hủy đi. Có thể như là đã hứa hẹn hạng, Hứa Thanh cũng sẽ không thu hồi lại. Huống hồ Tịnh Nguyệt Hà thần vừa chịu ức hiếp, cũng nên thật tốt đền bù nàng một chút. Trả giá một chút liền nỗ lực điểm a quay đầu nhường bàn cầu nhi hai bọn chúng nhìn chằm chằm lục lưỡng, để tránh cái kia đàng hoàng thứ bị tinh bi phân treo ngược. Hứa Thanh cùng Tịnh Nguyệt Hà thần đi vào rừng cây, có canh giữ ở phụ cận tiểu yêu xuất hiện, cũng biết hành lễ quỳ lạy. Tham kiến đại vương, tham kiến Hà thần chủ mẫu. Trên đường đi, hô to bên tai không dứt, từng cái tiểu yêu xuất hiện, rất cung kính hành lễ. Không lâu sau đó, bọn hắn đi vào Thái Hành Sơn hạ, đã được đến tin tức Bạch Linh cùng Liễu Mi ngay tại dưới núi chờ đợi. Các nàng một cái liền nhìn thấy Hứa Thanh bên người tiểu xảo Tịnh Nguyệt Hà thần, nhanh chóng xông về phía trước, kích động lôi kéo Tịnh Nguyệt Hà thần nói không ngừng. Nhìn thấy hai vị tỷ tỷ, Tịnh Nguyệt Hà thần phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Nàng ba người giống như quên hết Hứa Thanh, lôi kéo tay lên núi đỉnh đi đến. Hà thần vừa đi, một bên ủy khuất ba ba giảng thuật vừa rồi tại Tịnh Nguyệt Hà bên trong chuyện đã xảy ra, nghe được Bạch Linh Liễu Mi thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc. Nghe tới Hứa Thanh kịp thời đổi tới, cũng giết chết ước hiếp Hà thần âm sai sau, hai người bọn họ mới thở dài ra một hơi, quay đầu vừa cười vừa nói, vẫn là phu quân lợi hại. Nũng nịu thanh âm truyền vào trong tai, nghe phá lệ êm tai. Hứa Thanh cười cười, nhìn trước mắt vui cười ba tỷ muội, quay đầu nhìn lại Thái Hành Sơn bên ngoài phương hướng, trong mắt quang mang lấp lóe. Lần này đánh giết Phượng Dương Thành Hoàng cùng cái kia Bạch Bảo Âm Quan, tất nhiên sẽ kinh động Vân Châu Đồng Tiên Ti. Bọn hắn sẽ làm gì cử động? Phái người đến đây trong núi lớn báo thủ. Hứa Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ, lần này xem như hoàn toàn đem Đồng Tiên Ti cho làm mất lòng. Bất quá hắn cũng vô hậu hối hận chi ý bọn hắn muốn giết Tịnh Nguyệt Hà Thần, thê tử của mình, vậy thì tương đương với là muốn giết chính mình. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn là không thể nào lưu thủ. Nếu như bị người ức hiếp tới thê tử trên đầu tới, còn muốn nuốt giận vào bụng, cái kia còn tính là gì phu quân? Hứa Thanh đè xuống trong lòng tạm nhạp suy nghĩ, ép buộc chính mình bình tĩnh trở lại. Đã chuyện đã làm, vậy hắn nhất định phải cân nhắc về sau có thể sẽ phát sinh hậu quả. Hắn trầm tư sau một lát, gọi tới dưới núi chờ lấy một gã tiểu yêu, truyền xuống mệnh lệnh của mình, triệu tập các nơi đại yêu đến đây Thái Hành Sơn chờ điều khiển. Nửa ngày về sau, Hung Nha Sơn các nơi đại yêu toàn bộ đuổi tới Thái Hành Sơn hạ. Bàn Cầu Nhi cùng Sấu Đảng Nhi giống nhau ở trong đó, phía sau của bọn nó, một đạo ánh mắt sắc bén đang nhìn chòng chọc vào hai bọn nó. Lục Lượng trong ngực cất một cái sách nhỏ, nghiêng hai nghe lén lấy hai cái hầu yêu đối thủ. Sau đó, lặng lẽ trong danh sách từ bên trên lại nhớ kỹ một khoản. Thứ 620 đầu, Bàn Cầu Nhi Sấu Đảng Nhi mưu đồ bí mật, cần phải đi trước Xích Huyết Động huyết chỉ ngâm trong bồn tắm, tâm hắn đang chết. Nhớ xong sau, Lục Lượng cẩn thận đem sổ thu hồi, nhìn chằm chằm hai cái hầu yêu cười lạnh. Chờ xem, chỉ là nửa tháng, bị ta ghi lại hơn 600 đầu tội lớn, chờ đầy 1000 đầu, ta nhìn các ngươi như thế nào tại đại vương trước mặt giảo biện. Thứ vị tinh ở trong lòng lớn tiếng kêu gào. Tại Thái Hành Sơn hạ đại yêu tập kết thời điểm, Thái Hành Sơn biên giới một dòng sông nhỏ đáy nước, hai đạo cơ hồ cùng dòng nước hòa làm một thể thân ảnh lặng yên hiện hiện. Chính là chỗ này, chúng ta cẩn thận một chút. Tìm hiểu xong tin tức liền đi, đừng để đại vương các loại quá gấp. Hai cái thủy yêu đơn giản trò chuyện hai câu, lập tức lặng lẽ đi lên mở, pháp lực phun trào, một tầng sương mù lập tức trong rừng lan tràn ra. Hôm nay cả chua ra bụt, chương tiết chết sống thượng chuyển không được, ôm một kia để cử chuyển hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 100, mặt trắng thủy yêu huyễn sương ngủ. Mặt đen thủy yêu, may mắn có ngươi. Chương 100, mặt trắng thủy yêu huyễn sương ngủ. Mặt đen thủy yêu, may mắn có ngươi. Lúc này, Phượng Dương huyện xung quanh mưa rơi chưa đình chỉ. Núi rừng bên trong ánh mắt vốn là phá lệ mơ hồ, hiện tại sương mù lan tràn, liền càng khó coi hơn tinh tưởng tình huống chung quanh. Hai vị thủy tộc đại yêu một cái khuôn mặt đen nhánh, một cái khuôn mặt tái nhợt, bờ môi đều là có chút nô lên, nguyên hình tựa hồ là một loại nào đó vểnh lên miệng loại thủy yêu. Bọn hắn kết bạn tiến vào sơn lâm, thu liễm tự thân khí tức, lặng yên không tiếng động tìm kiếm lấy. Không bao lâu, liền có tiểu yêu bị phát hiện. Sương mù phun trào, im hơi lặng tiếng ở giữa, cái kia tiểu yêu ánh mắt liền mê mang. Ngươi cái này huyễn vụ là thật lợi hại. Mặt đen thủy yêu nói. Mặt trắng thủy yêu đắc ý nói, kia là tự nhiên. Đây là tộc ta bản lĩnh giữ nhà, đối phó một cái tiểu yêu còn không phải dễ như trở bàn tay. Hai vị thủy tộc đại yêu nhìn nhau, gác ý cười, chỉ cảm thấy nhiệm vụ lần này phá lệ nhẹ nhõm. Chúng ta sợ là cẩn thận quá mức, ngay tại biên giới vị trí, tất cả đều là một chút đạo hạnh nông cạn tiểu yêu, làm sao có thể bại lộ hành tung? Chính là, huống hồ bây giờ thủy nguyên tràn đầy, đối với chúng ta thủy hành yêu mà nói là được trời ưu ái, một khi thi triển thủy độn, bình thường đại yêu căn bản đuổi không kịp chúng ta. Bọn chúng căng cứng tâm tình buông lỏng xuống, thậm chí bắt đầu vừa nói vừa cười nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, hai cái đại yêu đã đi tới kia bị huyễn vụ xâm nhập tiểu yêu trước mặt. Ta hỏi người đáp. Mặt trắng thủy yêu trầm giọng nói. Tiểu yêu vẻ mặt mở mịt nhẹ gật đầu. Nơi đây chủ nhân thật là xà yêu. Là. Tiểu yêu gật đầu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác chấn động. Trước đây không lâu, hắn phải chăng mang theo một thiếu nữ trở về? Là. Tiểu yêu trong mắt chấn động lại rõ ràng một phần. Xác nhận hứa thanh chính là mình muốn tìm xà yêu, hai vị đại yêu trong lòng vui mừng, lúc này liền bắt đầu truy vấn. Nhà ngươi đại vương thực lực như thế nào? Lớn. Vương thực lực thông thiên, là xung quanh mấy cái khu vực mạnh nhất tồn tại. Tiểu yêu lời nói bắt đầu xuất hiện một tia chần chờ, trong mắt hiện ra một vẻ vẻ của nhiệt. Hai vị đại yêu chú ý tới sau, đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ huyễn vụ bất quá động? Nó thế nào còn có khác phản ứng? Không nên à, ta khống chế tuyệt đối chính là vừa và tốt, còn có thể xuất hiện tâm tình chập chờn, chỉ có thể nói rõ. Đầu kia xà yêu tại nó trong lòng địa vị không phải tầm thường. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, bọn hắn tiếp tục đặt câu hỏi. Cụ thể một chút, ngươi đại vương am hiểu nhất cái gì? Bọn hắn biết một cái tiểu yêu không thể nào hiểu nhiều kỹ càng, nhưng thông qua trong đó một chút dấu vết để lại, còn có thể suy đoán ra một vài thứ. Huống hồ trước mắt tiểu yêu chỉ là một trong số đó, bọn hắn sẽ còn lợi dụng huyễn vụ thẩm vấn mảnh rừng núi này bên trong cái khác tiểu yêu, dùng cái này thu hoạch tới đầy đủ tin tức. Hai vị đại yêu nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ hầu yêu, chờ đợi câu trả lời của nó. Nhỏ hầu yêu trầm mặc một lát, nói, đại vương am hiểu nhất là tiểu yêu này vậy mà thật biết. Bọn chúng lập tức có chút mong đợi, vểnh hai cẩn thận lắng nghe. Là cưới vợ nạp thiếp. Nhỏ hầu yêu nói nghiêm túc. Ân. Hai đạo nghi ngờ ngạc nhiên nghi ngờ trong rừng vang lên. Đại vương am hiểu nhất chính là cái này, có hơn 100 vị thế tử. A. Hai vị đại yêu liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Đổi một vấn đề, con khỉ nhỏ này tự xem ra là không biết rõ. Được thôi. Cái kia thi triển huyễn vụ chi thuật mặt trắng thủy yêu gật đầu, lập tức hỏi, ngươi cửa đại vương thủ hạ thực lực như thế nào? Nhưng có ngàn năm đại yêu, số lượng có bao nhiêu? Hỏi vấn đề này thời điểm, nhỏ hầu yêu trong mắt tâm tình chập chờn càng thêm rõ ràng, càng ngày càng mãnh liệt, trong mắt hào quang đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngay sau đó, một vệt nồng đậm cùng nhiệt cảm xúc bộc phát ra, nhỏ hầu yêu trong mắt hiện ra một vệt thanh minh. Nó nhìn thấy trước mắt hai cái xa lạ đại yêu, trong nháy mắt kịp phản ứng, há miệng phát ra một đạo tiếng rít chói tai. Thanh âm lanh lảnh chói tai, truyền vào tới bốn phía trong rừng. Hỗn đản. Hai vị đại yêu đầu tiên là giật mình, chợt lập tức vận dụng pháp lực, phong cấm lại nhỏ hầu yêu thân thể. Đối mặt thực lực đạo hạnh viễn siêu mình tồn tại, nhỏ hầu yêu không cách nào phản kháng, lập tức không thể động đậy, trong mắt hiện lên một vệt vẻ phẫn nộ. May mắn ta phản ứng nhanh. Mặt đen thủy yêu thở dài ra một hơi. Không sao, bất quá là rít lên một tiếng mà thôi, khỉ con tính tình nàng bướng, gọi một thân cũng bình thường, sẽ không khiến cho chú ý. Mặt trắng thủy yêu thấp giọng nói, nhưng mà lời an ủi âm chưa rơi, chít chít, một đạo tiếng rít chói tai tại rừng cây nơi xa vang lên. Ngay sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba tiếng thét chói tai vang lên. Bất quá là trong một chớp mắt, thuộc về hầu yêu tiếng thét chói tai nối thành một mảnh, toàn bộ rừng cây đều ồn ào lên. Tình huống như thế nào? Hai tên đến từ Đông Giang thủy tộc đại yêu sắc mặt đổi biến, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Bọn hắn không biết là đã sớm thật lâu trước đó, Hứa Thanh liền mệnh bản xấu hộ pháp tại Thái Hành Sơn biên giới xếp vào theo dõi tiểu yêu. Giữa bọn chúng đều có chỗ liên hệ, một khi một cái đã xuất hiện vấn đề, cái khác chạm gác ngầm liền sẽ có phát giác. Bị khống chế lại tiểu yêu phát ra cảnh cáo, lúc này liền kinh động đến chung quanh tất cả chạm gác ngầm. Hai vị thủy tộc đại yêu không rõ ràng cho lắm, còn tưởng rằng là chính mình xâm nhập hầu yêu hang ổ, lập tức có chút bối rối. nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta, còn có một cái thực lực kinh người xà yêu. Một khi tung tích bại lộ, rất có thể sẽ đem xà yêu kia dẫn tới. Dưới tình thế cấp bách, mặt trắng thủy yêu khẽ quát một tiếng, há mồm phun ra một ngụm xương trắng. Xương trắng thoát ra, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nồng đậm huyết vụ, đem phương viên vài dặm rừng cây đều bao phủ ở bên trong. Mặt trắng thủy yêu đạo hạnh chừng hơn 2000 năm, là Đông Giang Long Vương thủ hạ tướng tài đắc lực. Lúc này toàn lực ra tay, chung quanh tiếng thét chói tai lập tức im bặt mà dừng. May mắn a, nhờ có ngươi, không phải liền làm hư. Mặt đen thủy yêu lần nữa thở dài một hơi. Chung quanh nơi này tiểu yêu thật nhiều. Mặt trắng thủy yêu kinh hô một tiếng, lập tức nói, chúng ta tốc chiến tốc thắng, hỏi vài thứ đi ra, sau đó mau chóng rời đi nơi này, ta luôn có loại dự cảm bất tường. Dứt lời, hai vị đại yêu lúc này bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, Thái Hành Sơn dưới chân, Hứa Thanh Chính cùng thủ hạ đại yêu an bài về sau phòng bị biện pháp. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe tới một đạo cực nhỏ tiếng thét chói tai. Tại hoàn toàn nắm giữ địa tính chi thuật sau, Hứa Thanh đối thanh âm cảm giác nhạy cảm rất nhiều, có lúc coi như không sử dụng địa tính thuật, đều có thể cảm giác được xa xa vận động. Hắn có chút quay đầu, kim sắc dựng thẳng đồng nhìn về phía nơi xa đại sơn biên giới vị trí. Dưới tay hắn đại yêu nhóm chú ý tới Hứa Thanh động tác, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Trong đó một đầu chim ưng đại yêu đột nhiên vỗ cánh, thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên không bên trong, hướng về phương xa nhìn lại. Ngay sau đó, sắc bén mắt ưng đột nhiên co rụt lại. Nó cấp tốc hạ xuống thân hình, trầm giọng nói, "Đại vương, đại sơn biên giới vị trí xuất hiện một mảnh xương trắng, nhìn rất là cổ quái. Lén lút, hơn phân nửa là thám tử." Kim sắc dựng thẳng đồng bên trong hiện lên một tia hàn quang, lạnh lẽo thanh âm truyền vào mười mấy tên đại yêu trong hai. Bắt trở lại, muốn sống. Tuân mệnh. Một đám đại yêu trầm giọng quát, hung sát chi khí đột nhiên bộc phát, cùng nhau quay người, hóa thành từng đạo tàn ảnh phóng tới Thái Hành Sơn biên giới. Canh ba chương sau khả năng trễ giờ, một ngày liền ngủ nửa giờ. T. Đề cử chuyển hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 101, khiếp sợ thủy yêu. Đại sơn biên giới lấy ở đâu nhiều như vậy đại yêu? Chương 101, khiếp sợ thủy yêu. Đại sơn biên giới lấy ở đâu nhiều như vậy đại yêu? Lúc trước Đồ Sơn một trận chiến sau, Hung Nha Sơn tứ địa cộng lại còn có 25 vị đại yêu. Mới đầu, bọn chúng quy thuận nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Hứa Thanh thực lực cường đại, cùng hồn ấn cấm chế mang tới uy hiếp. Bất quá ở phía sau đến, Hứa Thanh thỉnh thoảng sẽ khen thưởng cho chúng nó một ít linh đan. Làm việc cố tinh thuần dược lực xuất hiện tại bọn chúng trong thân thể, để bọn chúng yên lặng thật lâu đạo hạnh tăng lên một chút về sau, những ngày đầu hàng đại yêu lập tức biến khăng khăng một bước lên. Làm việc tính tích cực tăng lên rất nhiều, từ lúc đầu bị ép chuyển biến thành chủ động. Bây giờ được Hứa Thanh mệnh lệnh, bọn chúng lập tức biết cơ hội lập công tới. Chỉ một thoáng, nương theo lấy từng cổ yêu khí một bộ phát, mấy chục con đại yêu xông về phương xa. Ngay cả bàn cầu nhi cùng xấu đản nhi đều chậm một bước. Hai bọn nó nhìn qua đại yêu nhóm bóng lưng, nghẹn họng nhìn chân chối, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu. Đây là xuất hiện đối thủ cạnh tranh a. Thái Hành Sơn lại còn có so với bọn hắn còn tích cực đại yêu. Mau cùng bên trên. Bàn cầu nhi khẽ quát một tiếng, nhanh chóng đuổi theo. Xấu đản nhi theo sát phía sau, chỉ sợ bỏ lỡ cơ hội là công. Hứa Thanh cũng không theo sau, hiện tại thủ hạ thực lực đều tăng lên đi lên, một chút việc vặt tự nhiên không cần hắn tự thân xuất mã. Nếu không bây giờ lãnh địa lớn như thế, sự tình gì đều để hắn tự thân đi làm, đâu còn có thời gian cùng thê tử nhóm nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ. Thái Hành Sơn biên giới, mặt trắng thủy yêu cùng mặt đen thủy yêu ngay tại gấp rút thẩm vấn trong rừng tiểu yêu. Để bọn chúng không hiểu là, nhưng phàm là nhiều hỏi thăm mấy lần có quan hệ xà vương chuyện, những cái kia tiểu yêu nhóm luôn luôn có thể khôi phục một tia thanh minh. Rơi vào đường cùng, mặt trắng thủy yêu chỉ có thể thêm đại lực độ, lần nữa phun ra một ngụm nồng vụ. Tiểu yêu nhóm đạo hạnh dù sao quá yếu, đối mặt đại yêu thủ đoạn, thật sự là khó mà ngăn cản. Xương trắng càng thêm nồng đậm, tiểu yêu nhóm ánh mắt hoàn toàn lâm vào ngốc trệ. May mắn có người a. Mặt đen thủy yêu lần nữa phát ra cảm thán, ta nếu là biết cái này một môn pháp thuật, tội gì tìm không thấy tiểu nữ tử. Không sao, chờ xong xuôi lần này việc phải làm, chúng ta đi Xuân Phượng lâu đuổi nghịch một đuổi nghịch, nghe nói gần nhất muốn chọn mới hoa khôi. Mặt trắng thủy yêu mặt lộ vẻ đắc ý, vô vô đồng bạn bà bay. Vậy thì tốt quá, chúng ta nắm chặt thời gian. Mặt đen thủy yêu đại hỉ. Bọn chúng nhìn về phía trước mặt nhỏ hầu yêu, đang muốn mở miệng đặt câu hỏi. Lệ. Một đạo sắc nhọn chói tai hót vang từ trên không trung truyền ra. Hai vị thủy yêu biến sắc, đống nhiên ngẩng đầu đến, ngóng nhìn bầu trời trên đầu, xuyên thấu qua nồng vụ mơ hồ có thể nhìn thấy một cái màu đen bóng ma xuất hiện ở trên bầu trời. Hoàng bét, bị phát hiện. Đi mau. Lúc này, bọn chúng cũng không nói hoài tới Đông Giang Long Vương ra lệnh, thân hình hóa thành tàn ảnh, hướng phía Thái Hành Sơn bên ngoài phóng đi. Nhưng ngay lúc này, quanh một cỗ cường hàn yêu khí đột nhiên dâng lên, hung hãn cùng bạo sát ý giáng lâm. Nhiều như vậy, mặt trắng thủy yêu kinh hô một tiếng, trung quanh yêu khí bên trong, nó cảm giác được có mấy cô khí tức so với nó còn cường hãn hơn. Nếu chỉ là một cái hai cái ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là hiện tại có vài chục nói yêu khí xuất hiện tại bốn phía. Cùng lúc đó, từng đạo thân ảnh khổng lồ xâm nhập tới trong sương mù trắng. Huyễn vụ đối bọn chúng ảnh hưởng cực nhỏ, cảm giác được hai tên thủy yêu khí tức về sau, bọn chúng trực tiếp lao đến. Sau một lát, mặt trắng thủy yêu cùng mặt đen thủy yêu dừng bước lại, ngắm nhìn bốn phía, nhìn qua trong sương mù kia từng đạo như ẩn như hiện thân ảnh, sắc mặt tái nhợt. Tiếng bước chân nặng nề vang lên. Đại yêu nhóm thân hình dần dần rõ ràng. Hai vị thủy yêu ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn chung quanh trong rừng thân ảnh, sau đó đem ánh mắt đặt ở dưới chân đại điện. May mắn có ngươi, Thiên Vô Tuyệt Yêu con đường, ngươi không phải niêm cá thành tinh sao? Mau mau đào hàng, hai ta còn có thể chạy đi. Mặt đen thủy yêu nói khẽ với đồng bạn nói rằng, ngươi mau mau, ta đến điểm hộ ngươi. Lời con chưa nói hết, dưới chân mặt đất liền truyền ra tiếng vang. Ngay sau đó, phía trước cách đó không xa mặt đất có chút hở ra, từng cây sắc nhọn đâm lưng xuyên phá mấy khối cứng rắn đá xanh, một cái thứ vị tinh theo dưới mặt đất nô đầu ra. Mặt trắng thủy yêu, đây là lão thiên muốn ta hai chết ta. Mặt đen thủy yêu thân thể cứng đờ, lớn lao tuyệt vọng tại thủy yêu tâm hiện lên. Thiên hạ dưới mặt đất đường đều bị phá hỏng, không phải nói mọi thứ đều có một chút hy vọng sống sao? Lúc này, lục lưỡng đỏ bừng mắt nhỏ nhìn chằm chằm trước mắt hai tên thủy yêu, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Cơ hội lập công tới, không chỉ là thứ vị tinh, chung quanh cái khác thân ảnh giống nhau tại lẩm bẩm câu nói này. Ánh mắt của bọn nó bên trong tràn đầy hưng phấn cùng kích động, hai tên thủy yêu tại trong mắt của bọn nó dường như biến thành hai viên to lớn đan dược. Linh đan là ta rồi. Không biết là ai hét to một tiếng, lập tức dẫn động chung quanh tất cả đại yêu. Bọn chúng tranh nhau chen lấn xuống tới, nhiều loại thuật pháp trong nháy mắt giáng lâm tại trong sương mù. Bành! Tiếng nổ lớn trong rừng vang lên. Sau một lát, nhanh dừng tay. Đừng đánh chết, đại vương nói muốn sống. Khoan thai tới chậm bản cầu nhi cùng xấu đảm nhi kinh hãi, tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản. Nghe thấy lời ấy, một đám đại yêu bừng tỉnh, lập tức dừng tay, trong mắt tràn đầy lo lắng nhìn về phía bọn chúng tập kích vây công vị trí. Mặt trắng thủy yêu cùng mặt đen thủy yêu ngửa mặt nằm trên mặt đất, trên thân tràn đầy máu tươi, hai mắt vô thần nóng nhìn bầu trời, ở trong tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Bọn chúng vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, đại sơn tít ngoài rìa vị trí, vì sao có thể xuất hiện mấy chục con ngàn năm đại yêu? Thế giới này, thế nào đống nhiên biến lạ lẫm lên rồi? Lương Lặc, bàn cầu nhi nhìn thấy hai cái thủy yêu tình trạng, kinh hô một tiếng, áp sát tới, cúi đầu nhìn mấy lần, quay đầu nói, lục lưỡng, mau mau cho ta mấy quả linh đan, không phải hai người bọn hắn không sống nổi. Thứ bị tinh lục lưỡng nghe vậy, trên lưng gai nhọn lập tức dựng thẳng lên, thoáng lui lại hai bước, cảnh giác nói, làm gì? Cứu chúng nó nha. Xấu đảm nhi lập tức nói, đại vương muốn sống, chúng ta mang về hai cỗ thi thể, như thế nào cùng đại vương giao nộp? Hai người các ngươi ngày bình thường đến linh đan nhiều nhất, vì sao tìm ta muốn? Lục lưỡng trực tiếp tự tuyệt. Bàn cầu nhi chỉ chính mình tròn vo cái bụng nói, ngươi nhìn ta dạng này, có thể đem linh đan giữ lại sao? Cũng là lục lưỡng gật đầu, lập tức đột nhiên bừng tỉnh, tranh thủ thời gian lắc đầu, không có, ta cũng không linh đan, sớm đã ăn xong. Đánh rắm. Xấu đảm nhi chỉ vào lục lưỡng, lần trước ta nhìn thấy, ngươi bụng trộm ẩn giấu hai viên. Lúc này, một bên cái khác đại yêu cũng mở miệng khuyên bảo, lục lưỡng, như thật có linh đan, trước hết lấy ra à, không phải chúng ta không cách nào giao nộp à? Đúng vậy à, lục lưỡng lao huynh, ngươi lấy trước đi ra, cho các huynh đệ cứu cấp, ngày sau đại vương lại khen thưởng xuống tới, chúng ta trả lại cho người thuận tiện. Nếu là bàn cầu nhi cùng xấu đảm nhi thuyết phục lời nói, lục lưỡng vô luận như thế nào là sẽ không nghe. Nhưng là cái khác đại yêu tính tình hắn là tin tưởng. Do dự mãi về sau, lục lưỡng móc ra hai viên linh đan, nói, liền hai viên, ta liền cái này hai viên, nhiều thật không có. Lấy ra a ngươi. Bàn cầu nhi đoạt lấy linh đan. Tại trước mắt bao người, mập hầu yêu đem bên trong một quả linh đan đẩy ra hai nửa, nhét vào hai cái thủy yêu trong miệng. Lập tức, hắn lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem còn lại linh đan tách ra, một cái ném vào trong miệng mình, một nửa khác ném vào xấu đảm nhi trong miệng. Ban đêm ba canh, trực tiếp mạnh mẽ lên. Không có ba canh đem ta trồn đầu vặn xuống tới cho các ngươi. Đề cử chuyện hot, trường sinh bất tử, ta chỉ luyện cấm thuật hoàn thành giang minh một giấc tỉnh lại, thu hoạch được trường sinh bất tử chi lực. Đối mặt tu tiên giới tàn khốc, hắn ngộ ra con đường độc nhất vô nhị, chỉ luyện cấm thuật. Nhân huyết đao pháp, bổ một đao tổn thọ một năm. Ha ha, ăn trước ta 10 đao. Bách kiếp thánh thể, 3 tầng một thiên kiếp. Ta trực tiếp luyện đến 10 vạn tầng. Thiên diễn thuật át gặp thiên mệnh phản vệ. Không sao, ta trước tính một quẻ thánh nữ ngày mai mặc quần áo màu gì. Phá vọng linh mục cần nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Cứ thế luyện lấy, Giang Minh bỗng nhiên phát hiện, một thân cấm thuật của hắn đã sớm vô địch tại thế gian. Chương 102, Hắc Oa Nhi Bạch cùng Bạch Oa Nhi Hắc. Các ngươi Long Vương là nữ sao? Chương 102, Hắc Oa Nhi Bạch cùng Bạch Oa Nhi Hắc. Các ngươi Long Vương là nữ sao? Bàn xấu hộ pháp ở giữa ăn ý là không thể chê. Xấu đảm nhi ngay đầu tiên liền đem linh đan nuốt xuống. Linh đan nhập khẩu, hai cái hầu yêu đều lộ ra say mê biểu lộ. Một bộ phận đến từ linh dược lực tràn đầy, một bộ phận thì là bởi vì lục lưỡng trên mặt ngưng kết biểu lộ. Lục lưỡng không thành thật, vụ trộm nhớ chúng ta sự tình, chuẩn bị tìm đại vương cáo trạng. Chẳng phải ăn vài cọp nhanh chết héo linh dược, đến mức đó sao? Cho nó một bài học, để nó biết hai huynh đệ chúng ta trạng không phải tốt như vậy cáo. Bàn cầu nhi cùng xấu đảm nhi ngươi một câu ta một câu nói rằng. Lúc này, lục lưỡng kia hai viên mắt nhỏ đỏ muốn nhỏ máu, trên lưng gai nhọn đều đang kịch liệt run rẩy, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng phẫn nộ. Không chỉ có là nó, ngay cả cái khác đại yêu đều trầm mặc, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một mập một gầy hai cái hầu yêu. Các ngươi, đây là ý gì? Lục lưỡng âm thanh run rẩy, dường như mong muốn một hợp lý giải thích. Cứu mạng a! Bàn cầu nhi chỉ sau lưng hai vị thủy yêu, khí tức của bọn nó khôi phục bình ổn, thương thế giảm bớt không ít. Không, ý của ta là, vì cái gì hai người các ngươi cũng ăn? Lục lưỡng, ngươi đây liền không hiểu được, bên ta mới điều tra thương thế của bọn nó, sử dụng bí truyền đồng thuật, tiêu hao khá lớn, đến bổ một chút. Bàn cầu nhi gật gù đáp ý, vuốt một cái chán không tồn tại mồ hôi. Vậy nó thì sao? Lục lưỡng chỉ hướng xấu đảm nhi, đã tại nổi điên biên giới. Bàn Cầu Nhi nhíu mày, trong lúc nhất thời nghĩ không ra một hợp lý giải thích, lắc đầu nói, đây là huynh đệ chúng ta bí mật, không thể nói cho ngươi. Xấu Đản Nhi trầm ngâm nói cho ngươi cũng không sao, huynh đệ chúng ta hai cái dị thể liên tâm, pháp lực liên hệ, mới là ta toàn lực trợ giúp, Bàn Cầu Nhi khả năng thi triển pháp thuật. Lục Lưỡng nhẹ gật đầu, tốt tốt tốt, các ngươi bộ dạng này ước hiếp trung thực yêu, tốt tốt tốt, cuồng bạo khí tức từ trên người nó tràn ngập ra. Con thỏ gấp đều sẽ cắn người, đàng hoàng con nhím đại yêu gấp, hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Cũng may lúc này, cái khác đại yêu thấy tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đứng ra hòa giải. Lục Lưỡng lao huynh, hiện tại đại vương mệnh lệnh quan trọng, cũng không thể lô mang a. Đừng có gấp, chờ chúng ta trở về, chúng ta cùng một chỗ cáo trạng, làm chứng cho ngươi, thấy bọn nó hai cái như thế nào giảo biện. Đại yêu nhóm thấp giọng khuyên bảo, rốt cục lắng lại Lục Lưỡng lửa giận. Việc này không xong. Lục Lưỡng móc ra sách nhỏ múa bút thành văn, liên tiếp viết đầy một tờ, đem hai cái hầu yêu tội trạng ghi chép tỉ mỉ xuống tới. Sau này sẽ là Tam Linh Cốc một mảnh lá cây, hai người các ngươi cũng đừng hòng ăn vụng. Nó từng chữ từng câu nói. Hai cái hầu yêu cười không nói. Cùng lúc đó, hai vị thủy hành đại yêu đã tỉnh lại. Tỉnh rồi. Xấu Đản Nhi cười ha hả đem mặt tiến lên trước, theo chúng ta đi một chuyến a, bọn ta đại vương muốn gặp các ngươi. Nói xong, hai cái hầu yêu không dằn nổi đưa chúng nó gánh, quay đầu liền hướng Thái Hành Sơn phương hướng chạy. Cái khác đại yêu vội vã đuổi theo. Tại từng trải qua bản xấu hộ pháp ra mặt về sau, bọn chúng rất lo lắng cho mình lạc hậu một bước, công lao liền đều bị hầu yêu cho ôm lấy tới. Thái Hành Sơn, đại yêu nhóm cùng nhau trở về. Đại vương bắt được hai cái thủy yêu, xem chừng là gian tế. Bàn Cầu Nhi mở miệng nói, mặt trắng thủy yêu cùng mặt đen thủy yêu vừa mới thức tỉnh không bao lâu, não hải ngây thơ, có chút mở mịt ngắm nhìn một phía. Khi chúng nó ánh mắt di động tới phía trước thân ảnh màu xanh lúc, đột nhiên một cái giật mình, lớn lao kinh dị xông lên đầu, trực tiếp bị dọa đến tỉnh táo lại. Đều cái gì? Ở đâu ra? Đến trên núi làm gì? Xấu Đản Nhi chống lạnh hỏi, thành thật khai báo, không phải bên trên nồi hấp ăn. Thịt kho tàu a, linh quả ăn nhiều, khẩu vị quá nhạt. Bàn Cầu Nhi nâng cao bụng phụ họa. Cũng có thể. Xấu Đản Nhi gật đầu. Lục Lưỡng trong mắt thoát ra lửa giận, cố nén tức giận không có mở miệng. Hai vị thủy yêu nghe bên thai như thế rõ ràng lời nói, đầu óc chính là một mộng, nhất là nhìn trước mắt cặp kia trong mắt màu vàng nóng, càng là không rét mà run. Chỉ do dự sát na, hai vị thủy yêu quyết định trước bò giữa mình. Tha mạng a, ta gọi Hắc Qua, hắn gọi Bạch Qua, đều là Vân Châu Đông Giang Long Cung thủy yêu, phụng Đông Giang Long Vương chi mệnh, đến đây tìm kiếm tình báo, cũng không có làm gì chuyện thương thiên hại lý a. Mặt trắng thủy yêu Hắc Qua lúc này mở miệng giải thích. Hô trưởng, đây là tên là gì, chẳng lẽ cố ý qua loa tắc trách chúng ta? Xấu Đản Nhi giận dữ mắng mỏ, chỉ vào mặt trắng thủy yêu, chỗ nào đen? Nó lại chỗ nào chẳng nhìn. Bàn Cầu Nhi chỉ vào mặt đen thủy yêu. Cha mẹ ta đều là hắc niêm cá, cho nên ta gọi Hắc Qua, lại bởi vì trời sinh màu trắng, cho nên có cái tên hiệu liền Hắc Qua Nhi Bạch, nó cũng giống như vậy, cũng cứ gọi Bạch Qua Nhi Hắc. Mặt trắng thủy yêu tranh thủ thời gian giải thích. Đúng đúng đúng. Một bên mặt đen thủy yêu Bạch Qua Nhi Hắc đi theo gật đầu, đầu đầy mồ hôi, khẩn trương nói không ra lời. May mắn có Hắc Qua Nhi Bạch, không phải muốn chính mình giải thích, sợ là sẽ phải nói nhầm. Nó âm thầm suy nghĩ. Hai người các ngươi một cái mập cầu một cái gầy trứng, danh tự cũng cổ quái, có ý tốt đùa cợt người ta. Lục Lưỡng mạnh mẽ trừng mắt hai cái hầu yêu, liên tiếp mấy vấn đề xuống dưới, chuyện lập tức liền minh bạch. Vân Châu loạn, nghe nói là mặt phía bắc mọi dợ đánh tới, đồng tiên ti những tên kia vội vàng đối phó mọi dợ, liền cứ gọi bọn ta Đông Giang Long Vương tới đối phó. Đến trên núi thăm viếng ngài, mặt trắng thủy yêu Hắc Qua Nhi Bạch leo vệt mồ hôi, lại nói, bọn ta không có tổn thương những cái kia tiểu yêu, nhiều lắm là chính là ngủ một giấc liền tốt. Đúng đúng đúng. Mặt đen thủy yêu Bạch Qua Nhi hắc gật đầu, Hứa Thanh khẽ gật đầu, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Bây giờ Vân Châu có ngoại địch xâm lấn, kéo lại Vân Châu đa số lực lượng, như thế cho hắn cơ hội. Đạo hạnh của hắn thực lực tăng lên không phải cần quá lâu, khả năng chỉ dùng một quãng thời gian rất ngắn, liền sẽ tăng bọn một mảng lớn. Đây là bổng tiên ti những tên kia tuyệt đối không biết rõ chuyện. Hứa Thanh nghĩ đến Bạch Linh cùng Tịnh Nguyệt Hà Thần, hai vị này thê tử hoài thai đã có một đoạn thời gian, lại hai người bọn họ huyết mạch cùng thực lực đều rất tốt, sinh ra dòng dõi mang đến ban thưởng nhất định không kém. Cho đến lúc đó, có lẽ có thể trực tiếp đột phá 6.000 năm đạo hạnh đại quan, tứ phẩm tu vi gần với bên trên tam phẩm tồn tại, đặt ở yêu linh giới bên trong đều xem như thật tốt. Bên trên tam phẩm, kia thuộc về đứng tại trên thế giới này tầng tồn tại, cho dù là làm lớn thậm chí yêu linh giới cũng không nhiều. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh mơ hồ có chút chờ mong. Nơi đó còn có một cái tử địch, tử cái động thiên chủ nhân, cầm tù Bạch Linh ác quỷ. Đường còn rất dài, mặc nhiên cần cố gắng. Nhưng vào lúc này, Bàn Cầu Nhi vẻ mặt nghiêm túc hỏi, các ngươi Đông Giang Long Vương là nữ sao? A. Hai vị thủy yêu nghe được vấn đề này đều là sửng sở, chợt lắc đầu nói, bọn ta Long Vương lão gia tử đều nhanh thiên thuế. Đại vương. Bàn Cầu Nhi quay người đối mặt Hứa Thanh, trầm giọng nói, Đông Giang Long Vương này lão tặc điều động mật thám đến đây dò xét, tâm hắn đáng chết. Luận tội đang hừng đốt. Xấu Đản Nhi quát. Hắc Qua Nhi Bạch cùng Bạch Qua Nhi Hắc nghe nói như thế, mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Muốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia Định Hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai Lao Nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 103, thu phục thủy yêu. Tăng gọi hương hỏa.
Chương 103, thu phục thủy yêu, tăng vọt hương hỏa. Hứa Thanh đang nghĩ ngợi chính mình nên cố gắng một chút, có chút thê tử thực lực tăng lên đi lên, lại thêm hắn luyện chế linh đan hiệu quả càng ngày càng tốt, có thể chuẩn bị hai thai vấn đề. Kết quả hai cái hầu yêu cái này hỏi một chút, ngược lại để hắn có một chút hứng thú. Bất quá lại nghe được Đông Giang Long Vương là lao đầu nhi, Hứa Thanh lắc đầu. Tại bàn cầu nhi xấu đản nhi chỉ huy hạ, đại yêu nhóm đã đang chuẩn bị bếp lò. Ngay cả Lục Lưỡng đều tích cực, ở lâu trong núi sâu, cũng không có cơ hội nếm thử thịt cá tư vị. Dù sao đều là đạo hạnh ngàn năm nhiều đại yêu, hiệu suất cực cao. Chỉ trong chốc lát công phu, thương hực liệt hỏa đã bốc cháy lên. Truy Phong Linh Chim Ưng đại yêu cẩn thận quạt gió, khống chế hỏa hầu, Lục Lượng móc ra thảo dược bắt đầu gia vị, Hung Nha Sơn Hắc Hùng Tinh móc ra chân tàng mật ong, Xích Huyết Động Chi Chu Tinh phun ra tơ nhện cổ vũ hỏa diễm. Hai cái thủy yêu nhanh dọa điên rồi, cũng không biết chính mình chỗ nào nói sai, một lời không hợp liền phải tổ chức bữa ăn tập thể nấu cơm. Tại sinh tử quan đầu, Bạch Hoa Nhi hắc rốt cục khai thiếu. Mặt đen thủy yêu nghĩ đến trước đó cái kia khỉ nhỏ trả lời, cái khó lo cái khôn hét lớn một tiếng, khoan động thủ đã. Chúng ta Long Vương có một vị công chúa, có chi thức hiểu lễ nghĩa, từ nhỏ đi theo thư viện phu tử học tập, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, mẫu chốt dáng dấp cũng mỹ mạo như hoa, có thể so với trên trời tiên tử. A, đúng đúng đúng, là có như thế một vị công chúa. Mặt trắng thủy yêu Hắc Oa Nhi Bạch liên tục gật đầu. Hỏa diễm bị dập tắt, đại yêu nhóm quay đầu nhìn lại. Mặt trắng thủy yêu Hắc Oa Nhi Bạch liên tục không ngừng giảng thuật lên, mặt đen Bạch Oa Nhi Hắc thỉnh thoảng bổ sung một câu. Nửa ngày về sau, Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Đông Giang Long Vương có đồng tiên ti mệnh lệnh, khẳng định là muốn đến trên núi tìm chính mình thiên phái. Đến lúc đó coi như có nói pháp. Kim Sắc dựng thẳng đồng nhìn trước mắt hai tên đại yêu, Hứa Thanh thản nhiên nói, phóng khai tâm thần phòng giữ, không nên phản kháng. Hai cái thủy yêu không biết rõ Hứa Thanh muốn làm gì, khẩn trương gật đầu. Hứa Thanh lập tức liền thi triển pháp thuật, tại hai vị thủy yêu trên thân thiết hạ hồn ấn cấm chế. Các ngươi trên thân đã có cấm chế, nếu là trong lòng còn có dị tâm, liền sẽ hồn phi phách tán. Không cần Hứa Thanh nhiều lời, hai vị thủy yêu đã cảm giác được một cỗ nguồn gốc từ hồn phách chỗ sâu run rẩy cảm giác, trong lòng kinh hãi sau khi, đã không dám động cái gì ý đồ xấu. Sau khi trở về, nếu là Vân Châu có động tĩnh, lập tức chuyển tin trở về. Hứa Thanh nói, làm thị phượng Dương Thành Hoàng chờ âm quan sau, hắn cùng Vân Châu xem như kết cựu án. Hiện tại hắn cần mấy cái nhãn tuyến, thời điểm chú ý đến Vân Châu động tĩnh, bằng không mà nói tình báo không đủ, có thể sẽ nhường hắn xuất hiện phán đoán sai lầm. Minh bạch, minh bạch. Hai cái thủy yêu cùng nhau gật đầu. Trở về đi. Hứa Thanh bước xuống một câu, nhường đại yêu nhóm đem Hắc Oa Nhi Bạch cùng Bạch Oa Nhi hất thả đi. Chờ hai cái thủy yêu rời đi, nhìn thật lâu Lục Lượng rốt cục nhịn không được bạo phát. Nó bịch một chút quỳ trên mặt đất, móc ra trong lược sách nhỏ, bắt đầu lên án mạnh mẽ bản cầu nhi cùng xấu đản nhi việc đã làm. Nghe kia từng đầu tội trạng, Hứa Thanh nhịn không được nhìn hầu yêu một cái. Bàn xấu hộ pháp dọa đến một chút quỳ xuống, không dám mở miệng phản bác. Sau một hồi lâu, Hứa Thanh nói, xác thực không tưởng nổi. Chợt, hắn trực tiếp tại hai cái hầu yêu trên thân đã hạ một đạo cấm chế, cũng truyền Lục Lượng một đạo pháp quyết. Sau đó nửa năm, liền để bọn chúng hai cho ngươi trợ thủ, nếu là không nghe lời, ngươi liền niệm chú giáo huấn bọn chúng liền có thể. Cái này xử phạt so giết bản xấu hộ pháp còn khó chịu hơn, hai cái hầu yêu sắc mặt trắng bệch như cha mẹ chết. Bọn chúng mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng nhìn thấy Hứa Thanh ánh mắt lại mau ngậm miệng. Lục Lượng vui mừng quá đỗi, nếu không phải Hứa Thanh ở đây sợ là muốn làm trận thí nghiệm một chút pháp quyết hiệu quả. Rốt cục rơi trong tay ta, rốt cục rơi trong tay ta thứ vị tinh nụ cười và mèo, điên dại đồng dạng nhắc tới lên. Nó nhìn qua sách nhỏ bên trên hơn 600 đầu tội lớn, nghĩ thầm một đầu tội trạng nghiệm một lần chú ngữ, một lần cũng không thể thiếu. Vân Châu bây giờ xuất hiện phản loạn, nhưng các ngươi không thể buông lỏng, nên làm phòng bị đều cần đúng chỗ, nếu có lãnh đạo, nghiêm trị không tha. Tuân mệnh. Mệnh lệnh truyền vào trong hai, đại yêu nhóm sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Sau đó Hứa Thanh lại cho chúng nó phân phát một chút linh đan, đây đều là trung tâm lực lượng trung kiên, thật tốt bồi dưỡng ngày sau đều có chỗ cần dùng. Phân phát bộ hạ về sau, Hứa Thanh quay người trở về Thái Hành Sơn đỉnh. Bạch Linh ba tỷ muội còn tại nói chuyện tiếng. Hứa Thanh không có quấy rầy các nàng, đi vào đỉnh núi khác một bên, lấy ra mấy cái bình ngọc. Hắn thi triển linh mâu, liền thấy một cỗ tinh thuần thanh khí theo Thái Hành Sơn trào ra ngoài đến, số lượng nhiều khoa trường, hội tụ thành một dòng sông, vắt ngang ở trên bầu trời, cuối cùng toàn bộ rơi vào tới trong bình ngọc. Hương hỏa lại còn nhiều như vậy. Hứa Thanh có thể cảm giác được, những này hương hỏa mười phần tinh thuần, lại không có cái gì tạp niệm, phẩm chất cực cao. Nhấp lên một sợi thanh khí, từng đạo thanh âm rất nhỏ liền truyền vào trong hai. Sơn thần hiển linh, chúng ta lão Lý gia nguyện thế hệ cung phụng sơn thần. Sơn thần ở trên, người ta đang thương kia Hải Nhi kiếp sau có thể ném tốt hai. Rốt cục có thể uống một ngụm nước sạch, ta lão Lưu gia được cứu rồi, sơn thần đại ân binh thế khó quên, đây là tới từ ở Phượng Dương huyện các nơi hương hỏa. Hứa Thanh xuống núi, tại Tịnh Nguyệt Hà bên trong phi nhanh, lại cùng Phượng Dương thành hoàng chờ âm sai đại chiến, động tĩnh là cực lớn. Bờ sông hai bên bất tính, thậm chí chỗ xa hơn, đều lờ mờ nhìn thấy trong mây đen có một đạo bốn lượn thân ảnh. Thái Hành Sơn dưới đám thợ săn được con mồi về sau, bình thường sẽ cầm lấy đi bán, thời gian lâu dài, sơn thần truyền thuyết liền lưu truyền ra đến. Trước đó đại đa số người đều là không tin. Bọn hắn đa số lấy trồng trọt mà sống, không phải lên núi kiếm ăn thợ săn, thờ phụng đều là nghiêm chỉnh thần linh thành hoàng một loại. Nhưng đại hạn chi niên, cầu mưa mấy lần thành hoàng thổ địa đều không có phản ứng, bọn hắn đều là nhìn ở trong mắt. Mà sơn thần lại là thật sự hạ xuống mưa to. Cả hai hình thành chênh lệch rõ ràng. Trận này cam lộ để bọn hắn thấy được hy vọng, tự nhiên là cực kỳ thành kính. Trong lúc nhất thời, có không ít bách tính trong nhà đã lặng lẽ nhiều một cái bài vị. Hứa Thanh nhìn xem tràn đầy bình ngọc, ở trong thanh khí đã yếu dần xuất lai, là nên dùng một điểm. Hắn lấy ra hai cái bình ngọc lưu lại, đầu tiên ti khẳng định phải đoạn Tịnh Nguyệt Hà thần hương hỏa, đến cho nàng giữ lại một bộ phận. Sau đó, Hứa Thanh dẫn xuất một sợi thanh khí, bắt đầu mượn nhờ rèn luyện thân thể huyết mạch. Huyết mạch của hắn đang lặng lẽ xảy ra biến hóa, làm cỗ nhục thân đều có khác biệt trình độ tăng lên, một chút tiềm ẩn tại huyết mạch chỗ sâu đổ vật lặng yên ngưng tụ. Cùng một thời gian, Hứa Thanh vang lên bên tai hệ thống thanh âm nhắc nhở. Thái Hành Sơn hạ tối hậu một bộ phận còn chưa sản xuất được yêu, lúc này cũng sinh hạ dòng dõi. Tinh thuần pháp lực chống rông xuất hiện tại thể nội, tăng trưởng đạo hạnh của hắn. Hệ thống bảng bên trong, huyết mạch điểm số đang nhanh chóng gia tăng. Theo lúc đầu 500 một đường tiêu thăng, dần dần tiếp cận 1000 quan khẩu. Sau một hồi lâu, một tiếng oanh minh theo Hứa Thanh thể nội truyền ra, lột ngạt như tiếng sấm, dẫn động thiên địa khí tượng, trên bầu trời một mảnh lấp lóe điện quang mây đen trong nháy mắt giáng lâm. Ta nói tối nay là hiện tại. Ra tay trước hai trường, chương 3, tiếp tục mã, hôm nay trạng thái tốt, khả năng khoảng 12 giờ có bữa canh. Không phải cả chua hai bút sao, sao không cho ta định thời gian 102 không cho phát, để cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2K chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 104, sớm cô đọc yêu đan. Ngự phong phi hành. Thái Hành Sơn dị biến. Chương 104, sớm cô đọc yêu đan. Ngự phong phi hành. Thái Hành Sơn dị biến. Ầm ầm. Tiếng sấm tại Thái Hành Sơn đỉnh vang lên. Đen nhánh lôi vân lồng đóng tứ phương, từng kia từng sợi điện quang ở trong đó xuyên thẳng qua. Hứa Thanh đem trước mắt bình ngọc thu hồi, nhìn thoáng qua đỉnh đầu kiếp vân, ánh mắt không hề bận tâm. Lúc này, Bạch Linh Ba tỷ muội bị kinh động, đội vàng đi ra. Ta đi một chút liền đến. Hứa Thanh bước xuống một câu, thân hình hóa thành một vệ thanh quang bay thẳng dưới núi. Thái Hành Sơn ở hắn rất nhiều thế tử, còn có rất nhiều ngày tư không tệ dòng dõi sinh hoạt ở nơi này. Hắn khẳng định là không thể ở chỗ này chống cự thiên kiếp. Bằng nhanh nhất tốc độ rời xa Thái Hành Sơn, tìm tới một chỗ trúng sơn gốc. Hứa Thanh vừa tiến vào sơn gốc. Bang! Một tiếng nổ vang quanh quẩn ở trong thiên địa, lóa mắt chói mắt điện quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào Hứa Thanh trên thân. Lúc trước hắn có đối kháng lôi kiếp kinh nghiệm, trên thân thể hiện hiện một tầng thanh quang, đem lôi đỉnh ảnh kích toàn bộ ngăn lại. Địa sát thuật sinh quang, danh xưng đạo hạnh tinh thâm lúc có thể vạn pháp bất xâm. Hứa Thanh hiện tại vẫn chưa tới tình trạng kia, nhưng chống cự một chút lôi kiếp vẫn tương đối nhẹ nhõm. Hắn bắt ngang trong sân gốc, tùy ý lôi đỉnh ảnh kích, thậm chí đều chẳng muốn động đậy một chút. Hắn có thể cảm nhận được, nhục thân khí huyết đang không ngừng cô đọng, pháp lực đang không ngừng áp xúc, biến càng thêm tinh thuần, cũng chậm rãi hội tụ vào một chỗ. Đây là muốn Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, trầm tư một lát, bên ngoài thân thanh quang lập tức biến mất. Bang! Lôi điện trực tiếp đánh vào trên người hắn, nói nói như sóng chiều đồng dạng quét sạch toàn thân. Hứa Thanh trọi cứng lôi đỉnh, vẻ mặt không thay đổi chút nào, chuyên chú vào biến hóa trong cơ thể. Quả nhiên, từng tia từng sợi điện quang xâm nhập vào huyết nhục xương cốt bên trong, rèn luyện ra một cỗ tinh thuần sinh mệnh năng lượng. Tại những năng lượng này trợ giúp hạ, Hứa Thanh khí huyết cùng pháp lực biến càng thêm cô đọng. Tiếng sấm không ngừng oanh minh, điện quang đem sơn cốc chiếu rọi phá lệ trước mắt. Bạch Linh, Liễu Mi cùng Tịnh Nguyệt Hà thần xuất hiện ở phía xa trên một đỉnh núi, ngắm nhìn sơn cốc bên này, biểu lộ có chút lo lắng. Đang nhìn sau một lát, Bạch Linh biến sắc, kinh hô một tiếng. Thế nào, phu quân gặp nguy hiểm? Liễu Mi cùng Tịnh Nguyệt Hà thần đội vàng hỏi. Cũng là không phải. Bạch Linh lắc đầu, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Phu quân đây là tại ngưng luyện yêu đan. Yêu đan? Tịnh Nguyệt Hà thần bím tóc múa, đây không phải là đến ít ra 6.000 năm đạo hạnh mới có thể sao? Đúng vậy. Bạch Linh gật đầu, đây cũng là nàng khiếp sợ nguyên nhân. Tu sĩ yêu tộc thực lực đạt tới tứ phẩm thời điểm, sẽ ngưng tụ ra một quả yêu đan, cùng nhân tộc đạo môn kim đan cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Mà sớm ngưng luyện ra yêu đan, loại tình huống này chính là đặt ở yêu linh giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có một ít thiên phú dị bẩm, hoặc là thân có đặc thù huyết mạch tồn tại mới có thể. Bạch Linh nghĩ lại, trong đầu hiện ra Hứa Thanh trước đó đủ loại biểu hiện, đống nhiên lại cảm thấy có thể sớm ngưng luyện ra yêu đan cũng rất bình thường. Lại thêm nàng trước đó liền có suy đoán, phu quân có thể là yêu linh giới bên trong cái nào đó thần bí truyền thừa đời sau. Tất cả liền biến hợp lý. Không hổ là ta Bạch Linh phu quân. Bạch Linh âm thầm gật đầu, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Yêu đan có tác dụng gì sao? Liêu Mi đối với mấy cái này không hiểu rõ lắm, mở miệng hỏi. Có yêu đan, giải thích rõ tu hành thật đăng đường nhập thất, về sau đường liền rất rõ ràng. Bạch Linh là Liêu Mi kiên nhẫn giải thích, tiếp tục nói, cơ bản nhất, có yêu đan liền có thể thao túng thiên địa chi lực, có thể ngự phong phi hành. Phi hành, ta cũng nghĩ bay, đến lúc đó nhường phu quân mang bọn ta bay. Tịnh Nguyệt Hà thần mắt sáng rực lên. Bạch Linh cười gật đầu, đem lực chú ý lại đặt ở xa xa trong sân gốc. Tiếng sấm còn tại oanh minh, kéo dài hồi lâu. Không biết bao lâu về sau, trong sân gốc, một đạo thân ảnh màu xanh theo điện quang bên trong xông ra, một quả tròn trịa màu xanh yêu đan xuất hiện ở giữa không trung. Điện quang bổ ngang tại yêu đan bên trong, lại không có tạo thành chút điểm tổn thương, ngược lại là bị hấp thu đi vào. Yêu đan quay tròn xoay tròn lấy, rất nhanh liền đem chúng quanh tất cả điện quang thôn phệ. Cùng lúc đó, lôi kiếp đình chỉ, nồng đậm kiếp vân biến mất không thấy gì nữa. Thanh xà bên người đột nhiên xuất hiện một cơn gió màu xanh lá, cái kia khổng lồ thân thể thuận gió mà lên, vốn lượn thân thể trực trùng bất tiêu. Yêu đan rơi xuống, bị thanh xà một ngụm nuốt vào trong bụng. Bóng xanh ngự không mà đi, bay vào tới trong tầng mây, thân thể tựa như một tòa màu xanh trường thành vắt ngang ở giữa không trung. Nhìn thấy trước mắt, biển mây lan lộn, sắc trời huy sái, sóng nước lấp loáng tựa như một đại dương màu vàng nóng. Gặp tình hình này, Hứa Thanh tâm tình thoải mái, ngửa mặt lên trời thét dài. Giống. Du Dương Tê Minh Thanh ở trên bầu trời quanh quần ra, sóng âm nhấp nhô, thôi động xung quanh đám mây, đem thanh xà thân thể hiện ra ở biển mây ở giữa. Lớp vảy màu xanh phản xạ hàn quang, lạnh lẽo kim sắc dựng thẳng đồng tựa như hai vòng đại nhật, viên kia đầu lâu to lớn có chút rủ xuống, nhìn xuống lấy thuộc về mình lãnh địa. Hô, có gió nhẹ tại núi rừng bên trong xuyên thẳng qua, phát ra tiếng gió gào thét, tựa như sơn lâm tại vui cười. Cỏ xanh túi người, cánh hoa nở rộ, rừng cây chập chờn, đại sơn rung động, vạn thú buông đằng. Yêu tu nhóm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên bầu trời đạo thân ảnh kia, kích động reo hò hò hét. Toàn bộ sơn lâm đều có một cỗ vui sướng khí tức dập dờn, khe núi vạn vật đều đang vì Hứa Thanh chúc mừng. Tại chỗ rất xa, Thái Hành Sơn biên giới, từng người thợ săn ngẩng đầu, nghe bên thai cái kia đạo như có như không tên mình, biểu lộ kinh ngạc. Đây là sơn thần thanh âm. Có thợ săn kích động mở miệng, tại chỗ quỳ xuống lại. Đám thợ săn nhao nhao quỳ xuống lại, hướng phía sâu trong núi lớn phương hướng cung kính dập đầu. Đối với bọn hắn mà nói, sơn thần dường như đã trở thành thuần túy nhất tín ngưỡng. Vui sướng tiếng cười ở trên bầu trời quanh quẩn. Phi hành là mỗi một cái sinh mệnh đều từng có huyễn tưởng. Hứa Thanh trọng sinh về sau, đối phi hành giống nhau chờ mong, bây giờ thực hiện mục tiêu tâm tình tự nhiên vô cùng tốt. Một quả yêu đan nuốt vào bụng, từ đây đạp vào truy tìm thiên địa đại đạo con đường. Nhưng vào lúc này, oanh, một tiếng oanh minh từ đằng xa Thái Hành Sơn truyền đến. Hứa Thanh lòng có cảm giác, theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được cao ngất Thái Hành Sơn tại có chút rung động. Tuy nói là có chút nhưng xem như một tòa vắt ngang ở trên mặt đất núi cao, vẻn vẹn một điểm động tĩnh đều cực kỳ khủng bố. Ngay sau đó, còn không thể Hứa Thanh có hành động. Thái Hành Sơn đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái khe, sáng chói kim quang từ trong đó bộc phát ra, một đạo kim sắc cột sáng trực trùng vân tiêu. Chỉ một thoáng, toàn bộ Thái Hành Sơn khu vực bầu trời đều bị choáng nhuộm thành kim sắc. Chuyện gì xảy ra? Vô số sinh linh kinh hãi, chính là kiến thức rộng rãi Bạch Linh đều khiếp sợ không tên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mê mang. Canh ba ai nói ta nói chuyện không tính toán gì hết? Không có thêm giá sách thêm một chút giá sách à? Sách này bị báo cáo, muốn xét duyệt mấy ngày, vỡ ra, đề cử chuyến hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 105, Thái Hành Ấn Tỷ. Sơn Thần Quyền Hành. Nhất Niệm Hoa Khai. Chương 105, Thái Hành Ấn Tỷ. Sơn Thần Quyền Hành. Nhất Niệm Hoa Khai. Thái Hành Sơn xuất hiện dị động, Hứa Thanh tự nhiên là trước tiên liền phát hiện. Dựng thẳng đồng bên trong hiện lên vẻ khác lạ, thanh xà hóa thành thanh quang phóng tới Thái Hành Sơn. Lúc này, cả tòa Thái Hành Sơn đều bao phủ tại kim quang bên trong, giống như một tòa kim sắc thần sơn. Hứa Thanh xuất hiện trên đỉnh núi, trước người chính là một đầu khe nước to lớn, ở trong kim quang sáng chói, đem hắn toàn thân vảy màu xanh đều nhuộm thành kim sắc. Bạch Linh mấy cái cũng chạy về, hoảng sợ ngây ngốc nhìn qua khe hở. "Phu quân, đây là tình huống như thế nào?" Liêu Mi mở miệng hỏi. Hứa Thanh khẽ lắc đầu, trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, vẫn còn không quá xác định. Khí tức thuần khiết, cái này tựa hồ là Bạch Linh trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hãi. "Sơ thần." Hứa Thanh chậm rãi mở miệng, một loại huyền chi lại huyền khí tức theo Thái Hành Sơn nội bộ truyền ra, hắn từ trong đó toát ra khí cơ bên trong cảm giác được một tia tán thành. Sơn thần Tịnh Nguyệt Hà thần kinh hô một tiếng, là đại sơn tự nhiên thai nghén mà ra sơn thần. Vạn vật đều có linh, cùng Tịnh Nguyệt Hà thần loại này giữa đường xuất ra khác biệt, có chút man hoang khu vực sẽ tự nhiên dựng dục ra chính mình linh. Loại này thần linh càng thêm thuần túy, lực lượng càng thêm huyền diệu. Nhưng thai nghén cùng trưởng thành thời gian đều cần thật lâu. Thái Hành Sơn trước đây là có sơn thần, bất quá lại bị làm lớn tu sĩ đả diệt thần hồn, từ đây biến mất không thấy gì nữa. Che chở đại sơn con dân sơn thần biến mất không thấy gì nữa, thẳng đến Hứa Thanh xuất hiện. Tại phiến khu vực này phạm vi bên trong, các sinh linh đối Hứa Thanh sùng bái đã đạt đến một cái trình độ khủng bố. Dân gia, rất nhiều sinh linh đã đem hắn xem như là mới sơn thần. Mà bây giờ, Hứa Thanh ngưng luyện ra yêu đan, chân chính đã có thành tựu, khí cơ dân gia thiên địa, cũng làm cho vùng núi lớn này hoàn toàn công nhận Hứa Thanh. Thân nguyện thừa nhận Hứa Thanh bảo hộ người thân phận. "Ta đi xuống xem một chút." Hứa Thanh trầm giọng nói. "Ta cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi." Bạch Linh có chút lo lắng. "Tính toán." Hứa Thanh lắc đầu, thần sẽ bài xích không thừa nhận tồn tại. Để thê tử nhóm an tâm chờ đợi, thanh xà chui vào tới trên ngọn núi lớn trong cái khe. Kim quang đang chạy, dường như một đầu kim sắc đại đạo. Hứa Thanh theo khe hở một đường hướng xuống, dần dần xâm nhập tới Thái Hành Sơn nội bộ, kia cỗ huyền diệu khí tức càng thêm nồng đậm lên. Sau một lát, phía dưới, một cái khoảng 3 trượng thạch thất xuất hiện. Ở trong trống rỗng, chỉ có trong thạch thất lơ lửng một khối hư ảo kim sắc ấn tỷ. Tựa hồ là cảm ứng được Hứa Thanh đến, cái kia kim sắc ấn tỷ hóa thành kim quang phóng tới Hứa Thanh chỗ mi tâm. Chỉ một thoáng, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm tại Hứa Thanh vang lên bên tai. Kẻ đến sau, hy vọng ngươi thiện đãi đại sơn. Thật tốt bảo hộ nó, thanh âm rất nhanh biến mất, mà phương kia kim sắc ấn tỷ thì là xuất hiện ở Hứa Thanh trong đầu. Ấn tỷ vương bước, tứ phía điêu khắc sông núi vạn vật, phía dưới thì dùng cổ lão ký tự khắc rõ hai chữ mắt. Hứa Thanh không biết loại này văn tự, lại có thể biết nó ý tứ. Thái Hành, đây là Thái Hành Sơn sơn thần ấn tỷ. Chấp trưởng này ấn, khả năng được xưng tụng là đại sơn chủ nhân chân chính. Huyền chi lại huyền chấn động giáng lâm, Hứa Thanh cảm giác được chính mình nhiều một chút năng lực, vùng núi lớn này sẽ thành hắn chân chính sân nhà. Tại Thái Hành Sơn cùng Hứa Thanh tác chiến, trong núi vạn vật đều sẽ là Hứa Thanh trợ lực. Hứa Thanh nhìn thoáng qua thạch thất, khẽ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Đợi đến Hứa Thanh đi ra khe hở, ầm ầm, đại sơn rung động, khe hở cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. "Phu quân, Bạch Linh các nàng xem lấy Hứa Thanh, đột nhiên cảm giác phu quân lại có chút không giống như vậy, cụ thể là cái nào còn nói không ra. Nếu là muốn cứng rắn nói, các nàng cảm giác Hứa Thanh trên thân nhiều hơn một loại thần tính. Không có việc gì, chính là cầm một vật. Hứa Thanh cười cười, nói, phu quân cho các ngươi nhìn chơi vui. Nói, hắn dẫn ba vị thê tử đi vào đỉnh núi. Thanh xà nối tiếp nhau tại trên núi cao, nhẹ giọng lẩm bẩm, đến. Sau một khắc, toàn bộ trong dãy núi linh khí đều bắt đầu chuyển động, một cỗ linh khí hội tụ thành sông, hướng phía Thái Hành Sơn mà tới. Chỉ trong chốc lát công phu, Thái Hành Sơn nồng độ linh khí lại tăng lên mấy thành. Hứa Thanh thiết lập dưới tụ linh đại trận cũng có tụ tập linh khí hiệu quả, nhưng cùng hiện tại là hoàn toàn khác biệt hai loại tình huống. Lấy đại trận hội tụ linh khí, thuộc về là ngoại lực cưỡng ép tụ hợp, mà bây giờ thì là khe núi linh khí hưởng ứng sơn thần chi lệnh, chủ động tới Thái Hành Sơn chúng quanh. Cả hai chênh lệch quá lớn, Hứa Thanh hạ lệnh tụ tập tới linh khí bao dung toàn bộ dãy núi, hiệu quả muốn so tụ linh trận mạnh không biết bao nhiêu. Hứa Thanh lấy phong pháp tùy ý hút tới một cái cỏ cây hạt giống, nhét vào đỉnh núi trên mặt đất. Suy nghĩ khẽ động, hạt giống cắm rễ, một gốc cây giống lập tức xuất hiện ở trước mắt. Dài, cây giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng, cấp tốc biến thành một gốc xanh đun tươi tốt cảnh lá rậm rạp cây đào. Hoa khai, từng đóa phấn bên trong thấu bạch hoa đào nở rộ, xanh biếc bị trắng hồng bao trùm, khắp cây hoa đào nở, thấm lòng người phi hương hoa tràn ngập ra. Hứa Thanh thoải mái cười to, tiếng cười tự đỉnh núi quét sạch ra, theo thanh phong đi vào đại sơn mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Tiếng cười những nơi đi qua, cây khô một lần nữa tỏa ra sự sống, khắp núi khắp nơi đóa đóa hoa tươi nở rộ. Trong núi sinh linh đầu tiên là kinh ngạc, nghe được bên tai tiếng cười, lập tức minh bạch là sơn thần thủ bút. Bọn chúng bay đầu ngóng nhìn Thái Hành Sơn, trong mắt kính sợ cơ hồ hóa thành thực chất. Thấy tình cảnh này, Bạch Linh mấy cái đều ngẩn người tại chỗ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt cảnh sắc. Nhất niệm hoa khai, đây rốt cuộc là năng lực gì? Các nàng đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Đây là sơn thần quyền hành, bất quá cũng không thể lạm dụng, nhiều lắm là hiện tại cho các ngươi qua xem qua nghiện. Hứa Thanh cười giải thích lên, tâm tình vô cùng tốt. Chỉ có chân chính đạt được công nhận tồn tại, khả năng nắm giữ loại năng lực này, ta trước đó cũng chỉ có thể dùng pháp thuật cưỡng ép điều động Tịnh Nguyệt Hà nước sông mà thôi. Tịnh Nguyệt Hà thần trong mắt to tràn đầy sùng bái, nhỏ giọng cho Liễu Mi giải thích. Sau đó, tại Tịnh Nguyệt Hà thần dưới yêu cầu mạnh mẽ, Hứa Thanh lại dẫn các nàng thể nghiệm một chút phi hành cảm giác. Chơi tốt dừng lại công phu, các nàng mới tính bỏ qua. Hứa Thanh đều cảm thấy một tia mỏi mệt, hắn vừa mới ngưng tụ ra yêu đan, mong muốn thời gian giải phi hành tiêu hao vẫn là quá lớn. Nếu không phải hắn pháp lực cường hành, so bình thường yêu tu pháp lực hùng hậu không ít, sợ là không kiên trì được bao lâu. Bạch Linh, Liễu Mi cùng Tịnh Nguyệt Hà thần kết bạn xuống núi chơi đùa, Hứa Thanh thì là lấy ra đan lô, bắt đầu luyện chế linh đan. Hắn chuẩn bị luyện chế một nhóm hiệu quả tốt bồi nguyên đan, để dùng cho dưới núi thê tử nhóm tăng lên đạo hạnh thực lực. Có một ít nữ yêu thực lực kỳ thật đã đạt tới hai thai tiêu chuẩn. Bất quá Hứa Thanh cảm thấy có chút không an toàn, chuẩn bị đưa các nàng đạo hạnh lại để thăng một chút, sau đó mới cân nhắc về sau thảo luận kỹ nghệ vấn đề. Trong núi lớn một phái cùng nhau chúc, sơn thần lộ ra thần thông, yêu tu nhóm hưng phấn nhẹ cẫng. Mà tại đại sơn bên ngoài Vân Châu lại là hoàn toàn loạn cả lên. Điều chỉnh quyết tâm thái, không có đề cử liền dựa vào giá sách các ngươi chống, chờ xét duyệt qua đi lại bộc phát. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 106, Yêu Minh. Tu gia tụ tập Vân Châu. Chương 106, Yêu Minh. Tu gia tụ tập Vân Châu. Cảnh thái 21 năm, mùng 1 tháng 6. Bắc Man Khải Niên Khả Hãn hạ lệnh, Bắc Man đại quân chỉ huy xuôi nam. Đại chiến tại làm lớn Bắc cảnh Tam Châu triển khai. Bắc Man quân sĩ chiến lược kinh người, biên quân tổn thất nặng nề, cấp báo cầu viện. Làm lớn triều đình tức giận, cảnh thái đế thành phẩm Đan Thịnh Yến bị ép kết thúc. Đã cách nhiều năm, ở lâu vạn thọ cung cảnh thái đế rốt cục xuất hiện ở trên triều đình, trong triều đại tướng nhao nhao xin đi giết giặc, thỉnh cầu lãnh binh tiến về biên cương giết địch. Nhưng liền phái ai đi trước vấn đề bên trên đã xảy ra tranh chấp, tòa kia nguy nga trong đại điện cãi lộn không ngớt. Trừng phạt Bắc Man, đây là đầy trời đại công, ngay cả một chút quan văn đều muốn lấy một cái chức vị, lấy dính chút ánh sáng. Đây là lợi ích xung đột, ai cũng không nguyện ý tùy tiện nhường ra. Tới cuối cùng, cảnh thái đế lên tiếng, mệnh đã cáo lao lao nguyên soái Tần Chính Thanh một lần nữa nắm giữ ân soái, nghi ngờ Vương Triệu Sách theo quân xuất chinh. Thánh dụ truyền ra, triều chính trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lão nguyên soái là theo chân bệ hạ trinh phạt Bắc Man lao tướng, trong quân uy vọng cực cao, trên thực lực càng là võ đạo tông sư. Nghi ngờ Vương Tắc là đường kim thái tử, theo quân tăng thêm tư lịch uy vọng, danh chính ngôn thuận. Không có người nào dám có ý kiến. Rất nhiều công việc định ra về sau, toàn bộ làm lớn triều đình đều bị điều động, tinh binh tướng giỏi tụ tập, dũng mãnh binh sĩ tập kết tại điểm tướng đại hạ. Trận chiến này, khai hoàn. Lão nguyên soái Tần Chính Thanh vung tay hô to, võ đạo tông sư khí tức bộc phát, như núi kêu biển gầm hưởng ứng chấn động cả tòa kinh đô. Cho dù là ngóng trông cảnh thái đế chết sớm mất tính, lúc này đều nhao nhao quát khẽ hưởng ứng, kỳ vọng đồng bào khải hoàn trở về. Bây giờ triều chính thối nát, không sai làm lớn dùng võ lập quốc, dân chúng tầm thường thực chất bên trong cũng có huyết tính. Đại quân xuất chinh, một đường hướng phía bắc cảnh biên cương tiến đến. Mấy ngày sau, làm lớn viện quân đội tới, Bắc Man giống nhau tăng phái binh lực, đại chiến lập tức càng ngày càng nghiêm trọng. Làm lớn có 3 nhà tu sĩ, Bắc Man giống nhau có tu gia tồn tại. Bọn hắn quân trận bên trong xen lẫn thuật sĩ cổ sư, ra tay liền có xương độc cổ trùng hiện lên, lực sát thương 10 phần. Đồng tiên ti cùng Trảm Yêu ti cao thủ ra hết, gia nhập vào quân trận bên trong, bận rộn sức đầu mẹ chán, càng phát ra thoát thân không ra. Đông Giang Long Vương biết được việc này về sau, càng là an tâm lại. Theo trong núi lớn trở về Bạch Hoa Nhi Hắc cùng Hắc Hoa Nhi Bạch đã trở lại Đông Giang Long Cung, hướng Đông Giang Long Vương bẩm báo một chút tin tức. Có hồn ấn cấm chế mang theo, bọn chúng tự nhiên không dám lộ ra quá nhiều đồ vật, chỉ có một ít không quan trọng tình báo. Đông Giang Long Vương có phán đoán của mình, hắn xác định thực lực của mình là vượt qua trong núi xà yêu. Nhưng ra ngoài để phòng vạn nhất tâm thái, hắn vẫn là quyết định trước kéo một đoạn thời gian, góp không luyện tay một chút, để tránh đến lúc đó đấu chiến lạnh nhạt lộ ra sơ hở. Đông Giang Long Vương bắt đầu bế quan. Vân Châu hỗn loạn không chịu nổi, Long Cung bên trong lại là có chút tường hòa. Long nữ Tuyết Nhi đã từng đi tìm Bạch Hoa Nhi Hắc cùng Hắc Hoa Nhi Bạch, muốn hiểu một chút tình huống. Không biết là tình huống như thế nào, hai cái thủy yêu nhìn thấy Long nữ liền chạy, bị Long nữ đuổi kịp về sau, càng là ấp úng, không dám đối với nó đối mặt. Cái này khiến Long nữ cảm thấy kỳ quái, hỏi tới nửa ngày cũng không hỏi ra như thế về sau. Cùng lúc đó, trong núi lớn, Đồ Sơn Nam Vũ cùng Đồ Sơn Ý Lý thì hai hồ yêu đi tới Thái Hành Sơn, gặp được Tịnh Nguyệt Hà Thần. Song phương đều nghe nói qua đối phương, trong lòng còn có hiếu kỳ. Có Bạch Linh cùng Liễu Mi hai vị tiền bối tại, cũng không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, các nàng rất nhanh hàn huyên tới một khối, quan hệ quen thuộc lên. Nửa ngày về sau, Đồ Sơn Nam Vũ tìm tới Hứa Thanh, cùng hắn trò chuyện lên chuyện gần nhất. Bên kia kiến tạo đã hoàn thành hơn phân nửa, đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa liền hoàn toàn làm xong. Lời nói ở giữa có nhàn nhạt chờ mong cùng hưng phấn. Sau đó, nàng tiếp tục nói, trước mấy ngày, Hung Nha Sơn tứ địa bên ngoài lần lượt có yêu tu đến đây. Ân. Hứa Thanh tinh thần tỉnh táo, tìm đến sự tình. Đồ Sơn Nam Vũ lắc đầu nói, đó cũng không phải. Hung Nha Sơn tứ địa càng tới gần sâu trong núi lớn, cùng yêu linh giới tiếp cận, bọn chúng liên hợp thành một cái tên là Yêu Minh lỏng lẻo tổ chức, lần này đến đây chính là muốn theo chúng ta thành lập liên hệ, mong muốn chúng ta gia nhập. Hứa Thanh hỏi, đây là một cái trong đó đề nghị, mà khác bọn chúng đưa ra lấy vật đổi vật, dùng bọn chúng lãnh địa bên trong linh dược khoáng thạch cùng chúng ta tiến hành trao đổi. Đồ Sơn Nam Vũ trả lời. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, nói, bù đắp nhau, cái kia Yêu Minh minh chủ là có chút đầu óc. Đồ Sơn Nam Vũ cười nói, kia là tự nhiên, đều là nhiều năm lão yêu, bàn luận khôn khéo trình độ so với nhân loại thương nhân đều không kém. Chuyện này ngươi đi xử lý a. Hứa Thanh nhìn về phía Đồ Sơn Nam Vũ, xem như Đồ Sơn nhất tộc tộc trưởng, nàng ở phương diện này năng lực là phi thường đột xuất. Phía trước đoạn thời gian, Đồ Sơn Nam Vũ thương thế liền hoàn toàn khôi phục, lại tại linh đan trợ giúp hạ, đạo hạnh mơ hồ có chút tiến tiến. Hiện tại thực lực của nàng muốn so Bạch Linh còn phải mạnh hơn một chút. Hình dạng, thực lực, năng lực mọi thứ xuất chúng, Đồ Sơn Nam Vũ là tốt nhất người quản lý. Giao cho nàng xử lý, Hứa Thanh cũng yên tâm. Hứa Thanh chợt phát hiện thê tử của mình nhóm phần lớn đều có sở trường của mình. Tịnh Nguyệt Hà Thần có thể ăn, Liễu Mi thiện hiểu yêu ý có thể hòa hoãn quan hệ tỉ muội, Bạch Linh kiến thức phi phàm ánh mắt lâu dài, Đồ Sơn Nam Vũ xử sự tỉnh táo đáng tin cậy, Đồ Sơn Y Lý trách nhiệm tâm cực mạnh, bằng lòng là trong lòng tin nguyện nỗ lực tất cả. Có các nàng trợ giúp, rất nhiều chuyện Hứa Thanh đều không cần đi quan tâm. Hắn chỉ cần làm xong một việc liên tốt, cố gắng sinh con, tăng lên đạo hạnh thực lực, vì thê tử nhóm đánh xuống một mảnh có thể làm cho các nàng phát huy tài năng tiên địa liền có thể. Lục lượng bọn chúng sẽ phối hợp ngươi, cứ việc buông tay đi làm liền tốt. Hứa Thanh nhẹ nói, nếu là có ai không theo quy củ làm việc, liền tới tìm ta. Phu quân vì ngươi mãi bình. Đồ Sơn Nam Vũ xanh thẳm trong con ngươi hiện lên một tia ngượng ngùng, khẽ gật đầu một cái. Đồ Sơn chuyện bên kia rất nhiều, hồ yêu hai tỷ muội cũng không có dừng lại thật lâu. Thừa dịp các nàng còn tại, Hứa Thanh lại khai lò luyện chế ra một nhóm linh đan, có tăng lên đạo hạnh dùng, cũng có chữa thương bảo mệnh dùng. Tinh Nguyệt Hà Thần canh giữ ở bên cạnh, đi theo đến mấy quả. Cuối cùng, tại Hà Thần mạnh mẽ đề nghị phía dưới, Bạch Linh cùng Liễu Mi quyết định theo nàng tiến đến lãnh địa mới dung loạn. Các ngươi nhìn một chút nàng, muốn số lượng vừa phải, đừng đem cái gì linh căn cho ăn tuyệt chủng. Trước khi đi, Hứa Thanh nhỏ giọng nhắc nhở. Bạch Linh cười gật đầu, tỉ muội mấy cái cùng nhau hướng sâu trong núi lớn tiến đến. Thái Hành Sơn đỉnh bỗng nhiên lãnh tịch xuống dưới, Hứa Thanh lấy ra một phần cổ tịch, lần nữa bắt đầu dốc lòng nghiên cứu. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, Vân Châu tình báo đưa đến Thái Hành Sơn. Hứa Thanh tìm đọc về sau, biết được Vân Châu tình huống cụ thể. Làm lớn cùng Bắc Man chiến đấu càng thêm kịch liệt, biên cảnh chiến loạn, Vân Châu tự nhiên bình ổn không được. Các loại quỷ mị võng lượng nhau nhau xuất hiện, hỏa loạn một phương. Sự xuất hiện của bọn nó lập tức đưa tới làm lớn các nơi năng nhân dị sĩ. Các môn các phái tu gia nhau nhau đi vào Vân Châu, hành động một phương. Hoặc là đơn thuần du lịch, hoặc là chuyên môn đến trạm yêu trừ ma giúp đỡ chính nghĩa. Trong lúc nhất thời, Vân Châu thế cục biến càng ngày càng phức tạp. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kế quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Ninh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 107 Đông Giang Long Vương lên núi. Chương 107, Đông Giang Long Vương lên núi. Lão Nguyên Soái Tần Chính Thanh xuất quân đi tiền tuyến, cùng Bắc Man đại quân triển khai đại chiến. Hai nước chi chiến đã không đơn thuần là bình thường quân sĩ đối kháng. Các lộ tu gia nhau nhau hiện thân ở chiến trường bên trên, triển khai kịch liệt đối kháng. Huyết tinh tàn khốc chém giết bên trong, nhân mạng như cỏ rác, cắt cỏ đồng dạng chết đi một nhóm lại một nhóm. Chính là ngày xưa cao cao tại thượng tu sĩ, lúc này tỷ lệ tử vong cũng tăng lên tới một cái kinh khủng độ cao. Song phương thương vong thật sự là nhiều lắm. Đại địa bị máu tươi nhuộm đỏ, trên chiến trường không chọn vẹn thi thể chồng chất như núi. Huyết khí ngút trời, chiến tử quân sĩ hoan khí tích tụ, sát khí trùng điên, vô số âm hồn bị trói buộc trên chiến trường, không cách nào tiến đến đầu thai chuyển thế. Thấy tình cảnh này, Song Phương ngắn ngủi ngưng chiến, riêng phần mình phái ra pháp sư dẫn độ vong hồn, để tránh đủ ra đại họa. Đồng Tiên Ti bận bịu túi bụi, dưới trướng các nơi thành hoàng đều phái ra âm sai đến đây hỗ trợ. Vân Châu biên cảnh, lít nha lít nhít lều bài tọa lạc ở bình nguyên phía trên. Trong đó một tòa trong trứng đồng, Vân Châu Đồng Tiên Ti mấy cái người chủ sự lần nữa tụ tập cùng một chỗ. Oan hồn quá nhiều, chúng ta đã có chút bận bịu không tới. Sát khí quá nồng, quét dọn chiến trường đều là nguy hiểm sống, có quân sĩ bị sát khí nhập thể, oan hồn chiếm thân, nếu không có người kịp thời ra tay, sợ là sẽ phải náo ra đồng bảo tương tàn chuyện. Việc này không thích hợp, theo đạo lý mà nói chiến tử chi hồn mong muốn có thành tựu, nhất định phải lại thành trưởng thành một đoạn thời gian, ta hoài nghi có tà đạo yêu nhân xuất thủ. Bọn này xuất sinh, ra cốt tồn vong lúc, lại còn từ đó cản trở, quả thực tội đáng chết vạn lần. Từng tiếng giận dữ mắng mỏ tại trong trướng đồng vang lên. Đúng lúc này, nói trở lại, kia thập vạn đại sơn xả yêu xử lý sao? Đã qua không ít ngày, Đông Giang Long Vương còn chưa chuyển tin trở về. Nhanh chóng sai người đến hỏi, bực mình sự thật tại là nhiều lắm, có thể thiếu một kiện là một cái. Sau một lát, một đạo linh tấn theo làm lớn quân trận bên trong truyền ra, bằng nhanh nhất tốc độ đưa vào tới Vân Châu Đông Giang Long cung bên trong. Mặt trắng thủy yêu cùng mặt đen thủy yêu tiếp vào linh nhanh chóng, vội vã tiến đến cầu kiến Đông Giang Long Vương. Đại vương, Đồng Tiên Ti đến thúc giục, nhường ngài nhanh đi đại sơn chém giết xả yêu, nếu không sẽ báo cáo triều đình, nhường triều đình đến hỏi tội. Đông Giang Long Vương đang ngồi nữ nhi nói chuyện, nghe được thủy yêu đến báo, Liễu Mi lập tức ngăn lại. Lúc này mới mấy ngày liền đến lúc, xem ra phía trước đánh cho còn chưa đủ độc ác. Long nữ Tuyết Nhi thả ra trong tay sách, hai đầu Liễu Mi hiện lên một tia lo lắng, nói: "Phụ vương, hiện tại Vân Châu chiến sự căng thẳng, một khi làm lớn gặp khó, khó đảm bảo bọn hắn sẽ không giận lây sang ngài." Tuyết Nhi nói có lý. Đông Giang Long Vương gật đầu, trầm giọng nói: "Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến. Phụ thân, nhất thiết phải cẩn thận." Long nữ chăm chú nhắc nhở. Đông Giang Long Vương cười nói: "Yên tâm, gần đây ta cũng không có nhàn rỗi, trước kia sinh sơ thuật pháp đều nhặt lên, huống hồ vi phụ tốt xấu cũng có gần tứ phẩm tu vi, lại là giao long chi thần, sao lại xảy ra chuyện?" Nghe thấy lời ấy, Hắc Hoa Nhi Bạch cùng Bạch Hoa Nhi hắc lướt nhau. Hai người bọn họ thật là biết rõ vô cùng trong núi lớn thực lực, chỉ là đại yêu liền có mười mấy cái, huống chi còn có vị kia. Đông Giang Long Vương đạo hạnh là tương đối cao, nhưng đối phương số lượng thật sự là quá nhiều, cũng không phải đùa giỡn. Trừ phi Đông Giang Long Vương là chân chính tứ phẩm, nếu không chuyến này sợ là giữ nhiều lành ít. Nghĩ thì nghĩ, nhắc nhở là không có cách nào khác nhắc nhở. Có hồn ấn cấm chế mang theo, bọn hắn nhưng phàm là có muốn phản bội Hứa Thanh hành vi, liền có thể tại chỗ hồn phi phách tán mà chết. Đông Giang Long Vương lôi lệ phong hành, nói đi một chút, thân hình đột nhiên tại Long Cung bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai cái thủy yêu đuổi theo ra Long Cung, ngắm nhìn xa xa phương hướng. Tráng sĩ vừa đi này không trở lại, mặt trắng thủy yêu Hắc Oa Nhi Bạch tự lẩm bẩm. Mặt đen thủy yêu Bạch Oa Nhi hắt thấp giọng nói, không thể nói như vậy, ngươi quên trên núi vị kia yêu thích sao? Hắc Oa Nhi Bạch lấy lại tinh thần, lâm vào trầm tư, gật đầu nói, có mấy phần đạo lý, Long Vương đại nhân duy nhất sinh lộ, khả năng ngay tại chúng ta Long Nữ Tuyết Nhi trên thân. Ai, đây là tạo cái gì người ta? Thái Hành Sơn biên giới, một cái lao đầu râu bạc đống nhiên xuất hiện. Đông Giang Long Vương ngắm nhìn trước mặt sơn lâm, thân hình biến ảo, hóa thành một sợi hơi nước lặng yên tiến vào trong rừng. Đây là một loại biến hóa chi thuật, có thể dùng lấy ẩn nút ẩn dấu. Triển khai phép thuật này thời điểm, khí tức sẽ hoàn toàn thu liễm, chính là thực lực viễn siêu người thi pháp tu sĩ đều rất khó phát hiện. Đông Giang Long Vương đạo hạnh cao thâm, nhưng như cũng duy trì điệu thấp cẩn thận. Hắn số tuổi rất lớn, từng trải qua không ít thiên tư tuyệt luân tu sĩ, cuối cùng rất nhiều đều bởi vì tự đại mà mất mạng. Tự đại là tu sĩ địch nhân lớn nhất. Ta lấy bí pháp chui vào sơn lâm, lấy tiếp cận 6000 năm đạo hạnh phát động tập kích, nhìn ngươi làm sao có thể đào thoát. Đông Giang Long Vương trong lòng ha ha cười nói. Hơi nước bay vào rừng cây, dung nhập sáng sớm trong sương mù, lặng yên không tiếng động bắt đầu tiến lên. Thái Hành Sơn đỉnh. Ngay tại nhắm mắt dư vị đồ sơn cổ tịch Hứa Thanh đột nhiên mở to mắt. Hắn nóng nhìn hướng Thái Hành Sơn bên ngoài phương hướng, dựng thẳng đồng trung kim quang lưu chuyển, tựa như ngay tại chạy xuôi hoàng kim. Giữa rừng núi có thanh phong thổi lên, cỏ cây chập chờn, nơi hẻo lánh bên trong đá xanh khẽ run, trong bụi cỏ sinh linh ánh mắt quay tròn chuyển. Một cơn gió màu xanh lá đi vào Thái Hành Sơn đỉnh. Phong thanh tựa như khẽ nói, dường như tại cho Hứa Thanh truyền lại tin tức. Sau một lát, một cái sắc thái tiên diễm lộng lấy hồ điệp xuất hiện tại đỉnh núi, vây quanh Hứa Thanh bay múa. Không bao lâu, trong khe núi rất nhiều tiểu sinh linh xuất hiện tại Hứa Thanh bên người, vì chúng nó sơn thần mang đến từng đạo tin tức. Vất vả các ngươi. Hứa Thanh cười nói, lấy ra một quả linh đan, lấy pháp lực nghiền nát thành bụi phấn, huy sái hướng trước mắt trong núi sinh linh. Tiểu sinh linh nhóm vui mừng múa, cung kính tuần lễ về sau, riêng phần mình rời đi. Nắm giữ sơn thần quyền hành về sau, Thái Hành Sơn một ngọn cây cọng cỏ đều có thể trở thành Hứa Thanh nhan tuyến. Làm núi rừng bên trong kia một sợi hơi nước đống nhiên xuất hiện thời điểm, cũng đã bại lộ. Rốt cuộc đã đến. Hứa Thanh nhỉ non tự nói, thân hình lóe lên, tiến vào dưới núi trong rừng. Cùng lúc đó, hóa thành nước sương mù Đông Giang Long Vương đống nhiên có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái. Hắn luôn luôn cảm giác có từng đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Loại này bị thăm dò cảm giác nhường tâm hắn sinh nghi lo. Chẳng lẽ lại chính mình bại lộ? Không có khả năng a. Đông Giang Long Vương có thể rõ ràng cảm giác được tình huống xung quanh, chỉ có mấy cái thực lực thấp tiểu yêu không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Trừ cái đó ra, chỉ có một ít bình thường phạm tục sinh linh. Đây là tình huống như thế nào? Đông Giang Long Vương thử nghiệm biến hóa vị trí, nhưng này loại bị thăm dò cảm giác vẫn không có biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn đột nhiên phát giác được một đạo ánh mắt, đột nhiên nhìn lại, lại phát hiện là một cái rơi vào bụi cây bên trên tiên diễm hồ điệp. Chẳng lẽ là chính ta suy nghĩ nhiều? Đông Giang Long Vương có chút nghi hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Đề cử chuyên hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bà sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạng, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, chạm đầu ta. Chương 108, tương lai láo trượng. Đánh trước một khung lại nói. Chương 108, tương lai láo trượng. Đánh trước một khung lại nói. Trên thân loại kia bị rình mò cảm giác từ đầu đến cuối không có biến mất. Cái này khiến Đông Giang Long Vương trong lòng rất khó chịu, một chút cảm giác an toàn đều không có. Hắn suy nghĩ khẽ động, bay vào một đầu tảng đá trong khe, đợi hơn nửa ngày, lại biến thành một cái tiểu phi trùng hướng sâu trong núi lớn bay đi. Môn này biến hóa chi thuật là Đông Giang Long Vương sở trường cho hay. Có thể để hắn bạn phần không hiểu là, cho dù là dạng này, rình mò cảm giác vẫn không có biến mất. Hắn trên không trung bay múa, ánh mắt chuyển động, phát hiện đỉnh đầu trên tán cây đang có một cái tước điểu nhìn mình chằm chằm. Một cố cảm giác nguy cơ lập tức dưới đáy lòng hiện hiện. Lệ. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy hót vang, trên tán cây tước điểu bay nhào mà xuống, hướng phía Đông Giang Long Vương biến thành tiểu phi trùng phóng đi. Sẽ không như thế xui xẻo. Đông Giang Long Vương có chút bất đắc dĩ, chấn động cánh tránh thoát tước điểu tấn công, một cái lặn xuống nước chui vào tới trong bụi cỏ. Không đợi hắn buông lỏng một hơi, xô xô xoạt xoạt tiếng vang xuất hiện lần nữa. Ngay phía trước, một cái lông xù nện đối với hắn phát khởi công kích. Đông Giang Long Vương liên tục không ngừng tránh né, qua lại chạc cây ở giữa, phí hết lớn kình mới né tránh nện. Không may cực độ, hắn ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm, vẫn là biến một cái an toàn một điểm. Trải qua một phen thận trọng cân nhắc về sau, Đông Giang Long Vương hóa thành một đầu ngón nút phẩm chất, dài hơn một thước tiểu hạt rắn. Mượn nhờ thân thể tiện lợi, hắn lần nữa bắt đầu tiến lên. Nhưng mà, vừa đi tới trong trượng, canh hôi cuồng phong của tới, tiếng bước chân dồn dập tại Đông Giang Long Vương sau lưng cách đó không xa vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đôi tinh hồng ánh mắt ngay tại trong rừng rậm nhìn chằm chằm hắn. Đông Giang Đông Long kinh hãi, cuốn quýt bắt đầu chạy trốn, trực tiếp nhảy vào phía trước cách đó không xa một dòng sông nhỏ bên trong. Lát mình biến hóa, một đôi cá chép xuất hiện ở trong nước sông. Hung mãnh lớn cá chấm đen đột nhiên phát ra, mở cái miệng rộng liền hướng phía cá chép tới. Soạt. Nước sông lăn lộn, cá chép theo dưới nước nhảy lên mà ra, trên không trung hóa thành một con chim sẻ, xông lên rừng cây trên không. Lệ. Sắc nhọn hót vang ở trên bầu trời quanh quẩn. Một cái chim ưng vừa lúc xuất hiện tại chim sẻ đỉnh đầu, đáp xuống, hóa thành một bệnh tàn ảnh lao đến. Lại tới. Phẫn nộ thấp giọng hô âm thanh tại rừng cây phía trên vang lên. Đông Giang Long Vương có chút thẹn quá thành giận, lại một lần nữa bắt đầu chạy trốn. Hắn rốt cục phát hiện chỗ không đúng. Bất luận là hắn biến ảo thành bộ dáng gì, cuối cùng sẽ nhận trở ngại. Biến thành côn trùng có tước điểu đánh giết, biến thành tẩu thú có mảnh thu rình mò, biến thành trong sông cá chép có cá chấm đen công kích, biến thành không trùng chim bay có chim ưng tập kích bất ngờ. Chính là biến thành một sợi hơi nước, đều có một cỗ cuồng phong ngăn cản lấy hắn tiến lên. Cái này cho Đông Giang Long Vương cảm giác, giống như là toàn bộ sơn lâm mọi thứ đều tại bài xích hắn. Đại sơn không chào đón hắn cái này kẻ ngoại lai. Đông Giang Long Vương lâm vào trầm tư, hắn bây giờ tuổi tác đã gần ngàn tuổi, so làm lớn lập quốc thời gian còn muốn lâu. Lúc tuổi còn trẻ du lịch thiên hạ, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Nhưng hôm nay, lại làm cho hắn phạm vào khó. Trong mối vẫn không có cách giải, nghĩ không ra một hợp lý giải thích đi ra. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xuất sư bất lợi, đây cũng không phải là một cái điểm tốt ta. Đông Giang Long Vương cũng không có sinh lòng thoái ý, có hùng hậu đạo hạnh thực lực chống đỡ, hắn chính là trực tiếp cố xông vào cũng bỏ tay. Sở dĩ tuyển dụng ẩn nút phương thức, chính là muốn ít một chút phiền toái mà thôi. Mặt khác hắn cũng lo lắng biểu hiện quá mức xuất sắc, gây nên bổng tiền ti chú ý, đến lúc đó an bài cho hắn càng nhiều công việc, chẳng phải là rời lên tảng đá nện chân của mình. Phiền toái càng ít, thời gian càng thoải mái. Hàng ngày ít rượu uống bảo, mỹ nữ nhìn xem, bảo dưỡng tuổi thọ há không rượu quá thay. Đông Giang Long Vương là quyết định chú ý dù cho là ngàn khó vạn hiểm, hắn cũng muốn lấy khiêm tốn nhất phương thức tiến vào đi. Nhưng vào lúc này, Đông Giang Long Vương bỗng nhiên lại cảm giác được một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trước nay chưa từng có bị rình mò cảm giác xông lên đầu. Cái kia đạo ánh mắt băng lãnh, đạm mạc, trong bình tĩnh mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Một cỗ lớn lao kinh dị cảm giác tại Đông Giang Long Vương đáy lòng hiện hiện. Hắn sợ hãi cả kinh, đột nhiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy xa xa trên một đỉnh núi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thân ảnh màu xanh. Thân thể cao lớn quay quanh tại gò núi bên trên, chặt chẽ sắp xếp lân phiến tựa như cương giáp phản xạ hà quang, một đôi tròng mắt màu vàng óng đang nhìn bên này. Sa Vương. Chỉ một cái mắt, Đông Giang Long Vương phản ứng lại, chính mình bại lộ. Mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng lúc này hiển nhiên không có thời gian xoắn suýt cái này. Vâng. Một cỗ bảng bạc yêu khí xông lên trời không, đầy trời hơi nước bốc hơi. Đông Giang Long Vương giải trừ biến hóa phương pháp, một cái thân mặc hoa lệ bảo phục lao đầu râu bạc xuất hiện ở trong rừng. Nét mặt của hắn nghiêm trọng, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Đối phương xuất hiện hắn không có chút nào phát giác, thậm chí bây giờ thấy đối phương cũng không có thể cảm giác được khí tức. Đầu kia thanh sạt tựa như một khối đá, toàn thân trên dưới khí tức toàn bộ thu liễm. Càng là như thế, Đông Giang Long Vương biểu lộ thì càng nghiêm trọng. Thực lực của đối phương tuyệt đối không kém. Cùng lúc đó, ầm ầm, thiên cung tinh không bản lý lại có một tiếng sấm rền vang lên. Sáng chói điện quang xen lẫn, tựa như một thanh kiếm sắc mạnh mẽ bổ xuống. Một tiếng vang thật lớn, điện quang trong rừng bộc phát, trên mặt đất nổ ra một cái hố sâu. Đông Giang Long Vương thân hình xuất hiện tại hố sâu cách đó không xa, chấn động trong lòng không thôi. Lôi pháp, một đầu thâm sơn yêu tu vậy mà nắm giữ lấy lôi pháp, thủ đoạn cao cường. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xa thanh xà, khẽ quát một tiếng, thủ đoạn cao cường. lời còn chưa dứt, Đông Giang Long Vương thân hình biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới thanh xà chỗ đỉnh núi phía trước, hắn giở ra một cái tay, mạnh mẽ vồ xuống. Pháp lực mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái mấy trượng lớn giữ tận long trảo, hướng phía trên đỉnh núi thanh xà chụp tới. Oeng! Gò núi đỉnh chóp truyền ra tiếng vang, nửa cái đỉnh núi nổ nát vụ ra, mấy đạo giữ tận vết rách cơ hồ đem trọn ngọn núi bẻ vụn. Thực lực thật là mạnh. Nơi xa, Lách Mình tránh thoát Hứa Thanh trong mắt nổi lên vẻ hưng phấn. Hắn có thể nhìn ra lão đầu thực lực, khoảng cách 6000 năm đạo hạnh đại quan chỉ có lâm môn một ước. Lại thêm bản thân hắn giao long thân thể, thực lực là cường hãn vô cùng. Có thể nói, đây là Hứa Thanh trọng sinh đến nay gặp phải cường lực nhất đối thủ. Hứa Thanh kiếp trước là người, tương đối mà nói là lý tính, nhưng huyết mạch chỗ sâu cất giấu thuộc về yêu hung lệ lại là không thể hoàn toàn khử trừ. Đấu chiến chém giết, khắc vào hắn cốt nhục chỗ sâu nhất. Thanh xà đột nhiên quay đầu đi, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Trước bất kể có phải hay không là cha vợ tương lai, thống thống khoái khoái đại chiến một trận lại nói. Thân thể cao lớn bên trong pháp lực tuôn ra, Hứa Thanh trên thân sáng lên một tầng ánh sáng nhạt. Do đến, một tiếng nói nhỏ truyền khắp mảnh rừng núi này. Hô, sơn thần sắc lệnh phía dưới, trong núi vạn vật tương ứng. Cùng phong cuốn tới, gào thét khí lưu tựa như từng thanh cạo xương đao khắc, cắt sơn thần chỉ tất cả. Hai ngày này một mực tại đổi văn, tinh lực có hạn, thật có lôi để cử chuyển hót. Đất phong một dây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử. Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, ngay tới cẩn cối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một dây tự động thu hoạch điểm tích lũy, đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 109, đối chiến Đông Giang Long Vương. Giao Long chân thân. Chương 109, đối chiến Đông Giang Long Vương. Giao Long chân thân. Phong pháp. Cùng phong gào thét mà tới, Đông Giang Long Vương trên thân hiện hiện một tầng thủy quang, bảo vệ bản thân, thấp giọng hô lên tiếng. Ngày bình thường nhu hòa gió, lúc này hóa thành đoạn mệnh đao. Mỗi một sợi gió đều có một tia sắc bén chi ý ẩn chứa trong đó, giống như là phi tốc chuyển động lưỡi đao, không ngừng cắt tầm kia bánh bánh thủy quang. Bang, bang, bang. Tựa như kim thiết giao kích thanh âm vang lên, liên tiếp không ngừng. Thủy quang dập dờn, Đông Giang Long Vương cảm giác được một tia áp lực nặng nề. Lúc này mới vừa mới giao thủ đoạn của đối phương liền để hắn có chút kinh ngạc. Một đầu xà yêu vậy mà nắm giữ lấy như thế phong pháp, quả thực là không thể tưởng tượng. Đông Giang Long Vương vẻ mặt một chút ngưng trọng lên, xem như sống gần ngàn năm lão yêu quái, hắn tin tưởng lúc chiến đấu cần bảo trì trấn định, nếu không lộ ra sơ hở liền có thể lật thuyền trong mương. Hắn vận chuyển pháp lực, tóc trắng phơ bồng bềnh lên, hai tay đột nhiên giơ cao mà lên. Ầm ầm, tựa như đập lớn như vỡ đê sóng cả tiếng vang lên. Ngập trời thủy nguyên tại núi rừng bên trong hội tụ, từng con sông lớn đột nhiên xuất hiện tại trong núi sâu. Mỗi một đầu sông lớn đều có trăm trượng rộng, nối tiếp nhau ở giữa không trung, bọt nước lăn lộn, dòng nước không thôi, xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, hướng phía trước cách đó không xa thanh xà nghiêng che xuống. Nhìn qua hướng chính mình bay tới ngập trời thủy võng, Hứa Thanh trong mắt chỉ có hưng phấn. Hắn thét dài một tiếng, thể nội pháp lực tuôn trào ra, trung quanh phong thanh gấp hơn, đồng thời bầu trời mây đen hiện, dày đặc hạt mưa tùy theo rơi xuống. Đông Giang Long Vương lấy thủy pháp công kích, vậy hắn lợi dụng thủy pháp chống đỡ. Hô phong hoán vũ chỗ đổi lấy mưa gió, không phải bình thường phong hòa mưa. Từ pháp lực hình thành mưa gió, có thể thổi tan sinh linh hồn phách, an mòn tu sĩ nhục thân pháp lực. Giọt giọt nước mưa buông xuống, trên không trung xẹt qua từng đầu bạch ngấn, trực tiếp đánh vào dòng sông xen lẫn mà thành lưới lớn bên trên. Mặc dù đều là nước, nhưng kỳ quái là nước mưa rơi vào tới nước sông ở trong thời điểm cũng không có dung nhập trong đó. Hàn ý lạnh lẽo quyết tán, kia mấy chục đầu sông lớn xen lẫn thành lưới lớn lập tức đóng băng ngưng kết. Phá! Hứa Thanh quát khẽ, một cỗ kình phong quét. Giang giáp, giang giáp. Vô số khe hở xuất hiện tại khối băng bên trên, kình phong trào lên, đóng băng lưới lớn ở băng nổ nát vụn ra, điểm điểm óng ánh vụn băng tán lạc xuống, dường như rơi ra một trận tuyết lớn. Đây là pháp thuật gì? Có thể đưa tới huyền âm chi thủy. Đông Giang Long Vương thấy một màn này, con ngươi hơi co lại, trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng thêm nồng nặc lên. Trước mắt xà yêu bàn luận pháp thuật tinh diệu không chút nào kém cỏi hơn hắn, hoàn toàn không giống như là trong núi lớn yêu tu, giống như là một cái dốc lòng nghiên cứu đạo pháp nhiều năm tam giáo tu sĩ. Lúc này, dù cho là có đạo hạnh ưu thế, Đông Giang Long Vương cũng không dám chút nào có một chút chủ quan. Là một cái khó giải quyết ra hỏa. Lại đến, không có cho Đông Giang Long Vương thời gian dư thừa. Hứa Thanh hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền, trong miệng niệm tụng chân ngôn pháp chú, trên bầu trời lôi đỉnh như mưa, oanh kích phía dưới Đông Giang Long Vương. Lúc này Hứa Thanh có phong lôi tương trợ, mở tối giữa rừng núi, lấp lóe điện quang thỉnh thoảng chiếu sáng hắn màu xanh thân thể, cặp kia trong mắt màu vàng nóng tựa như ánh nến, thiêu đốt lên chiến ý hừng hực. Gia hỏa này thật là lớn hung tính. Đông Giang Long Vương khẽ miệng giật một cái, cuốn quýt bắt đầu tránh né đỉnh đầu lôi đỉnh, thân hình không ngừng lấp lóe. Tình cảnh của hắn có chút hỏng bét, đỉnh đầu có lôi đỉnh đánh rớt, bốn phía có lực gió mưa rào xâm nhập. Chỉ là chống cự những công kích này liền hao phí hắn rất nhiều pháp lực, lại càng không cần phải nói đi công kích Hứa Thanh. Không thích hợp, gia hỏa này mạnh có chút quá mức. Đông Giang Long Vương chấn động trong lòng, hắn có chút nóng nảy, cứ theo đà này hắn liền đem rơi vào hạ phòng, một khi thời gian dài tiêu hao xuống dưới, nói không chừng sẽ sinh ra càng khó lường hơn cho nên. Không đợi hắn làm ra phản ứng gì, Hứa Thanh thi triển bố trận chi thuật, lấy pháp lực ở trên mặt đất khắc họa trận văn. Xem như Thái Hành Sơn sơn thần, trong rừng một ngọn cây cọn cỏ đều sẽ phối hợp sơn thần hành động. Bởi vậy, không bao lâu một sát na công phu, từng đạo trận pháp cấm chế xuất hiện. Oanh! Nương theo lấy một tiếng nổ đùng, phương viên 10 dặm linh khí cũng bắt đầu bạo động. Đông Giang Long Vương kinh hãi phát hiện, giữa thiên địa thủy nguyên có chút không ngừng hắn điều động. Oanh một tiếng, một mực bao phủ toàn thân hắn thủy quang đột nhiên nổ nát vụn, kinh phong cùng âm thủy cọ rửa tại trên thân thể của hắn. Đột nhiên xuất hiện dị biến nhiễu loạn Đông Giang Long Vương tâm thần. Trong lòng của hắn hoảng hốt, trên thân bị nước mưa thẩm thấu các nơi truyền đến thấu xương âm hàn chi ý, lại thêm đỉnh đầu lôi đỉnh không ngừng đánh kích, lập tức lộ ra có chút chật vật. Cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh xong, lấy tự thân pháp lực duy trì hộ thể thần quang, lại một trường đem đỉnh đầu mây đen oanh ra một cái độc lớn, lúc này mới đạt được cơ hội thở dốc. Lão đầu dâu bạc thở dốc mấy hơi thở hổn hển, nhìn về phía Hứa Thanh trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng hãi nhiên. Lôi pháp, phong pháp, thủy pháp thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn chỉnh ra trận pháp cấm chế tới. Bất luận là cái nào chủng tộc tu sĩ đều hiểu một cái đạo lý, tham thì thâm. Đa số tu sĩ đều là sở trường một môn, dốc lòng nghiên cứu, nhiều nhất bất quá hai môn. Không được trường sinh trước đó, tu sĩ sinh mệnh cũng là có hạn. Nếu như tu hành pháp môn quá nhiều, chỉ có thể rơi vào một cái tu vi yếu ớt pháp thuật không tinh kết quả. Cái này tại giữa các tu sĩ cơ hồ là thường thức. Nhưng bây giờ, loại này thường thức dường như bị đánh bỡ. Đông Giang Long Vương không hiểu lôi pháp gió nhẹ pháp, xem như thủy hành yêu, hắn am hiểu là thủy pháp. Theo vừa rồi giao thủ đến xem, đối phương thủy pháp tạo nghệ tuyệt đối không thua bởi chính mình. Cái này nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn đối phương dáng vẻ, tuổi tác sẽ không quá lớn. Tuổi còn trẻ, thế nào đem mấy môn pháp thuật đều tu hành tới cảnh giới cao thâm? Không phải là chuyển thế trung tu, thức tỉnh trí nhớ kiếp trước lão quái vật. Đông Giang Long Vương trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nghĩ không ra một hợp lý giải thích. Ầm ầm, tiếng sấm đem hắn bừng tỉnh. Lách mình né tránh lôi đình ánh kích, Đông Giang Long Vương sầm mặt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trong lòng làm ra quyết định. Thân làm yêu tộc, cường lực nhất vẫn là nhục thân. Ta đường đường giao long chi thần, lại có gần 6000 năm đạo hạnh, mấy trăm năm qua rèn luyện thân thể chưa từng gián đoạn, cũng không tin còn bắt không được ngươi. Đông Giang Long Vương đôi mắt nhan sắc bắt đầu biến hóa, một vệ thâm thúy xanh thẳm lặng yên hiện hiện. Oanh! Đầy trời hơi nước bốc hơi mà lên. Toàn bộ sơn lâm đều bị hơi nước bao phủ, thủy nguyên trong nháy mắt nồng đậm tới cực hạn. Giống! Một đạo du dương long ngâm vang lên. Mông lung trong hơi nước, một đầu đốn lượn thân hình khổng lồ hiện hiện, mấy cây thon dài râu rồng có chút lưu động, từng tia từng sợi mây mù lở lở, xanh thẳm thân thể qua lại trong hơi nước. Một cỗ đặc biệt mà kinh khủng uy áp lập tức xuất hiện, lan tràn tới toàn bộ sơn lâm, kinh động đến vô số sinh linh. Cỗ uy áp này Hứa Thanh rất quen thuộc. Lúc ấy đối chiến Huyền Âm Sơn Mặc Vân Vương thời điểm, đối phương từng lấy ra một khối dao long cốt, ý đồ lợi dụng dao long uy áp nhằm vào hắn. Khối kia dao long cốt lấy tự hóa dao thất bại mãng xả tinh. Hiện tại Đông Giang Long Vương thì là một cái sống sờ sờ, chân chính dao long, cả hai uy áp không thể so sánh nổi. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hám sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch.